Chương 379, lại gặp Hải Ạ Tổ. Chương 379, lại gặp Hải Ạ Tổ. Tôn Hoàng hai người dọc theo thềm đá một đường hướng lên trên bước đi, xuyên qua một tòa cổng tỏ dị về sau, liền bước vào ngày này lên núi đền thờ tiền viện. Mà liền tại hai người bọn họ theo cổng tỏ dị phía dưới đi qua ngay miệng, nguyên bản đã là tối đen một mảnh bầu trời, bởi vì một vầng minh nguyệt hiện rõ, lại thình lình phát sáng lên. Cái này gạt mây gặp tháng tốc độ, liền phảng phất có người tại hắc ám trong phòng kéo ra màn cửa, thấy thế nào đều có chút kỳ dị. Đương nhiên, đánh vừa bắt đầu liền minh bạch nơi này không sạch sẽ hai người, cũng không có như vậy nói thêm cái gì, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua nhau, liền tiếp lấy đi vào trong. Cùng lúc đó, xa điện bên trong, so song hải trước đi tới nơi đây ba đường nhân mã, đều đang lặng lặng nghỉ ngơi. Nơi đây ta nâng một câu à, đền thờ loại này kiến trúc cùng miếu một dạng, cũng là có lớn có nhỏ, ngài tại truyền hình điện ảnh ạ niệm trung bình nhìn thấy cái chủng loại kia cùng nhà vệ sinh công cộng không sai biệt lắm diện tích, liền thuộc về tiểu nhân đền thờ bình thường chỉ thiết lập một cái bàn điện, trong điện bèn bèn làm cung phụng, bình thường không vào người, cửa đại điện bày cái thi đấu dương tiền, dương thượng treo một chồng, vậy liền coi là đầy đủ rồi, mà lớn đền thờ đâu? Thì phân đủ kiểu lối kiến trúc cùng kết cấu, có chia trong ngoài điện, có phân đang bên cạnh phòng, bình thường còn có thể ở người. Trước mắt ngày này lên núi đền thờ, tự nhiên là tương đối lớn loại kia, áp dụng chính là chi vườn tạo hình thức, trong điện không gian rất lớn, mà lại xã điện bốn phía đều có hành lang. Như thế cái địa phương, đừng nói là tiếp nhận 5-6 người, liền tính 50, 60 người cũng chen lấn đi vào. Bởi vậy, giờ phút này trong điện ba đường người, liền đều chiếm một phương, lẫn nhau ở giữa đều cách tương đương khoảng cách xa, mặc dù bọn họ đều đề phòng đối phương, nhưng tạm thời vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai xuất hiện, phá vỡ loại thăng bằng vi diệu này. Thửm, cái này không tổn hại người sao? Vào điện chưa được hai bước, Tôn Diệt Hải chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt liền dừng ở bên tay phải hắn nơi hẻo lánh bên trong cả mỏ hạ tổ trên thân, đồng thời lập tức kinh hô một câu như vậy. Lẽ ra hành tẩu giang hồ lâu như vậy, Tôn Diệt Hải không đến mức như thế giật mình, bất quá lúc này cũng là tình huống đặc thù. Dù sao hạ tổ ban đầu ở tự thân cũng khó khăn bảo vệ dưới tình huống, còn tại hải tặc dưới đao thay Tôn Diệt Hải cầu qua tình cảm, cái này mới cho cái sau đổi được một chút hy vọng sống. Dù cho đây không tính là hạ tổ trực tiếp cứu Tôn Diệt Hải, nhưng ít ra cũng là giảm 10 ân cứu mạng a, cho nên nhìn thấy vị này Nhật Bản bạn bè còn sống, Tôn Diệt Hải bao nhiêu là có chút kích động. Mà hạ tổ nhìn thấy Tôn Diệt Hải đồng thời bị đối phương như thế một tiêu đâu, cũng là hết sức kinh ngạc. Vừa đến, đứng tại hạ tổ góc độ, hắn cảm thấy lúc trước Tôn Diệt Hải bị ném xuống biển là cựu tử nhất sinh, hắn căn bản không nghĩ tới Tôn Diệt Hải thật đúng là có thể còn sống sót. Thứ hai, hạ tổ càng không nghĩ tới là cái kia Trung Nguyên võ lâm Đông Hải Tây độc vậy mà lại đi tới Nhật Bản, mà lại vừa lúc vào lúc này nơi đây xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn huynh, ngươi ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hãy ạ tô một mặt kinh ngạc nói, ngươi thế mà thật còn sống. Nói xong, hắn lập tức lại nhìn về phía Tôn Ca bên cạnh Hoàng Đông Lai, còn có Hoàng huynh, các ngươi làm sao đến Nhật Bản? Liệt vị, nơi đây phải chú ý à, căn cứ tiền văn chúng ta giải thích qua khắc đạp tuần phỉ nguyên lý, bởi vì Tôn Diệt Hải là biết hạ tổ sẽ nói tiếng Hán, cho nên hắn vừa rồi đối hạ tổ nói câu nói kia, rơi vào hạ tổ trong lỗ tai chính là một câu tiếng Hán, cho nên hắn nói tổn hại người đối phương cũng nghe không ra là tổn hại vẫn là chuẩn. Nhưng tại hạ tổ bên ngoài mà khác người Nhật Bản nghe tới, Tôn Ca nói là tiếng Nhật, mà lại hạ tổ danh tự bị trở thành tiếng Nhật bên trong tổn hại người thật là kỳ quái. Đón lấy, lại bởi vì hạ tổ không hề biết Tôn Hoàng hai người giờ phút này tự mang phiên dịch pháp thuật, cho nên hắn khi nghe đến đối phương nói với hắn tiếng Hán về sau, cũng là dùng tiếng Hán vừa đi vừa về đáp. Mà hắn nói tiếng Hán, rơi vào mặt khác người Nhật Bản trong tai, tự nhiên vẫn là tiếng Hán. Tóm lại, tại song phương đến lúc này một lần lẳng lơ thao tác sau đó, chạy điều tra xong hải nội tình mà đến Mã Sam trọng tàng, lập tức liền bắt đầu đoán mò, xem ra suy đoán của ta không sai, hai người này quả nhiên là theo Đại Minh mà đến, mà còn vừa rồi mở miệng cái kia tiếng Nhật vô cùng tốt, hắn chẳng những không có người Hán cầu âm, thậm chí còn ngụy trang ra giọng cản xài. Hắn đem trước đến một bước nam nhân kia gọi là tổn hại người, cái này căn bản liền không giống như là cái danh tự, nói không chừng là chấp nối lúc cám hiệu. Mà cái kia tổn hại người, thấy thế nào đều là cái chân chính người Nhật Bản, có thể hắn tại đối phương nói với hắn tiếng Nhật lúc, lại dùng tiếng Hán đến tiến hành đáp lại, mà lại vừa mở miệng liền bại lộ hai người kia người Hán dòng họ, đây cũng là vì cái gì? T, chẳng lẽ hắn là cố ý dùng loại này phương pháp đến truyền đạt các ngươi là người Trung Nguyên sự tình đã bại lộ, người ở chỗ này bên trong liền có một chút hướng về phía các ngươi tới cái này một tin tức. Nói hắn như vậy sớm đã đem ta khám phá, hay là hắn là đang hoài nghi? Trọng tàng nghĩ đến đây, bản năng hướng xã điện khác một bên đám kia tăng nhân liếc qua. Cái này không liếc không sao, thoáng nhìn hắn có thể giật mình. Chuyện gì xảy ra đâu? Nguyên Lai liền tại trọng tàng ánh mắt hướng cái kia mấy tên tăng nhân liếc trộm nháy mắt, cái kia bốn tên tăng nhân bên trong có ba người cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Song phương ánh mắt vừa giao nhau, doa đến trọng tàng một trận giật mình. Một giây sau hắn liền mau đem đầu rời đi chỗ khác, giả vờ như là trong lúc vô tình nhìn về phía đối phương bộ đáng. Nơi đây đâu, cũng không phải nói trọng tàng người này có nhiều sợ, mà là những cái kia tăng nhân sát thực quá quái dị. Lại nhìn cái kia tăng binh bốn người, có một người đứng giữa ngồi xếp bằng, ba người khác đều lưng hướng về phía hắn, phân biệt ngồi tại xung quanh hắn. Đứng giữa bị kia, một bộ màu trắng tăng bảo, tăng bảo bên ngoài lại tròn một kiện thật dày thoa giáp, trên cổ còn mang theo một chuỗi to lớn Phật châu, mà vây quanh hắn ba người thì đều là màu đen tăng y, bên ngoài xuyên phá nát cả sa, trên cổ không có Phật châu, nhưng trong tay các bảy biện một cây thế đao. Nhìn thấy chỗ này khả năng các vị cũng phát hiện, chỉ từ an mặc cùng mang theo đồ vật đến xem, chỉ có thể nhìn ra bốn người này tăng binh thân phận, thực sự nhìn không ra cái gì phải đến, cho nên vấn đề của bọn hắn rất hiển nhiên đều xuất hiện ở mặt bên trên. Cầm cái kia áo trắng tăng nhân đến nói, hắn nhìn xem hơn 60 năm tuổi, không mập không ốm, cái khác ngũ quan đều rất bình thường, duy chỉ có hắn cặp kia đóng chặt con mắt, bốn phía dài một mảng lớn cùng mí mắt quấn quýt lấy nhau vết sẹo tổ chức. Từ xa nhìn lại, hắn liền tựa như mang theo cái màu da hoa văn đại hào ngủ bị mắt, nhìn xem đều để người chán ghét. Mà ba cái kia chính vào trung niên áo đen tăng nhân đâu, mặt liền khoa trương hơn. Mỗi một người bọn hắn hai lô thai, đều giống như trong chiều sập co lại bình thường, cuộn mình thành từng cái dị dạng cục thịt đồng thời chen vào hai đạo nội bộ, chỉ có một phần nhỏ còn lộ tại đầu bên ngoài, mà cặp mắt của bọn hắn thì đều chiếu đến câu kia lời bài hát, con mắt chừng giống chuông đồng mở cái tiêu tiêu một cái vòng tròn a, thật giống như tùy thời muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến, mà lại từng cái trong mắt bên trong đều là tơ máu dày đặc. Trong tang cùng ba vị này ánh mắt đối đầu, vậy có thể không tê cả da đầu sao? Tốt tại hắn dịch ra ánh mắt về sau, những cái kia tăng nhân đến tiếp sau cũng không có lại làm cái gì, thế là trọng tàng tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai đem lực chú ý chuyển rời về hệ ạ tổ cùng song hài bên kia, bắt đầu nghe lén bọn họ nói chuyện. Mà phía bên kia, hệ ạ tổ ngay tại giảng thuật hắn từ trên biển trở lại Nhật Bản kinh lịch. Lại nói ngày ấy, hệ ạ tổ cùng gặp phát tác Tôn Diệt Hải trên thuyền bị giặc qua bắt, Tôn ca tình huống mọi người là biết rõ, cứ việc hắn giả mạo Nhật Bản đồ đần thao tác cũng không coi xong toàn bộ để lộ. Nhưng đám kia giặc qua cũng không có tiến một bước phân biệt nước khác tịch cùng trí lực hứng thú, chỉ muốn giết hắn xong việc, hãy ạ tổ giúp hắn cầu tình về sau, Tôn ca mới có thể rơi biển chạy trốn. Mà hãy ạ tổ đây, bởi vì thoạt nhìn trắng nõn, an nói khí chất các phương diện cũng có chút nho nhã, cho nên cái kia giặc qua đầu lĩnh suy đoán tiểu tử này khả năng là cái nước Nhật bên trong danh môn tử đệ, giữ lại có thể hữu dụng, liền đem hắn thu làm tù binh. Nói là tù binh à, nhưng kỳ thật hãy ạ tổ cũng không có bị đám kia giặc qua trói chặt hoặc là giam lại, bởi vì trên thuyền, hắn muốn là cũng là không chỗ có thể trốn, giam giữ hắn vẽ vời thêm chuyện. Ngươi thật đem hắn đóng buộc lại, còn phải có người hầu hạ hắn ăn uống ngủ nghỉ, nhiều phiền phức. Huống chi hạ tổ nhìn xem liền không giống người tập võ, đám kia ra qua đều tự cao sẽ bản lĩnh, không có người cảm thấy hắn dám phản kháng. Cứ như vậy, hạ tổ tại cái kia chiếc thuyền hải tặc thượng bị ép làm khổ công, ở trên biển lại phiêu mấy tháng. Mãi đến ngày nào đó, hắn vị trí chiếc này thuyền hải tặc, tại ăn cướp quá trình bên trong gặp được một cái khắc băng ngụy trang thành thương thuyền câu cá hải tặc. Một tràng đen ăn đen đại chiến sau đó, người sống sót còn dư lại không có mấy, hạ tổ dựa vào chính mình âm dương sư pháp thuật, dùng một cái đơn giản chướng nhãn pháp biến mất thân hình, liền thành công sống tiếp được. Lúc ấy cái này hai chiếc thuyền giao chiến địa điểm cách lục địa không tính quá xa, ít nhất ở nơi đó dùng con mắt đã có thể nhìn thấy lục địa hình dáng, cho nên hạ tổ tại chiến đấu chuẩn bị kết thúc lúc, liền đi thừa dịp loạn làm chiếc thuyền nhỏ, một mình hướng về lục địa về tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng, điểm này khoảng cách, tăng thêm lúc ấy gió êm sóng lặng, bằng hắn một người trưởng thành thể lực tuyệt đối có thể bạch đến bên bờ, không có nghĩ rằng, chính là điểm này khoảng cách suýt nữa liền muốn hắn mệnh. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết cho dù là tại trên lục địa, có đôi khi nhìn ra khoảng cách cùng thực tế cũng sẽ có rất lớn sai sót, huống chi là tại một cơn sóng là có thể đem ngươi đẩy ra xa mấy chục mét trên mặt biển. Nếu không phải mấy tiếng phía sau đuổi kịp một trận thuận chiều hạ tổ ngày đó khả năng liền muốn ở trên biển kiệt lực mà chết. Tốt tại hắn cuối cùng vẫn là may mắn về tới trên bờ, quay về cố thổ. Cái kia sau đó thì sao? Ngươi sau khi về nước ở đâu phát tài a? Tôn Diệt Hải nghe hạ tổ nói đến nơi đây, lại thuận thế hỏi. Hạ, phát cái gì dấu vết a? Không nói chết cũng không tệ rồi. Hãy ạ tô một mặt bất đắc dĩ trả lời, ta hiện tại cuộc sống này, đó là hôm nay Đông Thành tính toán cái mệnh, ngày mai Tây thôn quê bắt cái yêu, kiếm được tất cả đều là vất vả tiền, đây là đuổi kịp những cái kia đại hộ nhân gia có cần thời điểm, nếu không đuổi kịp, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình đi săn đào đồ ăn, ăn gió nằm xương. Hắn đây là lời nói thật, liền nhìn hãy ạ tô giờ phút này thân một mạc ăn mặc, cũng biết hắn bây giờ thời gian trôi qua còn không bằng hắn tại Trung Nguyên thời điểm đâu, khi đó tốt xấu còn mặc nguyên bộ âm dương sư trang phục. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, tại rất nhiều người trong ấn tượng, âm dương sư một chuyến này không phải đều là do đại danh thậm chí hoàng tộc cùng bái, thân phận tôn quý, áo cơm không lo sao. Vậy ta chỉ có thể nói, cạc mọ hay ạ tổ. Vận khí của hắn không tốt. Hay ạ tổ tuy là danh môn chi hậu, nhưng vừa lúc sinh ở một cái đặc thù thời đại, mà lại vừa lúc là bọn họ hạ mậu nhà chán nản nhất một chi mặt duệ. Ngài theo hắn đầu sách viễn phó Trung Nguyên kiếm cơm cũng có thể đoán được, hắn tại Nhật Bản sinh hoạt từ trước đến nay cũng không dễ chịu. Dạng này à? Hoàng Đông Lai nghe đến đó, nghĩ đến cái gì, nói tiếp. Vậy hôm nay ngươi tới chỗ này, vì ai? Hãy ạ tổ thở dài, ta là bị phía đông bắt trọng thôn quê một hộ họ giàu ruộng nhân gia ủy thác, tới đây tìm bọn hắn nhà thiếu gia. Nha. Tôn Diệt Hải vừa nghe liền hiểu, ta đoán một chút, nhà bọn họ thiếu gia chạy cái này trên núi đến, bị yêu quái cho làm. A. Hãy ạ tổ cười khổ một tiếng, ai biết được. Hắn dừng một chút, có lẽ vị thiếu gia kia xác thực gặp yêu quái, lại có lẽ hắn chỉ là tại trong núi trượt chân té chết, bị dã thú ăn, hoặc bị kẻ xấu hại. Dù sao ta chiếm được tình báo chính là có người nhìn thấy hắn một mình tại hoàng hôn lúc vào ngọn núi này, về sau liền sống không thấy người, chết không thấy xác. Bởi vì phụ cận đều nghe đồn ngọn núi này bên trong có cái không nên tồn tại đền thờ, cuối cùng việc này quanh đi quẩn lại liền đến ta chỗ này. Thù lao phong phú, ta không có lý do cự tuyệt. Hãy ạ tô bởi vì quá lâu không nói Trung Nguyên lời nói, vừa bắt đầu còn có chút không lưu loát, nhưng theo nói chuyện mở rộng, hắn liền tiến vào trạng thái, cái kia giọng điệu cùng khẩu âm đều càng ngày càng đang, tốc độ nói cũng là càng lúc càng nhanh. Mã Sam trọng tàng tiếng Trung thì là nửa thùng nước, hãy ạ tô mở miệng đầu câu nói kia tương đối đơn giản, hắn nghe hiểu. Về sau liền càng nghe càng hồ đồ, làm không rõ ràng hạ tổ đang nói cái gì, ngược lại là song hải những cái kia bị phiên dịch ra đến tiếng Nhật hắn có thể nghe hiểu. Nhưng cái này, ngược lại tiến một bước sâu hơn trọng tàng hoài nghi. Bởi vì hắn nghe được rõ ràng, từ song hải lời nói, đều là câu đơn, mà lại không phải câu nghi vấn, chính là mang yêu quái loại này yếu tố, khả năng là ám hiệu nội dung, mà hắn nghe không hiểu nhiều lắm, từ Hạ Tổ nói tới tiếng Hán, nhưng đều là hình như trong lời có ý sâu xa dài đoạn. Liên tại trọng tàng nghĩ đến muốn hay không mạo hiểm cùng ba người kia tiếp xúc, dùng cái này bộ lấy càng nhiều tình báo lúc. Ta dựa vào, vừa mới tiến lúc đến bởi vì nhìn thấy ngươi, ta một kích động liền không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn đi qua. Tôn Diệt Hải lúc này đưa mắt nhìn nơi xa âm u nơi hẻo lánh bên trong cái kia mấy tên tăng binh trên thân, đồng thời thấp giọng đối Hạ Tổ nói, ta phát hiện bên kia mấy cái kia hòa thượng nhìn xem liền rất yêu a. Nói xong, hắn liền hướng Hoàng Đông Lai lại ném đi qua một câu, Hoàng ca, mấy cái kia điếc mù hòa thượng manh mối gì? Ngươi có thể nhìn ra được sao? Một giây về sau, Hoàng Đông Lai còn chưa kịp mở miệng trả lời, nơi xa cái kia áo trắng tăng nhân liền đột nhiên cười quá dị. Lao đầu như này, cười đến cái kia kêu một cái làm người ta sợ hãi. Hắn tiếng cười kia, liền tốt hình như có người ngay tại có tiết tấu dùng ngón tay giáp vạch thủy tinh, mà lại vạch khoảng cách có cái rách nát ống bê ở nơi đó từng trận rút lấy gió. Tăng thêm cái này đền thờ xã điện lại là cái khoảng không mà lại phong bế hoàn cảnh, âm thanh đi qua một phen quanh quẩn, liền lộ ra quỷ dị hơn. Bên kia ba vị người trẻ tuổi, cười mười mấy giây sau, cái kia áo trắng tăng nhân cuối cùng đỉnh chỉ phát ra này quái dị động tĩnh, tiếp theo dùng hắn cái kia hơi có vẻ khàn khàn giọng nói lời nói, các ngươi có nghe qua? Điếc người thiện xem, cổ người thiện nghe câu nói này sao? Hắn lời này hiển nhiên là nhằm vào Tôn ca vừa rồi câu kia điếc mù hòa thượng nói, một mặt là bày tỏ ngươi liền tính thấp giọng nói xấu ta cũng nghe được thấy, một phương diện khác chính là đối điếc mù cái nhìn này chính diện phản kích. Đổi thành người khác, bị lời này một chọc, ít nhiều cũng sẽ có chút xấu hổ, nhưng Tôn Diệt Hải nhưng là sẽ không, hắn chỉ là cười cười, liền không chút nào lộ ra hổ thẹn trả lời, ngượng ngùng, ta là mù chữ, ngươi đang nói cái gì? Chương 380, tịt ngòi chương 380, tịt ngòi Tôn Diệt Hải trả lời, xác thực vượt quá cái kia áo trắng tăng nhân dự liệu. Nếu đổi lại người bình thường, ở sau lưng nói người khác lời nói xấu lúc bị bắt bao còn bị phản sặc một câu, vậy khẳng định là rất xấu hổ, nhưng Tôn Diệt Hải lại dựa vào một câu nói kia toàn bộ cho phòng đi ra. Áo trắng tăng nhân một suy nghĩ, tiểu tử này có chút không cần mặt mũi à, vậy ta tiếp tục đùa hắn cũng không có ý gì, trực tiếp vào chính đề đi. Hừ, tốt ta coi như người nghe không hiểu. Áo trắng tăng nhân hừ lạnh một tiếng, đem chuyện mới vừa rồi kia sơ lược, thuận thế lại nói, vậy ta lại thỉnh giáo các ngươi một chuyện khác. Hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến có chút lạnh, các ngươi trước đây có thể từng gặp hai tên tăng nhân. Bọn họ một cái khoảng 40 tuổi, thân hình cô gầy, một cái khác trên dưới 30 tuổi, dáng người vô cùng cao lớn. Hắn câu nói này còn chưa nói xong đâu, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai liền đã minh bạch hòa thượng này chỉ là ai. Nơi đây ta cũng trong sách tối đồng hồ, trước mắt tên này áo trắng tăng nhân, cùng đầu sách bên trong chết tại bên trong xuyên bằng trang cái kia hai hòa thượng, A Đổ Phường Nghĩa Tuyên, A Đổ Phường Hạnh Tuyên, chính là đồng môn bên trong người. Mặc dù bọn họ lữ hành lúc đồng dạng đều sẽ đối ngoại tuyên bố chính mình là luôn luôn tông người, nhưng kỳ thật bọn họ chân chính tông môn, tên là Sát Hình Tông. Sắc là chỉnh lý, hình là hình người. Theo danh tự này ngài đại khái cũng có thể đoán ra, đây không phải là đứng đắn gì tông môn. Sự thật cũng xác thực như vậy, cái này Sát Hình Tông là một cái từ đầu đến đuôi tà tông, trong tông đều là một đám lấy sinh gấp cắt mua bán làm gốc, dùng cái này đến nghiên cứu các loại tà thuật tà tăng. Ta nói lấy sinh gấp cắt cái này từ nhi khả năng có người không hiểu, nói đơn giản à, dù cho tại bọn buôn người một chuyến này bên trong, cái này cũng thuộc cực kỳ ác độc một chi, bọn họ sẽ đem bình thường nhi đồng ngập đi, chọn lựa ra một chút bọn họ cho rằng tướng mạo tốt bán vào kỹ nữ cửa, còn lại thì tiến hành cực kỳ tàn ác giết hại, hoặc là dốc thịt mắt cắt lưới, hoặc là đoạn nó tứ chi, đem em đẹp nhân sinh sinh giết hại thành quái vật lại cầm đi biểu hiện ra ăn xin, dùng cái này tranh thủ thế nhân đồng tình, kiếm lấy tiền tài. Tại chúng ta quen thuộc trong lịch sử, sáng luật thượng liền có một đầu, phàm lấy sinh gấp cắt người người, lăng trì xử tử, tài sản đoạn giao người chết nhà. Thê, cùng ở chung nhân khẩu mặc dù không biết rõ tình hình, cùng dòng 2000 dặm thu xếp, vì người đi theo chém. Từ chỗ này liền có thể nhìn ra, nghề này tồn tại đã lâu, mà lại khiến người căm thù đến tận xương thủy. Mà còn, lấy sinh gấp cắt không chỉ là Trung Nguyên, ngoại quốc cũng có. Ngài muốn nhìn qua phim khu ổ chuột trăm vạn phú ông hẳn là sẽ có ấn tượng, cái kia trong phim cũng có tương quan tình tiết. Trước mắt cái này Sát Hình Tông làm chính là cùng loại sự tình, bất quá chi tiết bên trên có chỗ khác biệt. Bởi vì tại cái này Nhật Bản thời kỳ chiến quốc đại bộ phận lão bách tính đều tự thân khó đảm bảo, cho nên trông cậy vào bắt hải tử đi trên đường biểu hiện ra ăn xin tranh thủ đồng tình đây là rất không có khả năng, thế nhưng đem hải tử ngoặt đi trước cải tạo một phen, lại bán cho một chút có đặc thù đam mê người giàu có hoặc đại danh, môn này sinh ý là có. Sát Hình Tông đám này tà tăng chính là thừa dịp cái này loạn thế, giả mạo tăng binh khắp nơi lữ hành, đồng thời tùy thời cướp giật nhi đồng, ở đem hải tử bắt về sau, bọn họ liền sẽ đem một phần trong đó tiểu hải dựa theo khách nhân yêu cầu tiến hành cải tạo đồng thời đưa đi, thu lấy đại lượng thù lao, mà còn lại những hải tử khác thì đều bị bọn họ dùng để nghiên cứu tà thuật. Tiên văn bên trong A Đổ Phường Hạnh Tuyên chính là một tên tại hơn 10 tuổi lúc bị Sát Hình Tông bắt đi hải tử, sớm tại thời kỳ thiếu niên hắn liền đã bị cải tạo thành một bộ thi thể ngẫu nhiên từ nghĩa tuyên trên ngón chân cái kia 10 cái có khắc chú văn chức nhẫn điều khiển, cứ việc hắn còn có một số người bản năng, nhưng cơ bản đã bị cải tạo cùng cái xác không hồn không khác. Một khi chú thuật liên hệ đoạn tuyệt, liền sẽ theo nghĩa tuyên cùng nhau tử vong. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng mọi người cũng đều minh bạch, giờ phút này tên áo trắng tăng nhân bên cạnh mang ba cái kia áo đen tăng nhân, cũng đều là hắn điều khiển thi thể ngẫu nhiên. Tại bên trong Sát Hình Tông, bên cạnh mang thi thể ngẫu nhiên càng nhiều, đại biểu tà thuật càng mạnh, tự nhiên, nó địa vị cũng liền càng cao. Trước đây bị mỹ giả mổ tổ mực xạ xì một đao chém giết A Đổ Phường Nghĩa Tuyên, thái độ tuy là rất điên cuồng, nhưng trên thực tế cũng chính là cái tiểu đầu mục, chỉ so với bên cạnh một cái thi thể ngẫu nhiên đều không có cơ sở lâu la lợi hại chút. Bất quá lập tức cái này áo trắng tăng nhân cũng không đồng dạng, hắn tại bên trong sát hình tông là ổn thỏa cán bộ cấp bậc, giống hắn cao thủ như vậy, sát hình tông bên trong tổng cộng cũng liền 5 người, 5 người này có thể thao tác 3 đến 5 cỗ thi thể ngẫu nhiên không đợi, mà 5 người này bên trên là 2 tên có thể điều khiển 7 bộ thi thể ngẫu nhiên trong tông hộ pháp, lại hướng lên, chính là có thể đồng thời điều khiển 10 bộ thi thể ngẫu nhiên tông chủ. Lại nói trước mắt, Tôn Hoàng hai người chỉ nghe cái kia áo trắng tăng nhân nói phân nửa, liền cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt, sau đó liền rất an ý bắt đầu giảng u. Không biết không biết. Tôn Diệt Hải không đợi cái kia áo trắng tăng nhân đem cả đoạn lời nói xong, liền cố ý dùng không nhịn được ngữ khí ngắt lời nói, cái gì tăng nhân không tăng nhân, cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, liền tính tại lữ đồ bên trong gặp phải, ai sẽ chú ý bọn họ cao thấp mập ông à. Hắn lời nói này đến ngược lại là không có chọn, trừ phi đối phương có chứng cứ, nếu không hắn nói không có lưu ý chính là không có lưu ý, nhưng cái kia áo trắng tăng nhân nghe vậy, nhưng là cười lạnh nói, phải không? Vậy ngươi bên cạnh vị kia hoàng tang, trên thân vì sao lại mang theo ta cái kia đồng môn tiếp thân đồ vật đâu? Nghe đến câu này, Hoàng Đông Lai liền hiểu, nguyên lai đối phương là thông qua một loại nào đó phương pháp cảm giác được chính mình theo A Đồ Phường Nghĩa Tuyên trên thi thể thuận đến cái kia 10 cái chức nhận cố hữu câu hỏi này. A, Hoàng Đông Lai đã sớm phán đoán cái kia Nghĩa Tuyên không phải người tốt lành gì, hiện tại có cái tự xưng là đồng môn, vậy khẳng định là trước thăm dò một phen lại nói a, thế là hắn thuận thế liền nhận lấy câu chuyện, vị lao sư này cha, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn a. Ngươi làm sao lại có thể biết rõ trên người ta mang theo cái gì đồ vật? Lại dựa vào cái gì nói cái này đồ vật là ngươi đồng môn đây này? Áo trắng tăng nhân cũng biết Hoàng Đông Lai là đang thử thăm dò, cho nên không có trả lời đối phương nghi vấn, hắn chỉ là lại phát ra mấy tiếng cười quái dị, liền nói tiếp, ngươi đừng quản ta là thế nào biết rõ, ta liền hỏi ngươi, trên người ngươi có phải là mang theo 10 cái làm bằng sắt chiếc nhẫn? Hoàng Đông Lai thầm nghĩ, con hàng này chẳng những rõ ràng nói đồ vật tại trên người ta, còn đem đồ vật là cái gì, cùng với số lượng đều báo ra đến, vậy ta lại cưỡng ép phủ nhận, cái này lời thoại liền tiến hành không được, nếu không tạm thời trước nhận một bộ phận, dạng này mới có thể cùng hắn tiếp tục cái cỏ. Nghĩ xong, hắn liền trả lời, đúng thì thế nào? Tất nhiên ngươi thừa nhận. Áo trắng tăng nhân mặt lộ vẻ tự mãn, nói tiếp, cái kia không ngại nói cho ta một chút, ngươi là thế nào theo Nghĩa Tuyên nơi đó cầm tới những này à, cùng với Nghĩa Tuyên hắn còn sống sao? Ngươi đang nói cái gì đồ vật a? Cái gì Nghĩa Tuyên a? Hoàng Đông Lai sao lại ngoan ngoãn theo đối phương yêu cầu đến đáp, trên người ta là mang theo mấy cái chiếc nhẫn, nhưng đây đều là chính ta a. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, à, chẳng lẽ ngươi muốn nói, người nào trên thân chỉ cần mang theo một đống chiếc nhẫn, liền đều là theo ngươi đồng môn nơi đó cầm? Ngươi có chứng cứ sao ngươi? Áo trắng tăng nhân gặp Hoàng Đông Lai còn muốn nói xong, liền cũng bắt đầu cái cỏ. Thử. Cái kia ngược lại là kỳ quái, cái này binh hoang mã loạn năm tháng, trên thân mang theo nhiều như vậy chiếc nhẫn người thật là không thấy nhiều, chẳng lẽ ngươi là tên châu báo tượng sao? Đúng vậy a. Hoàng Đông Lai ngửa đầu lên, đại ngôn bất tầm nói, ta chính là châu báo tượng, làm sao vậy? Ta còn liền am hiểu đánh chiếc nhẫn, không được sao? Áo trắng tăng nhân đều sắp bị hắn cái này hung hăng cản quấy sức lực chọc cười bui lên, vậy ý của ngươi là, trên người ngươi những này chiếc nhẫn là chính ngươi chế tạo? Nói không sai. Hoàng Đông Lai dùng bảy nát đồng dạng thái độ tiếp tục kéo nói, ta cho ngươi biết, liền loại này chiếc nhẫn, ta tùy tiện đánh một chút chính là 10 mấy 20 cái, mấy năm trước thôn chúng ta có một tìm kiếm đại gia, liền đến tìm ta đặt trước làm, nói là 3 viên đưa cho trong thôn thổ hảo, 7 viên đưa cho trong thôn công tượng, 9 cái đưa cho những cái kia trồng trọt nông hộ. Ngậm miệng. Áo trắng tăng nhân rốt cục là bị Hoàng Đông Lai cái này nói hiệu nói vượn không phối hợp thái độ làm phá phòng, đừng có lại nói bậy. Mau nói, chiếc nhẫn từ đâu tới? Nghĩa Tuyên làm sao vậy? Kèm theo hắn cái này âm thanh phẫn nộ gào thét, bên cạnh hắn cái kia 3 tên áo đen tăng nhân, hoặc là nói 3 bộ thi thể ngẫu nhiên tất cả đều cầm trong tay thế đao đứng lên, nghiêm nhiên là một bộ tùy thời muốn giết tới bộ dạng. Song Hải xem xét, hòa thượng này là muốn cùng trên tay bọn họ qua à, liền song song đứng dậy, chuẩn bị nên địch, Tôn Diệt Hải đứng dậy phía trước còn tràn đầy tự tin quay đầu đối Hạ Tô nói câu, không cần sợ, trốn chúng ta đằng sau liền được. Mà Hạ Tô đâu, lúc này kỳ thật còn tại nghi hoặc, vì cái gì Tôn huynh cùng Hoàng huynh có thể sử dụng như vậy lưu loát tiếng Nhật cùng hòa thượng kia nói hiệu nói vượng. Cùng với hai người bọn họ có vẻ giống như đi tới chỗ nào đều có thể gặp gỡ cựu nhân. Nơi này chính là Nhật Bản a, bọn họ là thế nào làm được? Mặt khác, ở một bên nhìn hồi lâu hy kịch Mã Sam trọng tàng. Tuy nói vẫn không rõ cái này hai bên đến cùng có cái gì nghỉ lễ, nhưng hắn mắt nhìn thấy song phương muốn đánh, tử cũng sẽ không ngồi ở đằng kia chờ lấy bị tai họa. Trọng tàng cũng tại cái này mấy giây bên trong liền làm tốt sử dụng tất cả vốn liếng đến ứng đối các loại đột phát tình hình chuẩn bị. Liên tại cái này Tam Phương Dương cung bạc kiếm, như tiến tại dây cùng, mà lại trong điện tĩnh mịch một mảnh ngay miệng, ngoài ý liệu tình huống lại phát sinh. Tê dịu dít, tê dịu dít. Giờ khắc này, khoảng không xá trong điện, đột nhiên vang lên mài đao âm thanh. Thanh âm này rung rinh, hồi hồi đung đưa, để người nhất thời cũng chưa không rõ đến tuột cùng từ đâu mà đến, duy nhất có thể để xác định chính là, thanh âm này đầu nguồn tuyệt đối là trong phòng, cũng không phải là ngoài phòng truyền đến. Nhưng mà, trước mắt cái này xá trong điện nguồn sáng, ngoại trừ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một ít ánh trăng, cũng chỉ có chính giữa trên bệ thần cái kia mấy hàng màu trắng cây đến, điểm này chỉ riêng hiển nhiên là chiếu không được đầy đủ đại điện này một bên cạnh góc sừng. Thế là, Giang Cơ Tam Phương cũng không khỏi đến bắt đầu suy nghĩ, tuần này bị hắc ám bên trong có phải là còn có phe thứ tư tồn tại? Cùng với cái này phe thứ tư tại cái này vi diệu thời khắc đột nhiên phát ra loại này làm người ta sợ hãi động tĩnh là muốn làm gì? Người của ngươi. 2 giây về sau, Tôn Diệt Hải nhìn hướng Mã Sam trọng tàng, trực tiếp liền hỏi một câu như vậy. Trọng Tang biết chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cần phải lại giả bộ đường gì qua bình dân, cho nên trầm giọng trả lời, cũng không phải. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động nói ra ta chỉ có một người loại này gây bất lợi cho chính mình tin tức, chỉ là biểu lộ ít nhất phát ra tiếng mài đao không phải thủ hạ của hắn. Hòa thượng, thanh âm này, cùng ngươi cũng không có quan hệ a. Tôn Diệt Hải lại hướng áo trắng tăng nhân nói. Áo trắng tăng nhân không có giống Trọng Tàng như thế lập tức trả lời vấn đề này, bởi vì hắn đã không biết thanh âm này nơi phát ra là cái gì, cũng không biết Tôn Diệt Hải có phải là đang diễn kịch. Không thể không nói, cái này áo trắng tăng nhân cảnh giới tâm vẫn là rất nặng, hắn phía trước vẫn đề phòng Song Hải thăm dò, hiện tại lại hoài nghi cái này hắc ám bên trong tiếng động có khả năng chính là Song Hải bọn họ phương kia nhân viên, mà cái sau cái gì cũng hỏi chỉ là vì giả vờ từ một nơi bí mật gần đó một phương không có quan hệ gì với mình. Suy tư mấy giây sau, áo trắng tăng nhân mới nói, vậy ngươi bây giờ có phải là muốn nói chúng ta nên tạm thời ngưng chiến, trước làm rõ ràng thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Không cần làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bởi vì chúng ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tôn Diệt Hải nói xong, liền liếc mắt Hoàng Đông Lai, đúng không? Hoàng ca. A, yêu quái chứ sao? Hoàng Đông Lai tiếp câu này cũng là không e rẻ. Có thể Trọng Tàng nghe xong lời này, đầu đầy dấu chấm hỏi a, trong lòng hắn thì thầm, cái quái gì? Các ngươi bộ này giải thích cũng quá nát à, tuy nói cái này nửa đêm canh ba, trong núi đền thờ hoàn cảnh, là thật hù dọa người, nhưng các ngươi muốn dùng ổ nào yêu quái loại lý do này đến nhiễu loạn mấy cái kia tăng binh, cái này khó tránh cũng quá. Hắn vừa nghĩ đến chỗ này, lại đột nhiên cảm thấy phía sau thấm đến một trận siêu siêu gió lạnh. Trọng Tàng thân là một tên gã chạy nhận thuật cao thủ, có lẽ không biết được yêu khí, nhưng sát khí hắn tuyệt đối là quen thuộc. Bởi vậy, một tích tắc này ở giữa, hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng liền lật cổ tay run lên, đem một chi củ mải nắm tại ở trong tay, đồng thời thần tốc nâng hướng về phía bên người của mình. Một giây sau, liền thấy Trọng Tàng sau lưng trong bóng tối lóe ra sáng loáng một đạo đao quang, chạy Trọng Tàng cái cổ liền chém ngang mà đến. Đương Trọng Tàng giơ lên cũ lại vừa vặn chặn cái này đột nhiên một kích, nhưng ngăn trở công kích hắn, nhưng là bị cái này một chém lực đạo miễn cưỡng đẩy bay đi ra, đâm vào mấy mét bên ngoài một cây trụ bên trên. Cái này va chạm cũng không nhẹ, Trọng Tàng suýt nữa bị đụng hôn mê bất tỉnh, có tốt, bởi vì hắn vừa rồi đón đỡ lúc là trở tay cầm cũ lại, mà đối phương chạm kích lực đạo lại cực kỳ to lớn, cho nên tại hắn bị đánh bay phía trước, trong tay cũ lại đã bị lực trùng kích đẩy đến đâm vào hắn cánh tay diện ngoài, cái này phá vỡ trên vết thương truyền đến đâm nhói ngược lại để hắn miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh trạng thái. Mà cùng thời khắc đó, mặt khác hai người qua đường cũng thấy do đánh lén Trọng Tàng đồ vật đến tột cùng là cái gì. Đó là một cái đầu to lớn, thân thể cùng tứ chi lại tương đối mảnh ngắn hình người quái vật, mặt mũi của nó rất tiếp cận nhân loại lão nhân, nhưng trán sinh hai sừng, răng nanh lật ra ngoài, trên người nó mặc một bộ màu đậm rách nát kimono, trần trụi hai chân, hai tay đều cầm một cái lớn nhỏ cùng tạo hình đều đã mười phần tiếp cận thủy giải trả nguyện to lớn giao phay, mà nó đi bộ lúc tư thái cũng giống như lão nhân bình thường, khom lưng lưng quổng, run run rẩy rẩy. Vật này tên là Sơn Mộ cũng có trực tiếp tiêu quỷ bà. Theo Nhật Bản dân gian truyền thuyết, lúc trước có cái trong thôn người trẻ tuổi vì giảm bớt ăn cơm nhân khẩu, liền đem lão nhân đưa đến trên núi tự sinh tự diệt. Thế là liền có lão nhân biến thành Sơn Mộ. Tại một chút quỷ quái cố sự bên trong, Sơn Mộ thường lấy ôn hòa lão bà hình tượng xuất hiện, cung cấp những cái kia đi vào trong núi lữ nhân săn túc, chờ lữ nhân ngủ phía sau liền bắt đầu mài đao, mài xong liền muốn ăn người. Lữ nhân bởi vì nghe đến mài dao phay âm thanh tỉnh lại, nhìn thấy Sơn Mộ lộ ra bộ mặt thật liền chạy chạy, sau đó Sơn Mộ sẽ bằng tốc độ kinh người cầm đao đuổi theo. Cuối cùng chỉ có những cái kia có thể được đến thần Phật phù hộ nhân phương có thể chạy trốn, mà ác nhân thường thường sẽ bị bắt lấy ăn hết. Đương nhiên, ta cố sự này bên trong, cái này Sơn Mộ giết người cũng không có nhiều như vậy chăn đệm, đó là tiếng mài đao cùng một chỗ, trực tiếp liền đến gẳng. Đánh Trọng Tàng một cái trở tay không kịp a, mà khi Trọng Tàng bị đánh bay về sau, người ở chỗ này bên trong lập tức liền có hai người làm ra phản ứng. Một, chính là Hải Ả Tô, hắn cái này âm dương sư đáp chính là công việc này a, thấy được Sơn Mộ hắn khẳng định tính ra tay. Nhưng liền tại Hải Ả Tô thần tốc lấy ra người giấy chuẩn bị kết ấn thời điểm, cái thứ hai có phản ứng người cũng chính là Hoàng Đông Lai đã xuất thủ. Ngọc Thanh bắt đầu tế, Viêm Thần giúp ta phá. Cái này Trung Nguyên đạo thuật, mặc dù cũng có phức tạp, bất quá trong đó đơn giản một chút công kích thuật pháp, nổi bật chính là một cái chữ nhanh. Hoàng Đông Lai khẩu quyết nhất niệm, kiếm chỉ cùng nhau, liền nháy mắt hướng cái kia Sơn Mộ làm một thức, nhưng không ngờ. Ân. A. Một hơi sau đó, Tôn Hoàng hai người trước sau sửng sốt một chút. Thế nào à nha? Hoàng ca, ngươi cái này. Thẻ. Cái gì thẻ? Lao tử còn kỳ quái đâu, làm sao ta thả kỹ năng không có phản ứng a? Nghe đến hai người này lời nói, Hải Ả Tô hình như minh bạch cái gì, hắn lúc này chen miệng nói, Hoàng huynh, ngươi tu đạo thời gian không dài à? Đúng vậy à, làm sao vậy? Hoàng Đông Lai nghi nói, Trung Nguyên tu sĩ, đạo lực không đủ người, đã xuất thần châu kết giới về sau, có thể là mượn không được thần châu linh khí à? Hải Ả Tô nói tiếp, ngươi vừa rồi phát động cái kia, tại Trung Nguyên bên ngoài địa phương, bằng ngươi cái này đạo lực không thả ra được à? Cái gì? Hoàng Đông Lai vẫn là quay lại đầu nghe nói có loại sự tình này. Xác thực, hắn lần này xuất ngoại phía trước cũng không có người nói cho hắn chuyện này. Nói ngắn gọn, đến hải ngoại về sau, Hoàng Đông Lai tại Trung Nguyên có thể sử dụng 99 trận pháp cùng thuật pháp, tất cả đều không dùng được, bởi vì lấy hắn đạo lực hoàn toàn không đủ để cách xa trùng dương mượn đến thần châu linh khí đến phát động những này, hắn tại Nhật Bản nơi này có thể sử dụng, cũng liền khắc đạp tuần phỉ loại này lượng nhỏ đạo lực liền có thể duy trì thuật pháp mà thôi. Cái gì? Nửa giây sau, Tôn Ca dùng so Hoàng Ca càng lớn âm thanh, cao hơn giọng kêu lên tiếng đến, mụ con gà. Hiểu rõ trạng muốn về sau, hắn hùng hùng hổ hổ liền nhìn về phía Hoàng Đông Lai, thử xem chất lượng đúng không, nữ yêu tinh đúng không? Hiện tại cũng đã đi vào người phát hiện thả không xuất đạo thuật, ngươi còn chuẩn bị nói cái gì? Có phải là muốn nói thổi cái như bức mà thôi, nghiêm túc như vậy làm lông. Vậy ta lại không biết rồi. Hoàng Đông Lai bắt đầu mạnh miệng, đến Nhật Bản phía sau ta còn không có buông tha loại công kích này thuật đâu, mà còn phía trước cũng không có người nói cho ta à. Ừ, cho nên ta liền nói đi vòng à, hiện tại chính ngươi chạy vào trang bức không được làm rổ kẻ, còn muốn kéo lên huynh đệ trôn cùng đúng hay không? Tôn Diệt Hải bắt đến một cơ hội nhục vàng, tất nhiên là không buông tha. Lông. Lao tử không phải rổ kẻ. Hoàng Đông Lai nói xong liền đem Tôn Hảo kiếm theo trong hành lý rút ra, lão tử liền tính không có đạo thuật, cũng không sợ cái này. Siêu, cong. Liên tại Hoàng Đông Lai chuẩn bị tiếp tục thổi lông cái này một cái trước mắt, cũng không biết nơi xa sơn mố có phải là bị hai người bọn họ cái này nói nhau nhau làm tiền, cái này yêu quái lúc ấy liền đem trong tay trái vậy đem dao phay tựa như phi đao hướng về Hoàng Đông Lai ném đi qua. May mắn Hoàng Đông Lai lúc này đã đem Tôn Hảo kiếm cầm ở trong tay, mà còn công kích là đến từ hắn chính diện, cho nên hắn tay mắt lênh lẹ, vội vàng làm đó nữa. Sau đó hắn cái này chặn lại đây. Liền cảm giác cái kia bay tới dao phay mũi lao à, cùng súng ngắm viên đạn một dạng, mặc dù hắn dùng lưỡi kiếm phở chặn một kích này, thế nhưng cô kia lực trùng kích vẫn là đẩy lưỡi kiếm hướng bộ ngực hắn mà đi, đồng thời làm lưỡi kiếm dán sát vào lồng ngực của hắn về sau, lực thấu mà qua, đem hắn cho chấn nôn máu. Nếu như nói vừa rồi Sơn Mô đánh lén trọng tàng lúc chỉ là tiện tay vung lên, cái kia hướng Hoàng Đông Lai ném ra một đao kia, hiển nhiên chính là nghiêm túc ném đi. Đậu phộng. Nhìn thấy Hoàng Đông Lai đều bị bất tình lình công kích từ xa đánh đến chống đỡ không được, thổ huyết ngay tại chỗ, Tôn Diệt Hải lập tức liền luống cuống. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra tam xoa kích, để phòng chính mình cũng nhận cùng loại tập kích. Mà mới vừa rồi còn bị Tôn Diệt Hải báo cho muốn trốn tại đằng sau Hải A Tổ, giờ phút này cùng Song Hải nhưng là lập trường trao đổi, thành tại cái này cục diện bên trong muốn bị dựa vào một phương, đương nhiên hắn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng ở một bên bắt đầu kết ấn. Chương 381, Đào Mệnh, Thượng, chương 381, Đào Mệnh, Thượng, cùng Hoàng Đông Lai loại này giữa đường xuất ra, toàn bộ nhờ sư môn giúp đỡ gà mở khác biệt, Hải A Tổ đạo hạnh mặc dù cũng không cao, nhưng hắn nói thế nào cũng là âm dương sư hai đại tông nhà một trong hậu duệ. Rất nhiều thứ hắn đều là theo hồi nhỏ liền học, nội tình vô cùng vững chắc. Bởi vậy, hãy ạ tô năng lực tại các loại địa vực hoàn cảnh bên dưới đều áp dụng, cho dù ngươi hôm nay đem hắn đưa đến Bắc Cực đi, cũng không ảnh hưởng hắn thi triển bản lĩnh. Lại nói trước mắt, hãy ạ tô trong miệng lẩm nhẩm lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành cựu tự chân ngôn, hai tay cũng phối hợp khẩu quyết đem cái này chín chữ châu đối ứng dấu tay từng cái kết một lần. Mà quá trình này đâu, cần gần 12 giây. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, ta nhìn cái kia nạ dụ tổ bên trong nỉ dạ kết ấn, nhanh đến mức đều cùng bệnh phong gà, một giây liền có thể kết hai ba cái. Làm sao đến hệ ạ tổ chỗ này muốn bình quân một giây ra mặt mới có thể kết một cái à? Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ạ niềm hình ảnh nghĩ thả mấy lần nhanh liền mấy lần nhanh, trong hiện thực người động tác không thể được a không tin ngài bản thân đi thăm dò mấy cái cựu tự chân ngôn ấn kết pháp, trong hiện thực những này động tác tay ngươi có thể tại bảo đảm chính xác điều kiện tiên quyết 2 giây bên trong hoán đổi một cái đã là rất nhanh rất thuần thủ, một giây ba cái ấn tay ngươi căng gần cũng kết không đi ra a còn nữa nói, cái này cựu tự chân ngôn chẳng những muốn trên. Tay kết ấn chuẩn, người thi thuật trong miệng niệm tục chữ, còn có trong lòng ý chí, cũng phải cùng giấu tay đồng thời phối hợp thêm, đạt tới tam vị nhất thể, mới có thể phát huy ra uy lực, cho nên cho dù có nhân viên thượng thật có thể nhanh đến một giây ba cái ấn, ý nghĩa cũng không lớn. Rắc, 12 giây thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, dù sao trong thời gian này đã đầy đủ cái kia ném ra một cái dao phay sơn mộ sách theo trên tay một thanh khác dao phay tiến tới gần. Mắt thấy quái vật này trong miệng phát ra quái thanh thần tốc đánh tới, Tôn Diệt Hải trong lòng là một vạn cái không nguyện ý đi chính diện cứng rắn, nhưng hắn dư quang quét qua, gặp Hoàng Đông Lai còn tại quỳ xuống đất thổ huyết, hay ạ tổ còn tại thi pháp độc đầu, hình như cũng chỉ có thể từ hắn để ngăn cản một trận. Không có cách, Tôn Diệt Hải cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng không quản có tác dụng hay không, một cái vôi phấn trước vậy đi ra, sau đó liền đem tam xoa kích đưỡn một cái, đuổi theo phấn đuôi liền hướng phía trước một bộ. Mà cái kia sơn mô đâu, bởi vì nó ngoại hình khủng bố, lực lớn vô cùng, cho nên quá khứ đại bộ phận người bị hại bèn bèn nhìn thấy nó xuất hiện, đã hai chân như nhũn ra, cước đái cùng lưu, còn có thể mở ra chân chạy trốn cũng không nhiều, chớ nói chi là hoàn thủ. Nhưng hôm nay, nó mà lại liền gặp gỡ Tôn Diệt Hải như thế cái hoàn thủ, hơn nữa còn là dùng vôi phấn loại này thủ đoạn hèn hạ mở đường. Cái này không thể nghi ngờ đánh Sơn Mỗ một cái trở tay không kịp. A ta lần trước thư cương nói qua, Sơn Mỗ đầu cùng thân thể đều so người bình thường phải lớn, cái kia đầu lớn, ngũ quan tự nhiên cũng lớn, nói cách khác, con mắt của nó cũng là lớn vô cùng. Cái kia một đôi đỏ thẫm bị mắt, đều nhanh đuổi kịp tiểu hài lớn chừng bàn tay, mà lại căn bản không có mí mắt, một mực cứ như vậy chừng, giờ phút này cặp mắt của nó bị vôi phấn như thế một dán đâu, đó chính là bốn chữ, hiệu quả nổi bật. Liền Tôn Diệt Hải cũng không có nghĩ đến, binh khí của hắn cũng còn không tới, cái kia Sơn Mỗ liền bị trước đến một bước vôi phấn dán đến kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tôn Diệt Hải phách chạm cũng rơi vào khoảng không, vừa vặn chạm tại sơn mộ phía trước hai bước địa phương. Cùng thời khắc đó, xa điện một góc khác, bị đánh bay trọng tàng lúc này đã chỉ hoãn quá khí đến, hắn xem xét nơi xa ba người đang cùng vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện tập kích chính mình yêu quái đánh nhau, trong đầu lập tức chỉnh lý một cái hiện có tin tức, đồng thời cân nhắc một phen, tỉnh táo làm ra trước cùng bọn họ cùng một chỗ đối phó yêu quái, có chuyện gì chờ thoát ly nguy hiểm lại nói quyết định như vậy. Ngay sau đó, trọng tàng liền xoay người mà lên, vung ra dấu ở trên thân mấy chi cụ lại, công về phía sơn mộ hai chân. Nếu không nói cái này trọng tàng là nhận thuật cao thủ đâu, hắn tay này ám khí công phu, đơn thuần lực đạo trên tay cùng độ chính xác, tuyệt không kém Hoàng Đông Lai, chỉ bất quá hắn không có chúng muốn là võ giả nội lực gia trì, cho nên cuối cùng hiện ra uy lực vẫn là hơi kém ý tứ. Mà trọng tàng lựa chọn công kích bộ vị, cũng tương tự thể hiện ra hắn thân là nhị dạ cay độc. Đầu kia nặng chân nhẹ, tứ chi mảnh khảnh sân mỗ, tại bị Tôn Diệt Hải vôi phấn che lại mắt, đứng không vững lúc, hai chân lại bị mấy chi cu nải trúng đích, bị đau, tất nhiên là mất đi cân bằng, hướng về sau ngã quỵ. Lúc này, trọng tàng lại đem một cái như hạt rẻ lớn nhỏ gai sắt bóng đổ đi ra, đệm ở sơn mỗ cái kia to lớn cái hốt sắp đập về phía trên sàn nhà. Liên một bộ này thao tác, Tôn Diệt Hải nhìn, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này tiểu nhân có chút đồ vật a. Anh, một hơi sau đó, cái kia sơn mỗ lên tiếng trả lời ngã xuống đất, đầu nặng chịu rắn rắn chắc chắc đập trúng những cái kia gai sắt bóng. Sau đó quái vật này liền tại trên mặt đất đau đến thẳng lăn lộn, nhưng càng lăn, đầu của nó thì càng trên ám khí vừa đi vừa về nghiền ép. Đến cuối cùng những cái kia gai sắt bóng đều sâu sắc đâm vào nó sau đầu cùng gò má trong thịt. Mà lúc này, sơn mỗ cái kia bị vôi phấn diện tích lớn tổn thương hai mắt, cũng bắt đầu chảy ra huyết lệ. Nhưng, dù là nhận nhiều như vậy tổn thương, cái này sơn mỗ lực lượng lại không chút nào yếu bất dấu hiệu, nó tại trên mặt đất nhấp nô động tính quả thực giống như là một đầu trâu được tại lăn lộn. Nó cái kia cặp cặp quái hống cũng là to vô cùng, tại cái này xã trong điện vừa đi vừa về văn vọng. Không đúng. Lúc này, thật vất vả dùng nội công điều tức tạm thời đè lại nội thương Hoàng Đông Lai đứng lên mở miệng nói, làm sao cảm giác các ngươi đem nó cho đánh ra cuồng bạo trạng thái đâu. Tốt tại lúc này, 12 giây đã tranh thủ đến. Hãy ạ tổ kết xong chỉ ấn, động tác tay lại lần thứ 2 quy nhất trở về trực tiếp bất động minh vương ấn đồng thời tụ gặp chữ chân ôn, lập tức vung ra một cái nhỏ người giấy. Đã thấy cái kia người giấy, vừa rời tay thời khắc, chỉ là như cái máy bay giấy đồng dạng lướt đi tiến lên, nhưng không đến 2 giây, liền đột nhiên biến lớn, biến hóa, biến thành một cái phát sáng lục giác lồng giam, gắn vào cái kia ngã xuống đất sơn mộ trên thân. Mọi người tranh thủ thời gian chạy a, cái này không chống được bao lâu. Thả xong một thức này, hệ ạ tổ liền lập tức hướng bên người Tôn Hoàng cùng nơi xa trọng tàng cao giọng lời nói. A. Hoàng Đông Lai nghe xong đều sửng sốt, không phải. Ngươi nhẫn nhịn như thế nửa ngày thả ra thuật thức, cũng chỉ có thể quan nó một hồi mà thôi. Đúng vậy a, bằng không đâu. Hệ ạ tổ dùng đương nhiên ngữ khí trả lời. Hoàng Đông Lai trong lòng tự đủ, muốn đổi ta đạo ra pháp thuật cái kia đọc đầu mười mấy giây, mà lại còn phải dùng lá bùa mới có thể phát động thuật, nói thế nào cũng không chỉ điểm này hiệu quả a. Thế là hắn lại nói tiếp, hệ ạ tổ, ngươi nói thật. Ngươi đạo kia đi, có phải là cũng cực kỳ cái bắp? Hoàng huynh, đầu tiên ngươi cái này cũng chữ. Ta cảm giác là tại đục mình bán người a. Hệ ạ tổ nói, thứ nhì, ngươi có phải hay không đối chúng ta âm dương sư có chút hiểu lầm? Chúng ta thuật pháp nếu là động một chút lại có thể hủy thiên diệt địa, hoặc là cũng không cần hủy thiên diệt địa, liền hủy lầu mở ra nhà tốt. Cái kia không đã sớm bị kéo lên chiến trường. Hắn dừng một chút, xa không nói, ngươi suy nghĩ một chút. Ta nếu là thật có lớn như vậy bản lĩnh, ta đến mức tại thuyền hải tặc thượng cho người làm mấy tháng chuyện mà sao? Nhân ra lời này cũng phân rõ phải trái à, Nhật Bản âm dương sư cùng Trung Nguyên đạo môn vốn cũng không phải là một chuyện, nhân ra âm dương sư từ xưa đến nay chính là cho quý tộc giai cấp phục vụ, âm dương lều loại này đơn vị cũng là lệ thuộc quan vương, bọn họ trọng điểm vốn cũng không phải là tu hành, mà là nhập thế thậm chí vào sĩ. Cho nên bản lãnh của bọn hắn, làm đồng dạng khu quỷ thông linh còn có thể, nhưng loại kia có thể không khác biệt tổn thương đến người bình thường thuật thức, là sẽ không có mạnh cỡ nào, thật rất mạnh bọn họ cũng sẽ không tại chiến quốc thời đại về sau liền bị võ sĩ giai cấp đè. Đó. Cuối cùng, Tôn Diệt Hải lúc này đã nhịn không được, trực tiếp mắng, hai người các ngươi đồ ăn bước, đến cuối cùng còn không phải dựa vào ta. Nói xong, hắn liền quay đầu hướng cửa ra vào chạy đi, đi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy đi. Hoàng Đông Lai cùng Hạ Tổ biết tình huống nguy cấp, cho nên cũng không cùng Tôn Ca nhai mải, tranh thủ thời gian đi theo Tôn Ca hướng ngoài điện chạy. Uy, chờ ta một chút. Vốn là không thể nào tin bị thần trọng tàng lúc này kỳ thật còn có chút ngộng, nhưng hắn cũng không đoái hoài tới chậm rãi phẩm bị cái này đổi mới phía sau tam quan, trực giác 10 phần nhạy cảm hắn đã nhìn ra, đi theo ba người này đi, sống sót xác suất sẽ lớn hơn một chút, cho nên hắn cũng đều là đi theo. Mà giờ khắc này, vẫn đứng tại xã điện khác một bên nơi hẻo lánh yên lặng nhìn xem bên này tình hình áo trắng tăng nhân, cũng có vẻ so với bọn họ đều chấn định. Hắn thông qua thi thể ngẫu nhiên con mắt, nhìn xem bốn người kia chạy lang thang đồng dạng ra cửa điện, lại chỉ là cười lạnh lẩm bẩm, "Hừ, chung quy là một đám phàm nhân mà thôi, tại ta sát hình tông trước mặt, cho dù yêu vật cũng bất quá." Hô, áo trắng tăng nhân cái kia trang bức lời kịch còn không có nói xong, hắc ám bên trong đột nhiên lại thoát ra một đạo mặc tăng bào, thân hình cao lớn quái ảnh, cái sau một cái liền đem cái này áo trắng tăng nhân toàn bộ thân thể đều nắm vào trong ngực, sau đó ép đến trên mặt đất, nào tới liền đạm. Nửa giây sau, áo trắng tăng nhân xung quanh ba tên áo đen tăng nhân, là hắn thi thể ngẫu nhiên bọn họ, đều là quay người trở lại, cơ lấy trong tay thế đao liền hướng cái kia quái ảnh trên lưng một trận mãnh liệt chặt. Nhưng, cái này quái ảnh da dày thịt béo, bị ba cái thế đao điên cuồng chém chặt cũng không để ý, mà lại tựa hồ càng chém nó liền gặm đến càng nhanh. Không bao lâu, nó liền đem chính mình miệng xuống áo trắng tăng nhân cắn đến ruột xuyên bụng nát, lại nổi lên không thể. Cho dù áo trắng tăng nhân đối với chính mình thân thể cũng đã làm trình độ nhất định cải tạo, nhưng cuối cùng không ngăn nổi cái này vết thương chí mạng, mà theo áo trắng tăng nhân tắt thở, hắn chỗ điều khiển ba bộ thi thể ngẫu nhiên liền cũng đều nhộn nhịp ngã xuống. Lúc này, cái kia quái ảnh mới đứng dậy, tặc mi thử nhãn thò đầu ra quay đầu quan sát, lập tức lại bỏ hướng những cái kia thi thể ngẫu nhiên. Như vậy cái này quái ảnh đến cùng là cái gì đồ chơi đâu? Nơi đây trong sách tối đồng hồ, tên là Thiết Thử truyền thuyết là bởi vì oán khí mà chết tăng lự hóa thành to lớn chuột yêu, là một loại lấy xảo trá hèn hạ xương yêu quái. Thiết Thử thích nhất theo chỗ tối đối mục tiêu phát động khoảng cách dài bắn vọt đánh lén, một khi ngăn chặn người bị hại, liền sẽ cấp tốc đem hắn gặm nuốt dẫn đến tử vong, mà còn Thiết Thử càng là bị thương, công kích liền sẽ thay đổi đến càng điên cuồng, thật ứng với cái kia mèo chuột gặm mèo tục ngạ. Cứ như vậy, lại một tên sát hình tông cán bộ bởi vì chính mình cuồng vọng tự đại mà mệnh tang hoàng tuyển, hắn cũng thành lại một cái tại cái này trên trời sơn thần xã bên trong thần ẩn người mất tích. Bất quá từ một loại nào đó góc độ đến nói, hắn lại là may mắn, bởi vì cùng sát hình tông cái khác thành viên so sánh, cái chết của hắn đã xem như là rất sung sướng. Dù sao ta tiếp theo đoàn nhi liền muốn nói đến cái kia, Tôn Diệt Hải đêm nằm sát hình tông, Hoàng Đông Lai phân chìm đổ chiến miên tăng. Chương 382, đảo mệnh, hạ, chương 382, đảo mệnh, hạ, đối với trước một bước chạy ra xã điện bốn người đến nói, cái kia áo trắng tăng nhân sinh tử vốn là không trọng yếu, cho nên bọn họ cũng không chút nào để ý lại nói cái này bốn bị, mới vừa rồi là Tôn Diệt Hải dẫn đầu ra bên ngoài chạy, hay ạ tổ cùng Hoàng Đông Lai theo sát phía sau, mà trọng tàng tại ngắn ngủi do dự phía sau cũng đuổi theo. Theo lý thuyết đâu, tình trạng như vậy bên dưới, hẳn là Tôn Diệt Hải chạy ở phía trước mới đúng. Nhưng Tôn ca người này, mọi người hiểu rõ, hắn trời sinh chính là cái lão lục à, cũng không biết hắn là thế nào thao tác, dù sao chạy chạy đâu, còn không, có hơn phân nửa phút, Tôn ca đã co lại đến hạ tổ sau lưng, Hoàng Đông Lai trước người, dạng này một cái đã không cần tra xét phía trước nguy hiểm không biết, lại không cần phải nhắc tới phòng phía sau lạ lẫm người đến vị trí. Hay ạ tổ bởi vì cùng Tôn Diệp Hải tiếp xúc thời gian vẫn là ngắn, cho nên hắn thậm chí đều không có ý thức được cái gì, lực chú ý liền đã chuyển rời đến dò đường bên trên, mà Hoàng Đông Lai đâu, cứ việc hắn đối Tôn Diệp Hải bộ này rất quen thuộc, bất quá trước mắt tình thế này, đúng là từ hạ tổ cái này âm dương sư dò đường tương đối hợp lý, mà còn hiện tại cũng không phải cứ như vậy cái giám sự tình cùng Tôn ca cái cọ thời điểm, cho nên hắn cũng không nói cái gì. Ngược lại là có một chuyện khác, Hoàng Đông Lai cảm thấy nên ưu tiên xử lý, ta nói, phía sau nhị dạ lão ca, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh a. Hoàng Đông Lai liền tính lại thế nào không quen thuộc Nhật Bản sự vật, tại nhìn đến vừa rồi trọng tàng sử dụng khu nại thủ pháp, cùng với khinh công thân pháp về sau, cũng nhất định có thể suy đoán ra đối phương nhị dạ thân phận, cho nên hắn trực tiếp đem cái này tin tức làm rõ đặt ở vấn đề bên trong, cũng coi là một loại tạo áp lực. Mà trọng tàng bị hỏi lên như vậy đâu, suy nghĩ hai giây, mới dùng một loại trong lời nói có hàm ý ngữ khí trả lời, à, thất lễ, chư vị, liền gọi ta hữu tàng đi. Thâm ý của lời này, Tôn Hoàng hai người cũng là nghe xong liền hiểu, trọng tàng nếu là nhị dạ, vậy coi như nghề nghiệp của hắn bị người xem thấu, cũng là không thể tùy tiện biểu lộ chính mình tên thật, nhưng tại dạng này trường hợp, trọng tàng xem như ôm bắp đùi một phương, lại nghĩ biểu đạt ra trình độ nhất định thành ý, cho nên hắn mới dùng dạng này ngữ khí, đến ám thị chính mình chỉ có thể cho ra dạng này một cái tên giả chữ. Được thôi, hữu tàng minh. Hoàng Đông Lai thưởng thức chủng loại, cũng coi như công nhận trọng tàng thái độ, nhưng hắn tiếp lấy liền nói, như ngươi thấy, chúng ta cùng ngươi xem như là mới quen, cũng không tốt phán đoán ngươi là địch hay bạn, cho nên ta phải đem chuyện xấu nói trước. Ta đề nghị ngươi không cần có cái gì dị động, nếu không ở trong môi trường này, ta rất khó cam đoan chính mình sẽ phản ứng không quá độ, lời này ngươi hiểu không? Tại hạ minh bạch. Trọng tàng cũng là lão giang hồ, hắn tự nhiên lý giải Hoàng Đông Lai cách làm, ta cũng không muốn cho mấy vị thêm phiền phức, ta chỉ muốn mau chóng còn sống rời đi địa phương quỷ quái này. Liên tại hai người bọn họ dùng mấy câu nói đó hòa giải đồng thời, chạy ở Hoàng Đông Lai đằng trước Tôn Diệp Hải cũng tại đối hạ tổ nói ra, không đúng tổn hại người, lần này sườn núi đường có dài như vậy sao? Làm sao còn không có nhìn thấy cái kia màu đỏ đền thờ a? Ê, Tôn huynh, đầu tiên, vật kia kêu cổng tỏ gì? Hạ tổ cũng là suy tư một chút, mới hiểu được Tôn Diệp Hải nói đền thờ là cái gì. Thứ nhì, chúng ta bây giờ hẳn là bị vây ở một loại tên là thường tối lĩnh vực bên trong, loại này lĩnh vực bình thường là do một cái hoặc mấy cái đại yêu lấy chính mình cường đại yêu lực để duy trì, cũng có thời điểm là do một số linh lực cường đại đồ vật để duy trì, nhưng không quản đầu nguồn là cái gì, tóm lại người một khi vào thường tối, liền tương đương với vào một cái rối loạn không gian, nguyên bản ghi nhớ, lộ tuyến cùng khoảng cách đều không có ý nghĩa quá lớn. Ngã, không nghĩ tới, Tôn Diệp Hải mới nghe đối phương nói phân nửa, liền tự mình cất đáp, cái kia không cần nói, muốn chạy trốn ra đi, hoặc là liền phải đi tìm tới một cái lĩnh vực cùng hiện thế ở giữa khe hở, hoặc là liền phải đem duy trì thường tối lực lượng đầu nguồn toàn bộ xử lý, để thường âm thầm mình biến mất, đúng không? Hả? Tôn huynh, ngươi đây ngược lại là biết ta. Hay ạ tổ cũng kỳ quái à, cái này Tôn Diệp Hải liền cổng tỏ gì thứ này tên đều gọi không được, nhưng lại nghe đến thường tối bộ phận thiết lập về sau, thế mà lập tức là có thể đem chạy đi phương pháp nói 89/10. Đương nhiên, liệt vị khán quan ta là rõ ràng, Hôn Nguyên tinh tế môn đám người này, đi ngang qua kinh thành Chí Hóa tự cái kia chiến dịch về sau, đối bộ này thiết lập tất cả đều rất quen thuộc, cứ việc tại Trung Nguyên cái này không gọi thường tối nhưng cái này không gian ý tứ đều không sai biệt lắm. Góc độ nào đó đến nói, Tôn Hoàng bọn họ liền thập tam tử tiêu loại này cấp bậc đại yêu đều đối phó qua, trước mắt ngày này lên núi đền thờ thường tối bọn họ ngược lại có chút không để vào mắt. Hại, ta còn không phải. Tôn Diệp Hải vừa định thổi thượng hai câu, không ngờ. Giống, đột nhiên, mọi người phía trước xuống dốc khúc quanh, vang lên một tiếng đinh thai nhức góc gầm nhẹ. Cái này tiếng giống chi thế, tựa như biển gầm bình thường. Vô hình tiếng gầm bị đường núi xoay tròn mà lên, theo bốn người bên người siêu siêu lướt qua, kích thích một mảng lớn lá rụng cắt bay. Long, ù, long long long. Ngay sau đó, kèm theo một trận giống như là con voi chạy bộ đồng dạng động tĩnh, một cái quỷ dị to lớn bóng đen theo cái kia xuống dốc châu ngoặc bên trong bỏ lên đi ra. Lúc này, trên bầu trời vầng trăng sáng kia đã có đỏ tươi chi sắc, ánh trăng chiếu xuống, đỏ huy khắp nơi trên đất. Huyết sắc kia sáng bên dưới, mọi người chợt nhìn, còn tưởng rằng đến chính là một cái rất lớn chi chu, nhưng lại cẩn thận quan sát, liền phát hiện cái này chi chu chỉ có bốn chân, mà lại cái này bốn đầu kỳ thật cũng không phải chân mà là người cánh tay. Cái này bốn cái cánh tay lớn có nhỏ có, bắp thịt đường cong cùng làn da bóng loáng trình độ đều không giống, rất rõ ràng. Đây là đến từ khác biệt bốn người thân thể. Đương nhiên, cái này cũng không gọi sự tình, bởi vì cái này bốn đầu chân phần gốc, cũng chính là cái này chi chu thân thể bộ phận càng thêm hỗn loạn. Nó thân thể thoạt nhìn là từ một đống nội tạng cùng khối thịt hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành, mà lại đống này khối thịt mặt ngoài còn không theo quy tắc, chen trúc dài 8 cái đầu. 8 cái đầu đều là đầu người, mà lại mỗi cái đầu tướng mạo, tiểu tóc, tuổi tác, giới tính đều khác nhau, bất quá có một cái điểm giống nhau là bọn họ tất cả đều độc nhãn là nguyên bản hẳn là dài 2 con mắt địa phương, hiện tại bèn bèn dài một cái đặc biệt rộng, đặc biệt lớn quỷ mắt. Mặt khác, cũng không phải là mỗi một cái đầu đều mở to mắt. Cái này 8 cái đầu bên trong, chỉ có 3 cái lặng lẽ mắt, bọn họ cái kia mở ra to lớn quỷ trong mắt phát ra tươi đẹp hồng quang, mà lại bọn họ từng cái đều mặt lộ đủ cười, nhưng mặt khác 5 cái nhắm 2 mắt đầu, lại đều mặt lộ vẻ thống khổ, thời khắc miệng mở rộng, tựa như tùy thời đều muốn kêu rên đồng dạng. Ta nơi này trong sách đại ngôn, vật này tên là Tam Mục Tám Mặt truyền thuyết là tại đất Tá Quốc một tòa tên là nói do núi trên núi ở yêu quái, mặc dù hình thành thân thể tổ chức đều giống như theo nhân loại trên thân tháo ra, nhưng Tam Mục Tám Mặt thật là nhiều cái thú linh lẫn nhau thôn phệ đồng thời cuối cùng quấn quýt lấy nhau hình thành yêu quái, không hề có đủ bất luận nhân loại nào trí năng cùng tình cảm. Tôn Diệt Hải vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, đó là sợ đến vừa nghiêng đầu co cẳng liền chạy a, hắn cái này đảo ngược công kích tốc độ cùng lực lượng nếu là dùng tại đang đối mặt địch thượng cái kia có thể so với nhất lưu cao thủ. Còn tốt, bởi vì có lúc trước Yên Đăng Pha bên trên dạy dỗ, Hoàng Đông Lai đã dự đoán trước Tôn Diệt Hải có thể sẽ bởi vì nhát gan mà quay người thống kích đồng đội, đối mặt Tôn Diệt Hải đột nhiên phản chạy, Hoàng Ca chỉ là nghiêng người một thuận, liền tránh đi. Mà đi theo 3 người phía sau trọng tàng, nhìn thấy một mặt sợ sắc Tôn Diệt Hải như mang như đồng dạng hướng chính mình vào tới, lúc ấy cũng là sức sở, may hắn cùng phía trước 3 vị này không quen, lẫn nhau ở giữa ngăn cách mấy mét khoảng cách, tăng thêm hắn người nhị dạ này phản ứng cũng không chậm, hắn khó khăn lắm cũng tránh đi Tôn Ca va chạm. Mau bỏ đi. 3 giây về sau, làm đứng tại phía trước nhất hạ tổ theo cái kia Tam Mục Tám Mặt đang chẳng mang đến trong rung động lấy lại tinh thần. Quay đầu gọi hàng lúc, Tôn Diệt Hải đã chạy ra 10 mấy mét, cũng liền Hoàng Đông Lai cùng trọng tàng còn đang chờ hạ tổ ý kiến. Tiếng nói rơi, 3 người cũng đều quay người một lần nữa hướng bên trên sườn núi phương hướng chạy. Ta nói, hạ tổ, cái này ngươi dứt khoát liền thi pháp đều không có ý định làm. Hoàng Đông Lai một bên chạy, còn vừa hướng hạ tổ hỏi. Cái này so lúc trước cái kia lợi hại hơn nhiều, ta sợ dùng vừa rồi chiêu kia không phong được nó à. Hạ tổ trả lời. Ta dựa vào. Ngươi cũng không có cái gì lợi hại hơn nữa một chút nhận sao. Hoàng Đông Lai lại nói. Có ta sớm dùng. Cái này không có sao. Hay ạ tổ cũng là dần dần bị hỏi hóa khí, trong lòng tự nhủ ngươi giả cầm trung nguyên tu sĩ bộ kia yêu cầu ta, vậy ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mà Hoàng Đông Lai đâu, đích thật là đối hay ạ tổ tình huống, hoặc là nói đối toàn bộ âm dương sư nghề này đều không hiểu rõ, cho nên cảm giác đối phương thân là chuyên môn chạm yêu trừ ma nhân sĩ có chút quá yếu. Kỳ thật hay ạ tổ một môn này hướng bên trên đập, cũng chính là bọn họ hạ mộng nhà, lại hướng phía trước mấy trăm năm bên trong, cũng là đi ra một chút đạo hạnh cao thâm cao thủ, loại kia tay không bóp cái người giấy liền có thể miểu sát sơn mỗi người, cũng không phải không có. Thế nhưng đâu, cùng trung nguyên Phật môn đạo môn một dạng, âm dương sư một môn cũng có chính mình hạn chế, muốn đạt tới kể trên loại này chiến lược biểu hiện, trừ phi ngươi là một loại nào đó tiên linh chuyển thế hoặc là tiên linh cốt cái gì, nếu không ngươi liền nhất định phải mượn nhờ cường lực sĩ kỳ ghệ mì hoặc là linh khí mới được. Dùng trung nguyên đạo môn mà nói, chính là ngươi đến theo thủ hộ linh hoặc là pháp bảo thượng mượn lực, không phải vậy chỉ dựa vào ngươi một phàm nhân linh lực của mình không giải quyết được. Dù sao âm dương sư vẫn là nhập thế tu hành, bọn hắn lực lượng khẳng định cùng trung nguyên những cái kia lâu dài ở trên núi hấp linh khí ăn đan dược tu sĩ có rất lớn chênh lệch. Vì cái gì chúng ta tại Nhật Bản trò chơi hoặc là mạn gạ bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy loại kia nhân vật phản diện lên tay liền phục sinh mộ mộ ma vương giải ra mộ mộ ma vương phong ấn đến thu lấy lực lượng, sau đó lại đi đạt tới thống trị thế giới mục đích à? Bởi vì bọn họ không cho mượn những này ma vương lực lượng, dựa vào chính mình cũng nín không đi ra. Chuyện này không những nhân vật phản diện như vậy, hay ạ tô loại này chính đạo nhân sĩ cũng đồng dạng, hắn xem như hạ mộng nhà nào đó chi hệ mặt duệ, những cái kia tổ tiên cường lực sĩ kỳ vệ mỹ cùng linh khí làm sao cũng chuyển không đến trên tay của hắn à? Còn có thể học được đại bộ phận hạ mậu gia truyền xuống chính thống thuật thức hắn liền đã muốn thắp nhang cầu nguyện, ngươi còn đối hắn sức. Chiến đấu có yêu cầu gì, liền có chút qua. Mua con gà. Cùng lúc đó, so 3 người càng nhanh bắt đầu phản chạy Tôn Diệt Hải, mới vừa trở lại trên thềm đá phương nhẹ nhàng khu vực, liền lại phát ra một tiếng bén nhọn và khiếu. Chuyện ra sao đâu? Nguyên lai là trở lại sườn núi bên trên Tôn Diệt Hải con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước đây cái kia bị hạ tổ tạm thời phong bế sân mỗ. Lúc này cái này sơn mỗ đã trốn ra quang lao đồng thời nhặt về trước đây ném ra dao thay, lần thứ 2 lấy xong cầm tư thái đăng tràng, đồng thời hướng xuống sườn núi bên này đuổi đi theo. Mà ngoại trừ sơn mỗ bên ngoài, cái kia đã ăn uống no đủ, trên thân còn dính không ít huyết nhục mảnh vỡ thiết thử, cũng theo xã trong điện đi ra rồi, nó lúc này thậm chí đều không có ý định đánh lén, trực tiếp liền theo sơn mỗ cùng một chỗ hướng bên này đi tới, một bộ da không đánh lén cũng có thể ăn các ngươi bộ dạng. Tôn Diệt Hải nhìn lên, bên này cũng đi không được, liền lại xoay người lại hướng sườn núi bên dưới chạy vừa kêu, đừng lên tới rồi. Phía trên lại tới 2 cái. Nghe nói như thế, phía dưới cái kia 3 vị trong lòng cũng giật mình lại mắt lạnh, Hoàng Đông Lai lúc ấy liền thầm hô một tiếng hoàng bét, hắn trong lòng tự đủ, cái này một con yêu quái đều đủ chúng ta uống một bầu, nếu tới 3 cái tiền hậu giáp kích, vậy chúng ta sợ không phải muốn đoàn diệt tại chỗ này. Nhưng, giờ khắc này, hãy ạ tổ nhưng là cấp tốc bình tĩnh lại. Có ít người à, nhất là tài giỏi đại sự người, liền có cái này đặc điểm, càng là đến sống chết trước mắt, hoặc là bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, càng là có thể đem chính mình trí tuệ cùng năng lực đều đẩy hướng cực hạn. Lúc trước hạ tổ theo hải tặc thủ hạ giúp Tôn Diệt Hải chiếm được một chút hy vọng sống lúc, cũng là như thế, nếu không có hắn cái khó lo cái khôn câu nói kia, Tôn Diệt Hải vận mệnh thật đúng là chưa chắc có biết. Giờ phút này, Hải Ạ Tổ xem xét tiến tối không cửa, liền lập tức rời đi cái này thềm đá đường chính giữa, hướng bên cạnh sườn dốc chỗ ấy trên một thân cây khẽ nghiêng, mượn cây cùng sau lưng lực ma sát để chính mình không đến mức theo sườn núi lăn xuống, đồng thời khẽ quát một tiếng, đều đến bên cạnh ta đến. Mọi người đừng nghe, nhộn nhịp hướng Hải Ạ Tổ nhìn, gặp Hải Ạ Tổ thần thái kiên định, bọn họ liền cũng không nói cái gì, tất cả đều thần tốc tụ tập tới. Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai cùng Mã Sam Trọng Tàng đều là trải qua sinh tử chi nhân, bọn họ biết Hải Ạ Tổ hiện tại trạng thái này khẳng định không phải muốn từ bỏ bộ dạng, lúc này cũng chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng hắn. Ở bốn người gom lại một chỗ, Hải Ạ Tổ liền lập tức đem hai tay giữ chặt, kết cái nội vừa cấn miệng tụng một cái cửu tự chân ngôn bên trong chân chữ, phát động hắn bản lĩnh giữ nhà, ẩn thân chi thuật. Cái này, trước mặt trong văn nâng lên nhận thuật bên trong ẩn thân thuật cũng không đồng dạng, chiêu này là thật có thể để người nhìn không thấy người, Hải Ạ Tổ có thể còn sống từ trên biển trốn về Nhật Bản, dựa vào cũng là tay này, cái này thuật nhưng nói là Hải Ạ Tổ những năm này sống yên phận con bài chưa lật, cho nên hắn độ thuần thục rất cao, có thể làm được thuần phát. Đương nhiên, theo lý thuyết, cái này thuật chỉ có thể để chính hắn ẩn thân, mà lại tại ẩn thân thời điểm hắn còn phải tận lực bảo trì bất động, nếu không liền có thể sẽ bị thấy được. Cho nên lúc ban đầu hắn cùng Tôn Diệp Hải cùng một chỗ bị cấp thời điểm hắn cũng không có dùng chiêu này, vừa đến, nếu là hắn dùng chiêu này, chẳng khác nào là bỏ xuống khi đó ngay tại gặp Tôn Diệp Hải, để cái sau một mình đi chịu chết. Thứ hai, liền tính hắn không quản Tôn ca, chính mình dựa vào ẩn thân tạm thời còn sống, mà lại đám hải tặc cũng không có đem cướp bóc qua thuyền lái đi hoặc làm nặng, đến tiếp sau Hạ Tổ cũng không khả năng dựa vào chính mình sức một mình đem cái kia chiếc tràn đầy thi thể thuyền biển lái về bên bờ. Nhưng hôm nay, giờ phút này, thân ở thường tối bên trong, Hải Ạ Tổ cảm thấy có thể mượn nhờ lĩnh vực bên trong tràn đầy linh lực thử một lần phát động đem xung quanh ba người cùng nhau đưa vào trong đó ẩn thân chi thuật. Vài giây sau, xuống dốc bên kia, Tam Mục Tám Mặt bước chân càng ngày càng gần, nó thân hình khổng lồ kia cùng vô song quái lực đem thềm đá đường hai bên rừng cây giống như là xếp gỗ đồng dạng tùy tiện đẩy ngã. Rất hiển nhiên mọi người lúc này nếu như tiến vào đường bên cạnh núi rừng bên trong chạy trốn, nhận đến sườn dốc cùng rừng cây ảnh hưởng, bọn họ lập tức liền sẽ bị cái này Tam Mục Tám Mặt đuổi kịp đồng thời ép nát. Bên kia, phía trên sơn mũ cùng thiết thử, lúc này cũng tới gần thềm đá đường lên dốc miệng, nó hai bị vết nguyện kéo dài cái bóng đã bắn xuống. Mà đi tới Hạ Tổ phụ cận ba người, mặc dù vô dụng ngôn ngữ giao lưu, nhưng bọn hắn đều đã phát hiện đồng bạn bên cạnh thoạt nhìn dần dần trong suốt. Ba người lập tức đều hiểu Hạ Tổ đang làm gì. Đến lúc này, Tôn Hoàng cũng đã không tại xoắn suýt trọng tàng người này có đáng giá hay không đến tín nhiệm, mọi người tranh thủ thời gian học Hạ Tổ bộ dạng, tận lực rời đi đường chính giữa, đem thân thể dán tại thềm đá ven đường mấy gốc cây bên trên, sau đó nín thở ngưng thần, tận lực bảo trì bất động. Không bao lâu, phân biệt đến từ trên dưới hai đường ba cái yêu quái liền đã đi đến cách mọi người chỉ có xa mấy mét địa phương, mà lúc này, bốn người bọn họ cơ bản đã hoàn toàn trong suốt, liền cái bóng đều nhìn không thấy rồi, liền tính bọn họ còn có cái bóng, cũng sẽ cùng bên đường cây cối trùng hợp, tùy tiện không phân biệt được. Cái kia ba cái yêu quái cũng là vừa vặn không khéo, riêng phần mình dừng ở cách bốn người vị trí phương hướng kém như vậy hơn hai thước địa phương. Lúc này chỉ cần cái kia Tam Mục Tám Mặt càng đi về phía trước hai bước, khả năng liền sẽ nghiền ép đến trạm lập vị trí nhất thấp xuống trọng tàng. Nhưng cái kia tam quái sát thực không có cái gì trí lực bộ dạng, đi tới chỗ gần, xem xét trong tầm mắt không có người, bọn họ liền một mặt mê mang đứng một hồi, tiếp lấy liền riêng phần mình xoay người lại, hướng về chính mình đến phương hướng trở về. Cứ như vậy, bốn người trốn qua một kiếp. Đợi đến hai bên quái vật đều đi xa, Hải Ạ Tổ mới giải trừ thuật, thở dài nhẹ nhõm. Thật xin lỗi, Hải Ạ Tổ. Không, Chuẩn Ca. Ta hiểu là ngươi, ngươi vẫn là có thực lực. Được cứu Hoàng Đông Lai khẽ đảo mặt liền bắt đầu quản người kêu ca. Mù con gà, lão tử đi tiểu đều nhanh dọa đi ra, cũng may mấy cái bức tương đối ngu ngốc, sẽ chỉ dùng con mắt xác nhận được nhân. Tôn Diệp Hải lúc này thì là cả người đều sủi lơ trên mặt đất. Liên Trọng Tàng cũng mạnh hơn Tôn Diệp Hải một chút, hắn mặc dù cũng sợ hãi, nhưng không đến mức thất thố như vậy. Hô, tại hạ cũng muốn đa tạ vị tiên sinh này ân cứu mạng. Hắn cảm ơn về sau, lập tức lại cung kính hỏi Hải Ạ Tổ, xin hỏi tiên sinh, tiếp xuống lại nên làm như thế nào? Yên tâm đi. Hải Ạ Tổ lúc này thần sắc ngược lại là nhẹ nhõm không ít, thông qua vừa rồi thuật, ta đã lớn gây nên minh bạch tại thưởng trong bóng tối cực hạn của ta được để thăng bao nhiêu. Đợi ta nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ ta có thể thử xem dùng trí quyền ấn phá vỡ một đạo lĩnh vực kẽ nước, thành công chúng ta trực tiếp liền có thể chạy đi, dù cho chiêu này không được, ta cũng có thể dùng ngoại phược ấn thả ra một cái dẫn đường hạt giấy, giúp chúng ta tránh đi nguy hiểm, đồng thời tìm tới đường ra. Hải Ạ Tổ không có thổi lông. Nói ngắn gọn, điều tức một lát sau, hắn thật lấy một cái liệt chữ chân ngôn phối hợp trên tay trí quyền ấn mở ra một đạo kẽ nước, mang theo ba người thuận lợi trốn ra thường tối. Bước ra thường tối mấy mắt, mọi người chỉ cảm thấy bốn phía cái kia hỗn độn khí tức đột nhiên tan đi, ngay sau đó liền có một chút mùa đông thần quang xuyên qua bóng rừng vẩy vào trên người của bọn hắn. Bốn người quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ phía sau cách đó không xa, chính là buổi tối hôm qua núi lúc thấy qua cái kia sơn son sáng rõ cổng tỏ gì, nhưng giờ phút này, cái này cổng tỏ gì dưới ánh mặt trời thoạt nhìn nhưng là rách nát cũ kỹ, gần như hư thối. Bọn họ từ không có lại tới gần nơi đó, mà là vội vàng bước nhanh đi xuống thềm đá, đường vòng rời núi đi. Chương 383, muốn trốn nợ. Chương 383, muốn trốn nợ. Từ trên trời sơn thần xã chạy ra về sau, Trọng Tàng cảm ơn qua ba người khác gần cứu mạng, liền tự mình rời đi. Mặt ngoài đâu, hắn là dùng loại này hành động đến bày tỏ, mặc dù ta là lý dạ, nhưng ta tại chỗ này cũng chưa bị gặp nhau đơn thuần trùng hợp, cũng không phải là hướng về phía các ngươi tới, cho nên hiện tại mọi người hợp lực thoát hiểm về sau, ta liền chọn rời đi, để cho các ngươi yên tâm. Nhưng trên thực tế, Trọng Tàng đối Song Hải cái này hai tên người trung nguyên cảnh giác cùng lo nghĩ cũng không có giải trừ, bởi vì hắn mục đích của chuyến này cũng không có đạt tới, hắn không thể điều tra ra Tôn Hoàng hai người bối cảnh cùng ý đồ. Chỉ là, Trọng Tàng cân nhắc đến, trước đây Song Hải gần như lập tức liền xem thấu hắn không phải người bình thường, mà còn hai cái này hàng đối xử mọi người xử lý thủ đoạn, thái độ cũng đều có chút thay đổi, tiếp tục tiếp cận bọn họ chỉ sợ cũng lấy không được tiện nghi gì, cho nên Trọng Tàng phán đoán vẫn là rút lui trước tương đối sáng suốt. Đến mức ân cứu mạng chuyện này nha, Trọng Tàng khẳng định cũng sẽ ghi nhớ, chỉ là đối hắn loại này phản tướng đến nói, chung, nghĩa, ân, tình cảm trong lòng hắn đến cùng có bao nhiêu phân lượng, lại cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này cũng nói không rõ ràng. Ví dụ như hắn nếu là cha ra ba vị này ân nhân cứu mạng đối hắn hiện tại chủ tử Tạ Kệ đã có uy hiếp, đến lúc đó hắn sẽ như thế nào làm, hắn giờ phút này chính mình cũng không biết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái giả thiết mà thôi, về sau cũng không có phát sinh loại tình huống này. Nói cho cùng, Song Hải lần này tới Nhật Bản nhiệm vụ, chỉ đối Tá Nguyên quốc tạo thành uy hiếp, cùng mặt khác những này chiến quốc đại danh thế lực là không có gì lợi hại xung đột. Trên thực tế, nếu như còn lại mấy cái bên kia đại danh bọn họ biết Tá Nguyên quốc bí mật, chỉ sợ bọn họ đến đường hẻm hoang nên Song Hải đi chỗ đó gây sự. Cái kia ta vẫn là nói về Song Hải bên này. Tạm biệt tự xưng hữu tàng mã sam Trọng Tàng về sau, Tôn Hoàng hai người liền cùng Hạ Tổ kết bạn, cùng nhau đi hướng trên trời sơn đông mặt bắt Trọng Tôn quê. Ta đầu sách có nói qua, Hạ Tổ sở dĩ sẽ đi trên trời sơn thần xã, là vì tiếp đến bản địa một hộ họ Tổ Mỹ Tạ nhân gia ủy thác, tiến đến tìm kiếm nhà này mất tích thiếu gia. Bây giờ người mặc dù không tìm được, nhưng chuyến này chạy đều chạy, quá trình còn như thế nguy hiểm, không đi muốn chút tù lao cũng quá thua thiệt. Thế là, Song Hải liền xem như người làm chứng phối hợp Hạ Tổ bệnh một bộ lệnh công tử đã ở trong núi bị yêu ma sát hại thuyết pháp đi báo cáo kết quả. Khả năng này có người muốn nói, các ngươi sống không gặp người, chết không gặp thi thể, nói như vậy không phải liền là đang gạt sao? Không sai, chính là đang gạt. Nhưng đây cũng là không có cách, bởi vì chuyện này vốn là rất không có khả năng điều tra rõ. Tựa như Hạ Tổ lúc trước nói, Tổ Mỹ Tạ gia vị kia bị người nhìn thấy tại hoàng hôn lúc một mình vào núi thiếu gia thật có khả năng là gặp yêu quái, nhưng cũng có thể là tại trong núi trượt chân té chết, bị dã thu ăn, hoặc là bị kẻ xấu hại. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đều đi qua nhiều như vậy ngày, lấy lúc đó điều kiện, còn có thể tra ra cái gì đến đâu? Tổ Mỹ Tạ gia người tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, mà còn Tổ Mỹ Tạ gia cũng không chỉ cái này một cái thiếu gia, bọn họ hài tử nhiều nữa đâu, mất tích một cái. Đối những người khác đến nói không chừng vẫn là đáng giá chúc mừng sự tình, bất quá tại kéo một thời gian về sau, bọn họ vẫn là thuê Hạ Tổ cái này âm dương sư đi điều tra, nguyên nhân có ba. Một, trong nhà có chút cũ người vẫn là tương đối quan tâm đứa cháu này thế hệ, mà lại bọn họ xác thực tương đối mê tín. Thứ hai, vị này mất tích thiếu gia các thúc bá cũng phải làm tư thái, không nghĩ làm hình như nhà bọn họ ném đi người đều chẳng hề để ý. Thứ ba, bởi vì cái kia không nên tồn tại đền thờ truyền thuyết tại Bát Trọng thôn quê đã lưu truyền rất nhiều năm, mà lại cách mỗi mấy năm đều sẽ bước lên có người đi vào thần bí cổng tỏ gì phía sau rốt cuộc không có trở về chính mắt trông thấy báo cáo, các hương dân cũng là lòng người bàng hoàng. Tổ Mỹ Tạ xem như quê nhà thổ hào vọng tộc, lần này vừa vặn mượn thiếu gia nhà mình mất tích chuyện này, thuê người đi đem cái này đền thờ truyền thuyết cũng tra một chút, nhắc tới liền coi như là giúp các hương dân xử lý chuyện tốt, chuyện này đối với bọn hắn tại quê nhà danh vọng có chỗ tốt. Còn nữa nói, loại này việc phải làm, thù lao tuy cao, nhưng Hạ Tổ nếu là hắn vừa đi không về đây, số dư cũng không cần kết ta liền tính Hạ Tổ thật hoàn thành điều tra đồng thời trở về, nếu là hắn mang về kết quả để Tổ Mỹ Tạ gia cảm thấy không hài lòng, bọn họ cũng hoàn toàn có thể trở mặt tại chỗ, nói Hạ Tổ là lừa đảo, sau đó chẳng những không giao phối khoản, còn đem phía trước cho tiền đặt cọc cũng cùng nhau đòi lại, lại đem Hạ Tổ cho đánh đi ra. Cái này chính là năm đó thổ hào thân sĩ vô đức bọn họ phổ biến sắc mặt, Tổ Mỹ Tạ gia thậm chí cũng không thể xem như là ở trong đó xấu nhất. Đương nhiên, bởi vì Hạ Tổ trở về phục mệnh lúc, bên cạnh nhiều Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai cái này hai cái. Hai người này, sự tình đương nhiên sẽ không mọi thứ đều theo Tổ Mỹ Tạ gia kỳ vọng đi phát triển. Lại nói bọn họ ba, cắm ở cơm trưa điểm phía trước, phong trần mệt mỏi liền vào Tổ Mỹ Tạ gia tòa nhà, nghiễm nhiên một bộ cầm tiền còn muốn ăn bữa cơm rau dưa tư thế. Nhưng mà, Tổ Mỹ Tạ gia người gặp Hạ Tổ thật trở về, cái kia thái độ nhưng là cùng lúc trước bị thắc hắn lúc rất khác nhau. Ba người còn không có thấy gia chủ người đâu, từ dưới mọi người tiếp đãi lúc biểu lộ cùng trên thái độ, Tôn Hoàng liền nhìn ra một chút chủ nhà này nước tiểu tính, bọn họ cũng rõ ràng cảm thấy, hôm nay tiền này sợ là không tốt mớn. Quả nhiên, một lát sau, Tổ Mỹ Tạ gia nhị thúc, Tổ Mỹ Tạ Cát Sồ, khoan thai tới chợ. Người khác còn không có ngồi xuống đâu, trên mặt cũng đã là một bộ mang theo ghét bỏ biểu lộ, liền kém đem không nghĩ trả tiền mấy chữ này trực tiếp viết trên trán. Hạ Mậu tiên sinh, hai vị này là? Tổ Mỹ Tạ Cát Sồ năm này đã tuổi gần 50, đối trước mắt mấy cái này người trẻ tuổi đương nhiên sẽ không có cái gì khách khí, cũng không chào hỏi, mở miệng liền tra hỏi. Bọn họ là trợ thủ của ta, Ệ Đỏ quân cùng cả Mê Đa quân. Lúc này Hạ Tổ tự nhiên đã cùng Tôn Hoàng qua lại giao hảo khí, báo chính là bọn hắn tên giả. Mới nhiều chỉ giáo. Tôn Hoàng hai người cũng là làm bộ cùng đối phương gật đầu ra hiệu. Ồ, Tổ Mỹ Tạ Cát Sồ lại không thèm để ý hai người bọn họ, chỉ là nhíu mày hướng Hạ Tổ nói, ngươi lần trước đến thời điểm, cũng không có nói ngươi còn có cái gì trợ thủ à? À, bởi vì lúc trước chỉ là đến tiếp thu ủy thác, ta một người dễ dàng hơn. Hạ Tổ giải thích, cũng là sớm đã chuẩn bị xong, mà sáng nay chúng ta là mới từ trên dưới núi đến, mà lại hai người bọn họ đều là chuyến này nhân chứng, cho nên cùng một chỗ tới nói chuyện càng ổn thỏa. Ừm. Tổ Mỹ Tạ Cát Sồ trầm ngâm một tiếng, liền nhíu mày vặn tiếng nói, lúc trước chúng ta còn tưởng rằng là Hạ Mậu tiên sinh một người qua tay việc này, cái này cùng nói xong không giống a. Liệt vị, cái này kêu là không có chuyện gì gây chuyện, lẽ ra tại thù lao không đổi điều kiện tiên quyết, nhân gia tăng thêm nhân viên, ngươi là chiếm tiện nghi à? Nhưng tổ mỉ tạ cát sốn là nghĩ kỹ muốn bị nợ, cho nên ngươi tăng thêm người hắn cũng muốn chọn ngươi Lý Nhi. Lúc trước tiếp thu ủy thác lúc, ngài cùng mấy vị khác quý phụ trưởng đối chỉ để ta đi trên trời núi điều tra cái kia trong truyền thuyết đền thờ cùng với ngũ thiếu gia hướng đi, mặt khác chi tiết phương diện cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, ta không cho rằng ta làm trái phản cái gì ước định. Hãy ạ tổ bình tĩnh trả lời. Ha ha, đó là ta không có nhớ đi. Tô Mị Tạ Cát Sổ thấy đối phương ứng đáp trôi chảy, mà còn theo nhiều hai người giúp đỡ chuyện này chọn đúng phương ma bệnh sát thực không quá tốt mở rộng, liền thuận miệng cười ha hả lăn lộn đi qua, đồng thời tại dừng lại một chút về sau, lập tức nói sang chuyện khác đặt câu hỏi, như vậy, tiên sinh điều tra kết quả làm sao? Hãy ạ Tô giả vờ suy nghĩ một chút, lại trầm giọng trả lời, đêm qua ba người chúng ta thâm nhập trong núi, phát hiện trên núi sát thực tồn tại một cái chiếm cứ rất nhiều yêu ma đền thờ, đáng tiếc đi qua liên tục các chiến, chúng ta cũng chỉ là tại đền thờ chỗ sâu tìm tới ngũ thiếu gia U Linh, nghĩ đến hắn đã qua đời đi nhiều ngày, chúng ta đỉnh lấy yêu ma vây quanh đem hắn siêu độ thành phận, cuối cùng thật vất vả mới trốn thoát, đại khái chính là như thế cái đi qua. Ồ, nghe đến dạng này trả lời chắc chắn, Tô Mị Tạ Cát Sổ nhưng là hăng hái, ngươi thật nhìn thấy gọ rồ U Linh. Đúng thế. Hay ạ tổ cái này nói dối nói cũng phải mặt không đổi sắc tim không ngại. Vậy ta hỏi ngươi, hắn mặc chính là cái gì y phục? Trải lấy cái dạng gì tóc? Tô Mị Tạ Cát Sổ lại hỏi. Tô Mị Tạ tiên sinh, U Linh đều là mặc quần áo trắng, tóc hai bù xù, mà khác bọn họ trên đầu còn mang theo ngai quán, một loại hình tam giác khăn trùm đầu, mà lại không có chân. Hãy ạ tổ gần như không chút nghĩ ngợi liền dùng bộ này vạn năng đáp án tiếp nhận đối phương đặt câu hỏi. Tô Mị Tạ Cát Sổ nghe xong, bắp thịt trên mặt thoáng co quắp hai lần, hiển nhiên là có chút tức giận, nhưng hắn vẫn là kéo căng ở, để lại hỏa khí hỏi tiếp, tất nhiên U Linh trang điểm đều như thế, cái kia tiên sinh thật có thể xác định chính mình siêu độ chính là gọ rồ sao? Hắn vấn đề này cũng không có sai, tại cái kia không có ảnh chụp nhân đại, nhận thức bản thân chính là cái nan đề. Có thể. Nhưng hạ tổ trả lời rất có nắm chắc bộ dáng. Làm sao xác định? Tô Mị Tạ Cát Sổ hỏi tới. Ta hỏi hắn tên gọi là gì, hắn nói hắn kêu Tô Mị Tạ gọ rồ. Hãy ạ tô lại cho ra một cái đối phương căn bản là không có cách nghiệm chứng nhưng tựa hồ cũng không có ma bệnh đơn giản đáp án. Hạ mậu tiên sinh, vậy ta hỏi ngươi, gò rồ hắn thích ăn thứ gì? Nhũ danh của hắn kêu cái gì? Hắn ngày đó lại vì cái gì muốn vào núi? Tô Mị Tạ Cát Sổ cũng không nhục trí, hắn tương kế tự kế, theo đối phương cái này cùng U Linh trò chuyện qua thuyết pháp, lại lần nữa tiến hành truy hỏi. Tô Mị Tạ tiên sinh, ta mới vừa nói, lúc ấy chúng ta vị trí hoàn cảnh mười phần hung hiểm, ta làm sao có thể có nhàn tâm đến hỏi hắn những vấn đề này? Hãy ạ tô lại trả lời, ta đương nhiên là mau đem hắn siêu độ liền rời đi. Bằng không ba người chúng ta chính mình cũng phải chết tại nơi đó. Ngươi, vậy ngươi làm sao có thể xác định cái kia U Linh chính là gò rồ đâu? Hắn nói chính là sao? Tô Mị Tạ Cát Sổ rốt cục là có chút cuống lên. Tô Mị Tạ tiên sinh, danh tự là chính hắn nói ra, ta cũng không có hỏi hắn có phải là Tô Mị Tạ gò rồ, ta chỉ hỏi hắn là ai, chính hắn nói hắn là Tô Mị Tạ gò rồ, sau đó ta liền hỏi hắn là lúc nào chết, hắn nói liền tại trước đó không lâu, nếu như dạng này ngươi đều có thể nói hắn không phải gò rồ lời nói, cái kia chẳng lẽ ngươi là muốn nói, trước đó vài ngày có một cái khác đồng dạng là 18-19 tuổi, cũng đồng dạng tên là Tô Mị Tạ gọ rồ người trẻ tuổi, vừa bạn cũng chết tại nơi đó sao? Hay ạ tổ tất nhiên muốn gặp người, lo dịp tượng không thể nghi ngờ đã lý cực kỳ thuận, cứ việc những này lo dịp đều là xây dựng ở thần côn thức vô ích cơ sở bên trên, hay là, ngươi cảm thấy một người đều chết hết, còn muốn giả mạo người khác sao? Nhưng đó cũng là không có khả năng, bởi vì hắn chỉ là bình thường U Linh, không phải cái gì tà linh, U Linh cũng không giống như người, bọn họ là sẽ không nói dối. Thứ, Tô Mị Tạ Cát Sổ nghe đến chỗ này, đã không có ý định lại diễn, hắn xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, trực tiếp mặt lộ ác cùng nhau. Đồng thời cao giọng lời nói, nói nhiều như vậy, cũng đơn giản là ngươi lời nói của một bên, dạng này liền nghĩ lừa dối quá quan. Ngươi đem ta Tô Mị Tạ Cát Sổ coi thành đứa ngốc sao? Hắn câu nói này nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, gần như đã là đang giống mắng. Cho nên những cái kia sớm đã tại gian phòng bốn phía chờ lệnh gia đình ác nô bọn họ nghe xong, cũng là lập tức ngầm hiểu, nhộn nhịp kéo ra gian này cùng phòng hai bên kéo cửa, cùng nhau chen vào, đem ngồi dưới đất Hải Hạ Tổ, Tôn Diệt Hải, Hoàng Đông Lai ba người cho bao vây lại. Tô Mị Tạ tiên sinh. Lúc này, đổi Hoàng Đông Lai mở miệng, đây là ý gì a? Ý gì? Hừ, Tô Mị Tạ Cát Sổ cười lạnh, các ngươi mấy cái này lừa đảo, thông đồng bệnh một bộ nói dối, liền nghĩ tới đây lừa gạt tiền. Ta nhìn các ngươi sợ không phải liền núi đều không tiến vào qua. Còn nói cái gì tại tràn đầy yêu quái trong đền thờ nhìn thấy gò rồ U Linh, ai sẽ tin à? Tô Mị Tạ Cát Sổ câu này nói xong, Tôn Diệt Hải nhất thời thần sắc biến đổi, hắn cái kia lấy lòng tiểu nhân độ mặt khác tiểu nhân bụng bản năng như báo động đồng dạng ở trong đầu hắn văng lên. Giờ khắc này, Tôn Ca theo Tô Mị Tạ Cát Sổ thần thái kia trong giọng nói, mãnh liệt cảm giác được. Đối phương đối bọn họ bà cũng không có tại trong đền thờ gặp qua Tô Mị Tạ gò rồ U Linh chuyện này vô cùng có nắm chắc, mà loại này một mực chắc chắn, thậm chí có chút bởi vì bọn họ kéo đạm nhi phẫn nộ trạng thái, đã không phải dựa vào bản thân trí tuệ bóc trần nói dối hoặc thuần túy muốn trốn nợ người vốn có biểu hiện, càng giống là vốn là biết chân tướng người mới sẽ có phản ứng. Tôn Diệt Hải đoán cũng xác thực không sai, Tô Mị Tạ gò rồ mất tích phía sau, chân chính hắc thủ chính là Tô Mị Tạ Cát Sổ. Tô Mị Tạ gia hiện nay đương gia là Tô Mị Tạ Cát Sổ ca ca, vị này đương gia đi qua từng có mấy cái hài tử, nhưng đều chết yểu, cho tới bây giờ liền thừa lại gọ rồ như thế một cái nhi tử, ngoại trừ gọ rồ bên ngoài, Tô Mị Tạ ra đời sau liền đều là Tô Mị Tạ Cát Sổ cái này nhị thúc cùng một vị khác tam thúc con cái. Cái kia tam thúc hài tử phần lớn tuổi nhỏ, lớn nhất cũng bất quá 15 tuổi, mà Tô Mị Tạ Cát Sổ hài tử thì có mấy cái đều đã trưởng thành, so gõ rồ niên kỷ còn lớn hơn, vậy nếu là ngày nào đó gõ rồ không còn nữa, người nào tại trong nhà quyền lên tiếng lớn, liếc qua thấy ngay a bởi vậy, đối với gõ rồ cái này tiếp qua 1-2 năm liền muốn thành niên chất tử, Tô Mị Tạ Cát Sổ sớm đã là ham muốn trừ bỏ cho thông khoái. Trước đây đương gia thân thể còn cường tráng thời điểm, Tô Mị Tạ Cát Sổ còn không dám làm loạn, nhưng nửa năm trước đương gia nhiễm lên bệnh phổi, sau đó vẫn bị bệnh liệt giường, mắt nhìn thấy ca ca nửa năm qua này bệnh tình không thấy tốt hơn, thân thể còn càng ngày càng kém, Tô Mị Tạ Cát Sổ liền cảm giác thời cơ đã đến, vạn nhất ca hắn ngày nào ở ra dám đem ra chủ vị trí chuyển cho gõ rồ, đến lúc đó lại động thủ sẽ chỉ càng khó khăn, càng lộ vẻ mắt. Thế là mấy ngày trước, Tô Mị Tạ Cát Sổ tìm cái mấu chốt, đem hắn cháu kia gõ rồ lừa gạt đến trên núi, từ phía sau lưng đánh lén đem hắn sát hại, sau đó đem thi thể trực tiếp liền thả vào sân gốc, trở lại về sau hắn lại đút lót một cái tuôn dần, trước đó chuẩn bị tốt một đoạn chính mắt trông thấy đến gõ rồ tại hoàng hôn lúc một mình vào núi chính mắt trông thấy lời chứng, lấy làm bất cứ tình huống nào. Đêm đó gõ rồ trắng đêm chưa về, Tô Mị Tạ ra bên trong tử cũng không ít gấp gáp người, nhưng Tô Mị Tạ Cát Sổ dùng đều là 18-19 tuổi tiểu tử, còn có thể ném đi hay sao? Nói không chừng là cùng nhà ai cô nương lén lút ngủ cùng một chỗ, cái này giải thích, cùng trong nhà mặt khác trưởng bối cùng với hắn cái kia bị bệnh liệt giường ca ca các loại hòa giải, đem điều tra chỉ hoãn vài ngày. Vài ngày sau, mới có người hỏi chỗ kia bị một mình lên núi tình báo. Với bạn, lúc này hạ tổ con đường bắt trọng thôn quê, hắn cho trong thôn quán rượu lão bản nhét vào ít tiền, để lão bản giúp hắn thả thả hàm ý, lưu ý xuống nông thôn bên trong có cái gì âm dương sư có thể tiếp bị thắt. Tổ Mị Tạ ra các lão nhân vừa nghe nói có cái âm dương sư tại trên trấn, liền đi tìm Tổ Mị Tạ Cát Sổ thương lượng, có thể hay không thuê vị pháp sư này đi thăm dò gõ rổ sự tình, bởi vì bọn họ hoài nghi gõ rổ khả năng là bị cái kia trong truyền thuyết đền thờ bên trong yêu quái câu đi. Tổ Mị Tạ Cát Sổ một suy nghĩ, đều nhiều như vậy ngày, không nói đến ném vào sơn cốc thi thể vốn là khó tìm, liền tính tìm tới, đoán chừng hiện tại cũng đã bị dã thú cầm xong, chứng cơ gì cũng sẽ không lưu lại, mà còn ta đều không có hướng phương diện kia lừa dối. Đám lao gian này chỉ dựa vào một câu hoàng hôn lúc một mình lên núi giải thích liền tự mình hướng thần thần quái quái con đường đi lên nghĩ, đây là chuyện tốt ta cứ như vậy, Tổ Mị Tạ Cát Sổ theo Tổ Mị Tạ ra một đám trưởng bối ý tứ, phái. Người đi đem hạ tổ mời về dinh thự, thật đem hạ tổ làm âm dương sư đại nhân tốt như vậy xin tiếp đãi một phen, còn mở cái khá cao giá tiền, ủy thác hạ tổ đi đền thờ chạy một chuyến. Đương nhiên, làm chuyện này đồng thời Tổ Mị Tạ ra cũng không có ít tại trong thôn trắng trận tuyên truyền bọn họ vì toàn thể thôn dân lợi ích là như thế nào tổn kém. Vốn là đâu? Hôm nay Tổ Mị Tạ Cát Sổ chỉ cần đem số dư kết, lại đem hạ tổ thuyết pháp chiếu đơn thu hết, truyền đạt cho trong nhà các trưởng bối, chuyện này cũng coi như xong, dù cho trong nhà còn có người hoài nghi hắn, cái này không có bằng chứng lại có thể nói cái gì. Nhưng Tổ Mị Tạ Cát Sổ người này đi, không chỉ là hỏng, cách cục còn nhỏ, hắn liền khoản này số dư tiền cũng muốn tiết kiệm, có thể không cho liền không cho, bởi vì theo hắn ý nghĩ, Tổ Mị Tạ ra tiền, sau đó không lâu tương đương liền đều là hắn tiền, cái này tiêu lấy đau lòng biết bao à. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, cũng bởi vì hắn không nghĩ móc một bút hắn vốn là nên bỏ tiền ra, đi đổi rơi trước mắt cái này ba cái lừa đảo hắn chuyện này. Muốn hỏng. Chương 384, trả lại chương 384, trả lại Tổ Mị Tạ tiên sinh, ngươi cái này phán đoán, có phải là bên dưới phải có điểm quá nhanh. Giờ phút này Tôn Diệt Hải trong lòng đã đối Tổ Mị Tạ Cát Sổ sinh ra mãnh liệt hoài nghi, cho nên thái độ của hắn ngược lại thay đổi đến không chút hoang mang, tính toán tạm thời gạ hỏi một chút đối phương lại nói, ngươi chỉ cùng chúng ta hàn huyên như thế một hồi, liền có thể chắc chắn như thế chúng ta là lừa đảo sao? Lui một bước nói, dù cho chúng ta thật sự là lừa đảo. Hắn nói xong, ánh mắt quét qua xung quanh đám kia dương cung bạc kiếm gia đình ác nô. Ngươi chuẩn bị phiên này chiến trận cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút, thật giống như ngươi tại chúng ta cái gì cũng còn chưa nói thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn đuổi chúng ta đi ra. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại nửa giây, đôi mắt nhỏ xoay tít chuyển nửa vòng, liếc xéo hướng Tổ Mị Tạ Cát Sổ, lập tức lại dùng một loại rất vi diệu ngữ khí nói tiếp, chẳng lẽ Tổ Mị Tạ chào tiên sinh tại làm ra ủy thác phía trước, liền đã biết một chút ngay cả chúng ta cũng không biết chuyện sao? Tôn ca đoạn này lời nói là âm dương quái khí, lại quanh co lòng vòng, liền hạ tổ đều nghe không hiểu hắn ý tứ chân chính, chớ nói chi là bên cạnh đám kia gia đình. Bất quá đối Tôn Diệt Hải đức hạnh mười phần hiểu rõ Hoàng Đông Lai, hơi thưởng thức chủ loại, lập tức hiểu tới. Mà thân là hung thủ giết người Tổ Mị Tạ Cát Sổ, tự nhiên cũng nghe hiểu Tôn Diệt Hải ám thị. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tổ Mị Tạ Cát Sổ lúc ấy liền luôn uống, ngựa khí lập tức liền mềm nhũn mấy phần, nói chuyện cũng biến thành áp há áp úng, ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dạng này à? Tôn Diệt Hải vừa nhìn thấy Tổ Mị Tạ Cát Sổ cái này phản ứng đâu, nguyên bản cái kia ước chừng tám thành hoài nghi, đã biến thành mười thành xác thực tin, đó chính là không có cái gì tốt cùng chúng ta lại trò chuyện thôi. A. Đã đuổi theo Tôn Diệt Hải mạch suy nghĩ Hoàng Đông Lai lúc này cười lạnh một tiếng, thay Tôn ca đem tiếp xuống câu nói kia nói, cái kia nếu không chúng ta quay đầu lại đi tìm cái kia nhìn thấy gõ rổ thiếu gia lên núi thôn dân hàn huyên một chút, lại đem chuyện này cùng các hương dân cũng tỉ mỉ giảng giải một chút, để mọi người cùng nhau suy nghĩ, nhìn có thể hay không suy nghĩ ra chút gì đó. Chờ một chút. Nguyên bản ngồi đến đoan đoan chính chính, nhàn nhạt bình tĩnh Tổ Mị Tạ Cát Sổ, giờ phút này nhưng là kích động thân thể nghiêng về phía trước, đem hai tay khẩn trương ấn tại chính mình hai đầu gối bên trên, biểu lộ xấu hổ, ngựa khí lo lắng lời nói, ba vị an tâm chớ vội, chúng ta có thể bàn lại nói chuyện. Ừm. Tôn Diệt Hải thấy thế cũng không nói chuyện, chỉ là theo trong lỗ mũi làm ra điểm âm thanh, bày ra một mặt khó làm biểu lộ, đồng thời hướng bốn phía liếc mấy cái. A nha. Tô Mị Tạ Cát Sổ lập tức hiểu ý, thay đổi bộ sắc mặt, hướng hắn những cái kia ra phó nói, các ngươi làm cái gì? Hỗn đản, ta tại cùng các tiên sinh nói chuyện đây. Chỉ bất quá thanh âm nói chuyện lớn một chút, ai bảo các ngươi đi bảo. Đều đi ra ngoài cho ta. Mau cút. Đối mặt chủ tử cái này trở mặt vung nổi, đám kia gia đình ác nô đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó đâu, thật cũng không bao lớn phản ứng. Bọn họ thậm chí đều không có biểu hiện ra hủy khuất gì hoặc là khó chịu, liền xám xịt rút lui đi ra, còn thuận tay cài cửa lại. Rất hiển nhiên, loại này cấp trên đem nổi giao cho hạ cấp thao tác, bọn họ sớm đã thành thói quen. Đây cũng không phải là tổ mì tạ cả sổ, hoặc là nói tổ mì tạ gia độc quyền. Lấy lúc đó Nhật Bản đến nói, cho tới thổ hào thân sĩ vô đức, lên đến tướng quân đại danh, chỉ cần tồn tại chủ tớ quan hệ địa phương, đây đều là rất phổ biến hiện tượng. Có chút cấp dưới sẽ còn lấy thay chủ nhân có nổi quỳ xuống, thậm chí thay chủ nhân có nổi nhận lấy cái chết làm linh, đây cũng là cái gọi là võ sĩ đạo bên trong, duy trì thể diện một loại hình thức, chủ tử trên mặt bị xóa sạch bùn, ngươi cũng đồng dạng mặt mũi không ánh sáng, nhưng ngươi nếu thay chủ nhân đỡ được cái này bùn, không quản hắn có xấu hổ hay không à, nhưng ít ra trên mặt của hắn vẫn sạch sẽ, mà ngươi đây, đối ngoại vô luận đam hạ cỡ nào đều dành, chỉ cần chủ nhân của ngươi cùng thế lực sau lưng vẫn còn, ít nhất tại người một nhà nơi đó, ngươi vẫn có thể đến cái trung nghĩa thanh danh, thậm chí được cung phục. Có chút kéo xa. Trở lại chuyện chính. Tại tổ mỹ tạ cát sô đuổi chạy đám kia gia đình, bày ra một bộ lại nghĩ một lần nữa cùng ba người nói chuyện tư thái về sau, một mực có chút ngậm bức hệ ạ tổ rốt cục là kịp phản ứng. Thì ra là thế, gò rộ chết cùng hắn có quan hệ sao? Hệ ạ tổ thầm nghĩ trong lòng, lại nói tôn huynh cùng hoàng huynh thật đúng là lợi hại, vừa mới ta hoàn toàn không có ý thức được lúc, bọn họ đã khám phá điểm này, đồng thời dùng cái này xem như thẻ đánh bạc, chỉ dùng đôi câu vài lời liền uy hiếp tổ mỹ tạ. Tổ mỹ tạ tiên sinh, ta cả mọ hệ ạ tổ, tuy là bất tài, nhưng dù gì cũng là hạ mậu nhà truyền nhân, là muốn bận tâm danh tiếng của gia tộc. Hệ ạ tổ nghĩ thông suốt ở trong đó môn đạo về sau, cũng đi theo song hải tiết tấu, bắt đầu cùng tổ mì tạ chứa bảo, ngươi không tin ta, cái này không quan hệ, cái kia thủ lao còn thừa bộ phận, ta cũng có thể không cần, thế nhưng ngươi nói ta là lừa đảo, ta cũng không thể giả vờ như không nghe thấy. Hôm nay ta chính là đem phía trước thu tiền đặt cọc đều trả lại ngươi, bạch bạch bận rộn một tràng, ta cũng phải tìm các hương thân đi phân xử thử, đem cái này sự tình nói rõ ràng. Lời vừa nói ra, tổ mì tạ cắt số liền càng thêm dao động. Vừa đến, tổ mì tạ hắn có tật giật mình, sợ đối phương đi quê nhà ồn ào. Thứ hai, hệ ạ tổ cái này nghĩa chính từ nghiêm trạng thái, thoạt nhìn xác thực không giống như là nói dối. A lần này liền tổ mì tạ đều ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cái này ra hỏa nói là sự thật? Hắn thật nhìn thấy gọ rổ ưu linh. Có lẽ ngày đó ta là theo bản năng hạ thủ lưu tình, không có hoàn toàn giết chết gọ rổ, hắn rất xuống phía sau núi lại bị yêu quái cho bắt đi, cho nên đích thật là yêu quái giết chết gọ rổ. Cái này đương nhiên là không có khả năng. Phiên này suy nghĩ đơn giản là tổ mì tạ cắt sổ còn sót lại điểm này lương chi tại cho hắn chính mình tẩy não, giảm bớt hắn giết cháu tội ác cảm giác mà thôi. Mà hệ ạ tổ cái kia thái độ đâu, cũng hoàn toàn có thể lý giải, cứ việc siêu độ gọ rộ việc này là hắn cùng tôn hoàng cùng một chỗ biên, nhưng đền thờ hắn là thật đi à, hắn ban đầu đúng là bước lên nguy hiểm tính mạng tính toán đi hoàn thành ủy thác. Bởi vì tổ mỹ tạ cắt sổ lúc trước ủy thác hắn thời điểm cũng không phải hiện tại bộ này sắc mặt, lúc trước tổ mỹ tạ ra có thể là đánh lấy ngoại trừ tìm thiếu gia nhà mình bên ngoài, càng nhiều là vì giúp các thôn dân như phúc chỉ dạng này cờ hiệu cầu hệ ạ tổ đi điều tra đền thờ, mà lại chính bọn họ cũng đã nói liền tính tìm không được gọ rộ cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nên cho thủ lao đồng dạng sẽ cho. Cho nên hạ tổ liền tính biết rất có thể tìm không được gõ rổ, nhưng hắn vẫn là đi trên núi, đồng thời nghĩ đến muốn đem cái này bản xứ linh dị hiện tượng giải quyết, chỉ bất quá hắn cuối cùng phát hiện lấy năng lực của hắn không giải quyết được, có thể mang mấy người sống trốn ra được cũng không tệ rồi, cái này mới chọn lựa chọn rút lui. Nếu hạ tổ thuần túy là nghĩ lừa gạt bút tiền, vậy hắn cầm xong tiền đặt cọc trực tiếp chạy trốn là được rồi, dạng này các hương dân sẽ chỉ tưởng rằng hắn là chết tại trên núi, hắn cũng không cần thật đi đặt mình vào nguy hiểm. Không không không, tiên sinh nói quá lời, mới vừa rồi là lão phu hồ đồ, an nói linh tinh, mạo phạm tiên sinh, thật hết sức xin lỗi. Do dự mấy giây sau, tổ mỉ tạ cắt sổ tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, thuận thế liền xê dịch đầu gối lui về sau mấy phần, sau đó liền tiếp một cái thành thạo đồ dễ dạ, bắt đầu cúi đầu xin lỗi. Cứ như vậy, tại đối phương đến nhà lúc đã nghĩ kỹ muốn ý thế hiếp người tổ mỉ tạ cắt sổ, lúc này thái độ đến cái 180 độ di chuyển. Nếu không nói tự gây nghiệp thì không thể sống đâu. Vốn là hôm nay chuyện này à, chỉ cần tổ mỉ tạ cắt sổ đem số dư kết, đưa đi mấy cái này ôn thần, hắn giết gọ rồi chuyện này liền tính hút qua, có thể hắn mà lại liền không nỡ điểm này lợi nhỏ, làm hiện tại cực kỳ bị động. Ngay nghĩ à, Tô Mỹ Tạ Cát Sổ hắn lại thế nào vu hám hệ ạ tô bọn họ là lừa đảo, cũng nhiều nhất chính là đem đối phương thu tiền đặt cọc cướp về, lại đem người đánh ra cửa đi. Hắn luôn không khả năng đem ba người này diệt khẩu a. Trong loạn thế nhân mạng không đáng tiền là không sai, có thể Tô Mỹ Tạ gia cũng không phải cái gì sơn tặc thổ phỉ, ngươi liền một chỗ phú hộ, thậm chí không phải võ sĩ giai cấp, ngươi bây giờ nói có ba cái thần côn giả danh lừa bịp, sau đó liền tự mình đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Liên tính Tô Mỹ Tạ Cát Sổ dám hạ mệnh lệnh này, dưới tay hắn đám kia gia đình ác nô cũng không dám bên dưới tay này a, cái kia không diệt được ba người này miệng, lại bị nắm đến một điểm, cũng chỉ có bị bọn họ uy hiếp chứ sao. Quả thật, Tôn Diệt Hải vừa rồi lừa dối Tô Mỹ Tạ thời điểm, căn bản cũng không có chứng cứ gì, nhưng kỳ thật vụ án này bên trong chứng cứ cũng không phải trọng yếu như vậy, bọn họ chỉ cần đi quê nhà làm ồn ào, nói chút tin đồn, mục đích liền đạt tới, còn nữa, thật muốn kiểm tra, chuyện này cũng không khó tìm đến chỗ đột phá. Liên cầm Tô Mỹ Tạ đút lót cái kia người chứng kiến đến nói, người kia liền một bản hưng dân, cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên tình báo, hắn có thể bị đút lót làm loại này nguy chứng, thằng ngu ngốc hỏng cái này ba loại dù sao cũng phải dính một đến hai cái a. Loại này người chỉ cần bị uy bức lợi dụ một cái, cái kia phản bội không phải vài phút sự tình. Bởi vậy, một phen cân nhắc sau đó, Tổ Bỉ Tạ Cát Sổ chỉ có thể mang hối hận tâm tình, đem cái này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ác quả nuốt vào. Ai Tổ Bỉ Tạ tiên sinh, mau mau xin đứng lên. Hoàng Đông Lai lúc này lại mở miệng nói, Hạ Mậu tiên sinh tế thế vi hoài, lòng dạ rộng lớn, sẽ không cùng ngươi so đo. Nói đến không có sai. Tôn Diệt Hải thì nói tiếp, bất quá ngươi nếu là muốn tại tính tiền thời điểm nhiều ra một chút, để bày tỏ chính mình nói xin lỗi thành ý, chúng ta cũng sẽ không ngăn đón. À, Tô Bỉ Tạ Cát Sổ nhìn xem hai cái này hàng sắc mặt, trong lòng cái kêu kêu một cái khi a, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể co quắp bắp thịt trên mặt, miễn cưỡng vui cười từ trong hàm răng gạt ra một câu, là, lão phu cũng là người hiểu chuyện, như vậy đi, còn lại thù lao, ta thêm ba. Hắn câu này ba thành mới ra ngoài một chữ, Tôn Diệt Hải con chó này bước liền lớn tiếng cướp đường, ba lần a. Tô Bỉ Tạ tiên sinh ngươi cũng quá khách khí. Ha ha ha, cái này làm sao có ý tứ đây? Tô Bỉ Tạ Cát Sổ nghe vậy, răng đều nhanh cắn nát, trong lồng ngực ngụm kia ác khí đính đến là không thể đi lên không xuống được. Hắn muốn là xem tài như mạng, ham muốn lợi nhỏ người, vì gia sản liền cháu ruột đều giết, trước mắt bị người lường gạt như vậy, thật sự là muốn cùng đối phương liệu mạng tâm tư đều có. Cái kia, xin hỏi ba vị cầm xong thù lao, có tính toán gì? Lại nhẫn nhịn hai giây, Tô Bỉ Tạ Cát Sổ ngữ khí thần sắc đông trở nên lạnh. Tôn Hoàng hai người xem xét, con hàng này hình như có chút bị bức ép đến mức nóng nảy, kinh nghiệm phong phú hai người minh bạch, đến lúc này liền không thích hợp lại tiếp tục tạo áp lực. Thế là hai người bọn họ lập tức cùng Hạ Tổ trao đổi một cái ánh mắt, ra hiệu có thể lui một bước, thấy tốt thì lấy. Hạ Tổ hiểu ý, khẽ gật đầu, lập tức đối Tô Mỉ Tạ Cát Sổ nói, chúng ta còn có việc trong người, cầm xong thù lao liền muốn mau rời khỏi nơi đây, trong ngắn hạn cũng sẽ không trở lại nữa. Tô Mỉ Tạ nghe đến câu này, trong lòng cuối cùng là yên ổn một chút, hắn trầm mặc mấy giây, lời nói, tốt, cái kia ba vị chờ. Hắn hưu khí vô lực nói xong cuối cùng mấy cái kia chữ, sau đó liền đứng dậy ra gian phòng, đích thân lấy tiền đi. Mà đợi hắn ra gian phòng, Tôn Hoàng hai người cũng liền không che giấu nữa, song song lộ ra dàn kế được như ý biểu lộ, ngược lại là Hải A Tổ, mặt trầm giống như nước, như có điều suy nghĩ, cũng không biết hắn đang tính toán cái gì. Nói ngắn gọn, không bao lâu, ba người liền từ Tô Mỉ Tạ Cát Sổ nơi đó lấy được Hải A Tổ lần này ủy thác số dư, mà còn con số là lúc trước nói xong nhiều gấp mấy lần. Ba người cũng đúng là thấy tốt thì lấy bộ dạng, cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước lại lưu lại ăn một bữa cơm cái gì, chỉ là đem tiền cất kỹ, liền lập tức cáo tử. Tô Mỉ Tạ Cát Sổ đâu, thì rất khách khí an bài mấy cái gia đình đi cho bọn họ tiệc tiễn đưa. Nói là tiệc tiễn đưa, kỳ thật chính là đi theo phía sau bọn họ, xem bọn hắn ba cái có phải là thật hay không dựa theo ước định cầm xong tiền liền lập tức rời đi bắt trọng thôn quê, đồng thời cam đoan bọn họ trước khi đi sẽ không tại bên ngoài cùng các hương dân nói lung tung. Ước chừng một canh giờ sau, gia đình mang đến báo đáp, xác định ba người là thật đi xa, Tô Mỉ Tạ Cát Sổ cái này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, Tô Mỉ Tạ Cát Sổ liền về tới gian phòng của mình, cũng đem bọn hạ nhân đều chi đi ra. Đợi đến trong phòng liền thừa lại hắn một người lúc, hắn liền đi trong tủ quần áo lấy ra một giường chăn mền, đem hắn khoác lên người, hướng trên mặt đất một nằm sấp. Nằm xuống về sau, Tô Bỉ Tạ Cát Sổ liền tại trong chăn cuộn thành một đoàn, một bên toàn thân ra sức, không chỗ ở run rẩy, một bên dùng chăn mền khó chịu ở mặt, phát ra trận trận gầm thét. Cái này là hắn từ nhỏ đã thành thói quen, mỗi khi hắn góp nhặt khó có thể chịu đựng áp lực hoặc là giận không nhịn nổi lúc, hắn liền sẽ thông qua loại phương thức này để phát tiết. Hôm nay cũng là như thế, tại trong chăn toàn thân phát lực đồng thời giống to về sau, loại kia mệt là cảm giác vô lực, quả thật làm cho thần kinh của hắn lỏng lẻo một ít. Thở hổn hển mấy cái, ở hô hấp trở nên bằng phẳng về sau, Tô Bỉ Tạ Cát Sổ liền chuẩn bị theo trong chăn đi ra, nhưng lại tại hắn ngẩng đầu, đem ổ chăn đẩy ra một lỗ hổng lúc. Một tấm trắng bên trong tấu lam, lam bên trong lại mang một ít màu tím nhạt mặt người, đột nhiên chọc ở trước mặt của hắn. Tô Bỉ Tạ Cát Sổ là nhận biết cái này khuôn mặt, đó là bị hắn tươi sống bóp chết gọ rổ, trước khi chết khuôn mặt. Tô Bỉ Tạ Cát Sổ bị bất thình lình khủng bố cảnh tượng dọa đến kêu to lên, nhưng hắn tiếng kêu chỉ có ban đầu 2 giây tương đối băng. 2 giây về sau, một đôi lạnh giá tay đã giữ lại cổ của hắn, khiến cho chỉ có thể phát ra ách ách than nhẹ. Ngoài phòng hành lang bên trong cũng không phải là không có hạ nhân tại, chỉ là bọn hắn cũng đều biết Tô Bỉ Tạ Cát Sổ cái kia quen thuộc cho nên không có ai đi quấy rầy hắn. Mùa đông buổi chiều, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ xái nhập. Xốc xếp dưới chăn, có một song nam nhân chân từ bên trong đưa ra, tại bóng loáng thảm nền tạ tạ mì thượng ra sức đập dẫm, tựa như muốn thoát khỏi cái gì. Nhưng dãy rùa không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền cùng hắn tiếng rên nhẹ cùng nhau trở nên yên lắng. Lúc này, gian phòng bên trong không biết từ nơi nào toát ra một tấm nho nhỏ màu trắng người giấy, nó không gió từ lên, phiêu phiêu đãng đãng đi tới trên không, sau đó lại nháy mắt tự đốt, biến thành cho tàn. Chương 385, truy binh chương 385, truy binh đánh bắt trọng thôn quê đi ra về sau, Song Hải tiếp tục chọn tuyến đường đi hướng đông, hướng về mục đích của bọn họ xuất phát. Hay ạ tôi đây. Tại kinh lịch lúc trước mấy cọc sau đó, không thể nghi ngờ đã được đến Song Hải tín nhiệm, cho nên Tôn Hoàng hai người thương lượng một chút, liền trực tiếp cùng Hạ Tô biểu lộ bọn họ chuyến này nhiệm vụ, đồng thời hỏi thăm cái sau có nguyện ý hay không xem như hướng đạo cùng bọn hắn đồng hành. Hạ Tô thêm chút cân nhắc, liền đáp ứng xuống, dù sao hắn muốn là tại bốn phía lang thang tìm việc làm, chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, cho ai làm không phải làm đâu. Huống chi lấy hắn tại Quảng Châu lúc đối Song Hải hiểu rõ, ít nhất Tôn Diệp Hải người này xuất thủ là rất xa hoa, cho cái này Tôn bán thành làm dẫn đường, sau khi chuyện thành công đối phương tuyệt sẽ không bạc đãi chính mình. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, hay ạ tổ hắn thân là một cái người Nhật Bản, tiếp công việc này liền không có cảm thấy xoắn xuýt sao? Đó là đương nhiên là không có cái gì tốt xoắn xuýt, bởi vì Tôn Hoàng hai người mục đích của chuyến này chỉ là đi cái nào đó đại danh nơi đó cầm lại một kiện đối phương từ Trung Nguyên đánh cắp bảo vật mà thôi. Nếu là song phương nhân vật trao đổi một cái, nếu đổi lại là Hạ Tổ đến Trung Nguyên, vậy liền tựa như hắn muốn theo một cái Trung Nguyên chi phủ nơi đó xách về một kiện đối phương theo Thiên Hoàng nhà trộm đi châu báu. Loại sự tình này vốn là cũng lên thăng không đến vì quốc tịch mà xoắn xuýt tình trạng. Hạ Tổ cũng không phải là bất luận cái gì đại danh cấp dưới, hắn liền một Nhật Bản giang hồ thuật sĩ, những cái kia đại danh bị trộm bị cướp thậm chí bị giết, liên quan đến hắn cái giám ấy. Không bằng nói đám này đại danh chết sớm một chút một nhóm, để chiến tranh sớm một chút kết thúc mới tốt đây. Chân chính có thể để cho Hạ Tổ xoắn xuýt chính mình người Nhật Bản thân phận, cái kia phải là càng lớn một chút sự tình. Ví dụ như Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai hôm nay cùng hắn đến một câu, chúng ta là phục mệnh đến ám sát Nhật Bản Thiên Hoàng. Cái kia Hạ Tổ khẳng định phải tại hữu nghị cùng lợi ích bên ngoài, trước tiên nghĩ một cái dân tộc lập trường vấn đề. Đương nhiên, nếu thật là loại kia nhiệm vụ, Tôn Hoàng lại thế nào tín nhiệm Hạ Tổ, cũng sẽ không cùng hắn cái này người Nhật Bản làm rõ. Nói ngắn gọn, tại Hạ Tổ đáp ứng làm dẫn đường về sau, ba người lập tức liền kết bạn lên đường. Mà bọn họ lữ hành tốc độ cũng bởi vậy có to lớn bay bọn. Vừa đến, Hạ Tổ cũng không phải là khánh thứ lang loại kia đi tới chỗ nào đều toàn trường đẹp nhất từ cả bù kỳ mòn đồ. Hắn ngày bình thường vô luận bên ngoài vẫn là làm việc đều tương đối địa thấp, như không cần thiết sẽ không đi treo chọc ngoài định mức phiền phức. Thứ hai, Hạ Tổ cứ việc sức chiến đấu bình thường, nhưng hắn cái kia âm dương xem bói, phong thủy bí thuật đều là tốt bản lĩnh à. Tại Nhật Bản cái này khắp nơi đều là đường núi địa phương, chỉ cần hắn đem mấy tấm nho nhỏ người giấy hạt giấy để xuống, phương hướng nào dễ đi, khi nào lên đường thuận lợi, liền đều có thể biết cái đại khái. Có dạng này một người xem như hướng đạo, ba người kia cái này lữ trình tất nhiên là làm ít công to, xôi gió xuôi nước. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ tốc độ đi tới ít nhất cũng là trước đây 3 lần, mà lại gần như không có gặp phải cái gì nguy hiểm, liền xuyên qua mù dị thị cùng ni thị ở giữa rằng co khu vực, đi tới cổ bệ địa giới. Cổ bệ chính là quận Hyogo Nam Bộ trọng yếu cửa ra vào, được xưng là kho vũ khí tân, nơi đây mặt hướng Osaka Bình, đông lâm Osaka Thành, mà theo Osaka lại hướng đông bắc đi một chút, theo sát chính là Thiên Hoàng vị trí kinh đô. Cái kia rất hiển nhiên, nơi này là cái binh gia vùng giao tranh. Mà bởi vì nó là vùng giao tranh, dẫn đến nó thành cái địa phương đáng sợ. Lúc này tiết cố bệ, đông có nông giếng, lục giác song hùng đấu sức, tây nam có ba tốt thị nhìn chằm chằm, phía đông nam Tùng Vĩnh thị cùng Điền núi thị không thể khinh thường, phía tây còn có cái mặc dù suy nhược nhưng cách nơi này gần nhất mà lại đối với nơi này coi trọng nhất phổ bên trên thị đang ngó chừng. Loại này bị một đống lớn nhỏ thế lực kẹp ở giữa khu vực, cơ bản cũng là Nhật Bản chiến quốc thời đại bên trong phù hợp nhất nhân gian địa ngục loại này miêu tả vị trí. Nguyên bản có không ít cư dân thôn trang cùng bến cảng, bây giờ chỉ còn lại có từng mảnh hoang phế ốc xá hòa điện. Nơi này mỗi một tấc đất này, tựa hồ cũng đã thành bị máu dính vào chiến trường, không khí bên trong khắp nơi tràn ngập mục nát cùng máu tanh mùi, ven đường khắp nơi có thể thấy được số lượng không đồng nhất, hư thối trình độ cũng không một thi thể, bọn họ có chút mặc trên người giáp trụ, trong tay rơi xuống binh khí, còn có chút quần áo rách nát, thậm chí áo quần rách dưới, mà những này người chết giới tính, tuổi tác cũng là nam nữ già trẻ đều có chút tử trạng cực kỳ thê thảm, để người không đành lòng bất ngờ xem, càng không đành lòng đi tưởng tượng bọn họ khi còn sống gặp phải. Có thể nói, cái này nguyên hòa 2 năm mùa đông Kobe là một mảnh danh xứng với thực hung hiểm tử địa, giết chóc rừng cây. Bây giờ còn tại trên vùng đất này hoạt động người, không phải điên rồi, chính là có không thể không đến, hoặc không thể cho ai biết nguyên nhân. Mà Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai tình huống, hiển nhiên thuộc về cái sau, bởi vì bọn họ lúc trước theo hành ngũ lang nơi đó cầm tới tờ giấy bên trên, viết địa danh cùng tên người phân biệt chính là Cổ Bệ cùng Tiểu Mai. Đương nhiên, hai người bọn họ trước đây căn bản cũng không biết Cổ Bệ là cái này tình huống, dựa theo Tôn Hoàng hai cái này người hiện đại ấn tượng, chỗ này hẳn là một cái ăn thịt bò nơi đến tốt đẹp, đến một chuyến còn có thể tiện thể nếm thử thức ăn ngon. Kết quả rời đi bắt trọng thôn quê, đồng thời để Hạ Tổ làm hướng đạo về sau, Hạ Tổ hỏi một chút các ngươi muốn đi đâu, Tôn Hoàng trả lời nói muốn đi Cổ Bệ, cho Hạ Tổ giật mình. Lúc ấy nhìn thấy Hạ Tổ kinh hãi thân sắc, Song Hải mới biết được sự tình có kỳ lạ. Nhưng cho dù là biết Cổ Bệ tình huống, bọn họ nên đến còn được đến à, dù sao đây là bọn họ duy nhất một đầu tình báo tuyến, chặt đứt liền không có. Còn nữa, Tiểu Mai cái này tên, cũng để cho Tôn Diệp Hải ôm lấy một tia ảo tưởng, hắn cảm thấy, vạn nhất người liên hệ là cái mỹ nữ đâu, đó có phải hay không? Liên cần người đến bảo vệ một cái nha. Vậy hắn thân là một cái hiệp khách việc nghĩa chẳng từ a, thế là ba người liền đi tới Cổ Bệ mảnh này bị chiến tranh trà đạp đến hoàn toàn thay đổi thổ địa bên trên, đồng thời tại đêm đó tùy tiện tìm một gian không người trống không nhà ở đi vào. Vào nhà phía trước, Tôn Hoàng hai người còn tại ngoài phòng trên mặt đất dọn lên một đống ngụy công công tại trước khi đi dạy cho bọn họ cái chủng loại kia cục đá ám hiệu về sau chính là chờ. Hay Hạ Tổ vốn cho là bọn họ sẽ có càng thêm cụ thể chấp nối phương thức, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là loại này tại trên mặt đất bày xuống ám hiệu, lại ôm cây đợi thỏ hình thức, cho nên tại vào nhà phía sau nghỉ ngơi một hồi về sau, Hạ Tổ liền mang theo nghi hoặc hỏi: Tôn huynh, Hoàng huynh, lần này các ngươi muốn tìm, xác định chỉ là một người sao? Bị hắn hỏi lên như vậy, Tôn Diệt Hải còn không có kịp phản ứng, Hoàng Đông Lai lại là rất nhanh liền hiểu, ừm, ta cũng cảm thấy buồn bực. Hắn dừng một chút, lúc trước ta cho rằng Cổ Bệ là người thật nhiều, thật náo nhiệt địa phương, nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ cần đi tìm cái bản xứ náo nhiệt nhất nhà trọ ở lại, sau đó tại nhà trọ phụ cận bày xuống chắp nối ám hiệu, bị phát hiện không khó lắm, nhưng bây giờ đến nơi này xem xét, khắp nơi là hoang nhà đất hoang, bóng người đều không có nửa cái. Vậy cùng chúng ta chấp nối, nếu như chỉ có một người lời nói, đi chỗ nào tìm chúng ta đi à? Cổ Bệ phạm vi lớn như vậy, bọn họ làm sao biết chúng ta ở nơi nào đặt chân? Cái này Tiểu Mai tổng chưa chắc mỗi ngày đều có thể đem cổ bệ địa giới bên trên tất cả gian phòng phụ cận đều tuần sát một lần a.
Ồ.
Tôn Diệp Hải nghe Hoàng Đông Lai nói đến đây, cũng đi theo mạch suy nghĩ, nói như vậy, đối phương khả năng thật không chỉ một người, mà là từ mấy người tạo thành một cái tổ chức nhỏ, trong tổ chức người riêng phần mình phụ trách cổ bệ nào đó một phiến khu vực, người nào phát hiện tình huống, liền đi nghĩ cách thông báo đồng bạn, nghĩ như vậy, tựa hồ càng hợp lý chút.
Xác thực.
Hay à, tôi nói tiếp, nhưng dạng này tổ chức, theo ta hiểu rõ, bình thường sẽ không chỉ vì một phương hiệu lực, bọn họ bình thường là xem như trung lập tình báo con buôn, đồng thời cùng nhiều mặt thế lực duy trì quan hệ hợp tác, mà còn mạng muội chiếm cứ tại cổ bệ nơi này tổ chức, tuyệt sẽ không là cái gì thiện nam tín nữ chỗ tạo thành.
A,
cái kia cũng không có cái gì nha. Tôn Diệt Hải tà tà cười một tiếng, không phải liền là một chút nữ nhân xấu sao?
Ca vòng được.
Ê, hay à, tôi nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tôn Huynh, làm sao ngươi biết đối phương là nữ nhân đâu?
Cái kia không nói nhảm sao?
Tiêu Tiểu Mai chẳng lẽ còn có thể là nam nhân?
Tôn Diệt Hải nói.
Hoàng Đông Lai xem xét Tôn Diệt Hải cái kia đức hạnh, liền biết tiểu tử này không có nín tốt cái rắm, lúc này ở bên Âm Dương Đạo,
thử.
Cái kia chiếu Tôn ca ngươi ý tứ, đối diện nếu là còn có cái gì Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Tiểu Cúc tại, thì tốt hơn đúng hay không?
Ha ha ha.
Tôn Diệt Hải cười một trận, nhưng ngay lúc đó lại đẩy mặt dấu chấm hỏi nói, sao?
Cái này cùng Tiểu Lan có quan hệ gì a?
Nơi này còn có cổ nạn sự tình đâu?
Rất hiển nhiên, Tôn ca không hề biết Mai Lan Trúc Cúc thuyết pháp.
Thật tốt, được rồi được rồi được rồi.
Hoàng Đông Lai xem xét đối phương lại lấy mù chữ lực lượng miễn dịch chính mình trêu chọc, cũng là nhức đầu.
Nhưng lúc này, Hải Ả Tô đông nhiên đón một câu, nhưng là cho Tôn ca đả kích rất lớn. Tôn Minh, mặc dù ta không biết ngươi nói cố nạn cùng Tiểu Lan là chuyện gì xảy ra, nhưng có cái sự tình ta cảm giác ngươi có hiểu lầm à?
Hắn dùng xong toàn bộ không giống nói đùa ngữ khí nói tiếp, tại Trung Nguyên, Tiểu Mai 89 phần 10 là nữ hải tử danh tự không sai, nhưng tại Nhật Bản, khả năng này chỉ là một cái dòng họ mà thôi à? Nói ví dụ như, rất có thể có cái nam nhân, tên là Tiểu Mai mới vừa tam lang, vậy hắn cũng có thể kêu Tiểu Mai à?
Cái gì?
Tôn Diệt Hải nghe xong, cái kia giọng lập tức liền nhọn đi lên, mù con gà.
Theo sát lấy cái kia chửi đồng miệng đam mê cũng đi ra, các ngươi Nhật Bản làm sao nhiều như vậy thất đức danh tự?
Cũng quá mù hắn dễ dàng để người hiểu lầm.
Nhìn ra được, hắn thất vọng, mà còn rất rõ ràng.
Tại Tôn ca trong nhận thức biết, tổn hại người cũng là thất đức danh tự.
Ha 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 ha.
Hoàng Đông Lai nghe lấy hai người này đối thoại, không khỏi cười ra tiếng, Tôn ca, có khả năng hay không không phải danh tự vấn đề, là vấn đề của ngươi.
Ha ha ha.
Ai nha không được ta cười đến đau bụng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi kéo cái phân.
Hoàng Đông Lai cái này trong lúc nói cười xin nghỉ như vệ sinh lời nói có thể nói vô cùng tơ lụa, chuyển hướng tiếp nhận đều thuận đến ép một cái, tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã quay người ra gian phòng.
Ta phía trước cũng đã nói, ngoài phòng cũng đều là hoang vu một mảnh, Hoàng Đông Lai muốn tại chỗ nào giải quyết đều được, giữa đường đều có thể, đương nhiên.
Cái này giữa mùa đông, tục ngữ nói gió lạnh siêu siêu qua, gió thổi cái mông lạnh à, Hoàng Đông Lai tốt xấu vẫn là đi phụ cận tìm cái rừng cây nhỏ chui một cái, dạng này giải quyết về sau đâu, thuận tay bắt vài miếng lá cây cũng thuận tiện. Về sau cái này mười mấy phút ta, chúng ta cứ dựa theo dùng xuân phong nhất độ đến lược bất nam nữ ở giữa không thể miêu tả một ít chuyện phương thức, lấy đông sơn tái khởi đến lược bất rơi Hoàng Đông Lai sở tác sở vi.
Lại nói hắn nấp tại trong rừng cây, ngay tại kết thúc thời điểm, đống nhiên liền thấy, Tôn Diệt Hải cùng Hạ Tổ vị trí gian phòng phụ cận, tới một người.
Mà còn, vậy thật đúng là một cái nữ nhân.
Nữ nhân này, Hoàng Đông Lai còn gặp qua, nàng chính là trước đây song hải tại hạ quan bến cảng chỗ ấy gặp gỡ tên kia nữ nị dạ, là cái kia mã sam trọng tàng thủ hạ A Chi.
Thời khắc này A Chi lẻ loi một mình đi tại cái này hoang vu chi địa, nàng chẳng những là thần sắc cùng bước chân đều lộ ra vội vàng, tay phải còn từ đầu đến cuối che tại bên trái của mình sườn bộ, xem xét chính là bị thương trạng thái.
Mặc dù không biết nàng kinh lịch cái gì, cũng không biết nàng xuất hiện tại cái này có phải trùng hợp hay không, nhưng Hoàng Đông Lai bằng kinh nghiệm cũng có thể đoán được, nữ nhân này sau lưng chỉ sợ sẽ có truy binh.
Cùng thời khắc đó, ba dặm địa ngoại, hai tên áo trắng tăng nhân đứng tại một chỗ bên vách núi, ngắm nhìn nơi xa A Chi cái kia nhỏ bé thân ảnh, trên mặt đều lộ ra biểu tình không thích,
bởi vì là nữ nhân, liền chủ quan a.
Một lát sau, cái đầu hơi cao tên kia áo trắng tăng nhân trước tiên mở miệng nói, không nghĩ tới, nàng mới là trong ba người một cái lợi hại nhất.
Hừ.
Một bên so hắn thấp một ít áo trắng tăng nhân hừ lạnh nói, còn không phải ngươi cái tên này lên sát tâm, mới sẽ để nàng chờ đến cơ hội chạy trốn.
Thứ.
To con tăng nhân bị đối phương tiểu nói này, liền càng thêm thẹn quá thành giận, đều là bởi vì cái kia nam liều chết ngăn chặn ta, mới làm thành dạng này.
Nếu không ta khinh thường nữa, nữ nhân này cũng bay không ra lòng bàn tay của ta.
Hắn một bên nói, một bên nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút phía sau.
Lúc này, hai người bọn họ sau lưng sườn dốc bên dưới còn có dòng dã 10 tên áo đen tăng nhân, hoặc là nói 10 bộ từ hai người bọn họ điều khiển thi thể ngẫu nhiên tại. Cái này 10 bộ thi thể ngẫu nhiên bên trong, giờ phút này có 5-4 là đứng bất động, một trong số đó trên vai còn khiêng một cái hôn mê tiểu nam hải.
Mà đổi thành bên ngoài 5 cỗ thi thể ngẫu nhiên đang vây quanh tại một chỗ, dùng trong tay thế đao điên cuồng chặt một cái sớm đã nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích nam nhân.
Tùy ngươi nói thế nào đi.
Người lùn tăng nhân đối cái này tàn nhẫn tràng diện tựa hồ là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là dùng bình tĩnh ngựa khí nói tiếp, nhưng nữ nhân kia chạy trốn đã thành sự thật, ngươi bây giờ cho dù đem nam nhân kia thi thể cắt nát cho hạ giận cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng mau đuổi theo, đem ngươi vừa rồi không có khả năng thành chuyện làm, sau đó đem nữ nhân kia cũng cùng nhau diệt khẩu, lại trở về cùng mọi người hội họp.
Hắn nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, cất bước liền muốn đi, tóm lại, ta trước mang theo cái kia tiểu quỷ trở về, đứa nhỏ này cũng hẳn là cái lý dạ, là cái hạt giống tốt, chắc hẳn tông chủ nhìn thấy hắn sẽ rất cao hứng. Chờ một chút. To con tăng nhân nghe đến chỗ này, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn quay đầu gọi lại người lùn nói, rõ ràng là chúng ta cùng một chỗ bắt người, ngươi bây giờ muốn độc hưởng công lao sao?
A.
Người lùn nghe vậy cười lạnh, tuy là dừng chân lại, nhưng cũng không quay đầu lại nhân tiện nói, buổi sáng hôm nay bắt bọn hắn lại thời điểm ta liền nói, theo lệ cũ, hai tử để lại người sống mang về, mặt khác hai cái tại chỗ giết chết là được. Nhưng ngươi lại không phải là nói cái gì hai người này không phải người bình thường, lưu lại người sống có lẽ có thể hỏi ra một chút có giá trị tình báo. Kỳ thật lúc ấy ta đã đoán được ngươi có chủ ý gì, chỉ là không có vạch trần ngươi mà thôi, vừa nghĩ tới ngươi vì che giấu chính mình điểm tiểu tâm tư kia, còn đặc biệt đem nam cũng lưu lại không có giết, ta đã cảm thấy buồn cười. Vốn là ta cũng không muốn liền loại sự tình này cùng ngươi nhiều rông dài, bởi vì ta biết ngươi xong việc về sau lập tức liền sẽ đem hai người kia diệt khẩu, theo kết quả đến nói cũng không có cái gì khác nhau. Thật không nghĩ đến, ta mới rời khỏi một hồi, ngươi vậy mà liền để người chạy. Cũng may tiểu quỷ là do ta đến xem quản, nếu là liền hắn cũng chạy, vậy ngươi trách nhiệm có thể so với hiện tại lớn. Chuyện này, ta không hướng tông chủ báo cáo, đối ngươi hạ xuống trừng phạt, đã là xem tại giao tình của ta ngươi bên trên, ngươi còn muốn phân đi công lao. Có phải là có chút quá mức đây? Huyền Tuyên. Huyền Tuyên bị chọc đến không phản bắt được, chỉ có thể cắn răng, đem khẩu khí này nuốt, tốt. Vĩnh Tuyên, có ngươi, ngươi phần này ân tình, ta nhớ kỹ.
Thử.
Vĩnh Tuyên cũng không có đem đối phương cái này cắn răng nghiến lợi cảm ơn coi ra gì, chỉ là trả lời, vậy ta liền đi trước một bước. Nói đi. Hắn lại lần nữa mở rộng bước chân, thuận sườn núi rời đi. Chờ Vĩnh Tuyên dẫn chính mình khống chế 5 tên thi thể ngẫu nhiên, khiêng nhị dạ tiểu trợ rời đi, đứng tại vách đá Huyền Tuyên liền lại đem ánh mắt quay lại nơi xa, rơi xuống răng kia A Chi đi vào hoang nhà bên trên, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nữ nhân, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Huyền Tuyên đại nhân thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Huyền Tuyên điều khiển cái kia 5 cỗ thi thể ngẫu nhiên đã cấp tốc tụ tập đến hắn bên cạnh, sau đó, liền theo hắn, cùng nhau theo cái kia vách đá nhảy xuống. Cái này vách núi thật cũng không cao như vậy, cùng phía dưới mặt đất khoảng cách có hơn 10 mét. Huyền Tuyên cùng hắn thi thể ngẫu nhiên bọn họ từ này độ cao rơi xuống, đều là đứng yên định, thoạt nhìn không chút phí sức. Mà lại sau khi hạ xuống, bọn họ lập tức liền mở rộng có người chữ trận hình, như một nhóm trên lục địa chim nhạn hướng phía trước đi nhanh mà đi, hỏa tốc tới gần song hài hòa hạ tổ chỗ đặt chân. Chương 386, cuối cùng nhận thức sát hình tông. Chương 386, cuối cùng nhận thức sát hình tông. 3, phá ốc cửa bị đẩy ra nháy mắt, trong phòng hai người cùng cửa ra vào một người đều trợn tròn mắt. A Chi cảm thấy kinh ngạc, là vì nàng mở cửa phía trước căn bản không nghĩ tới. Cái này hoang giao giá địa tùy tiện một gian phá ốc bên trong vậy mà lại có người tại. Mà Tôn Diệt Hải cùng Hạ Tô đâu, hai người bọn họ vừa rồi cũng không phải là không có nghe thấy ngoài phòng có người đến gần tiếng bước chân, chỉ là hai người đều nghĩ đương nhiên cho rằng đó là Tiết Phân trở về Hoàng Đông Lai, cho nên không có quá để ý ai có thể nghĩ tới. Giờ phút này cửa vừa mở ra, cửa ra vào đứng nhưng là tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người huyền chuyển nữ tử. "Ân, ngươi là?" Một giây sau đó, Tôn Diệt Hải cái kia đôi mắt nhỏ lên tiếp theo quét, lúc này liền nhớ lại đến nữ tử trước mắt không phải là tại hạ quan bến cảng cùng chính mình ngắn ngủi giao thủ qua cái kia nữ nhị dạ sao? Nơi đây ta hơi nâng một câu à, cứ việc lúc trước Tôn Diệp Hải cùng A Chi tại gian kia u ám trong phòng nhỏ đánh cờ lúc cũng không có thấy rõ mặt của đối phương, nhưng bởi vì A Chi tại bị mấy cái kia túc khinh bắt vào phòng nhỏ phía trước, Tôn Diệp Hải tại bến cảng một bên liền ghi nhớ đối phương hình dạng, cho nên không trở ngại hắn lúc này đem A Chi nhận ra. Mà A Chi đâu, cứ việc lúc trước nàng cũng không có thấy rõ Tôn Diệp Hải mặt, nhưng ta cũng đã nói Tôn ca cái này một M75 tải lưu thân cao tại lúc đó Nhật Bản tính toán tương đối thấy. Tăng thêm hắn nói chuyện lúc cái kia vô cùng có đặc sắc giọng nói, cái này liền dẫn đến hắn hiện tại cái này nửa câu ngươi là. Vừa nói ra, liền tỉnh lại A Chi ký ức. Lại nói hai người này đều là cấp tốc nhận ra lẫn nhau, nhưng sau đó phản ứng của bọn hắn đều thật là vi diệu. Đứng tại Tôn Diệp Hải góc độ bên trên, mặc dù hắn đại khái có thể suy đoán ra lúc trước A Chi đánh lén mình rất có thể là bởi vì hiểu lầm, nhưng chuyện này bất kể nói thế nào đều là đối phương đối lý, bởi vậy, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể chứa làm không biết, cùng sử dụng lần kia xung đột xem như mượn cớ xuất thủ trước hạn chế đối phương lại nói. Nhưng hiện tại lại có một vấn đề khác gây trở ngại Tôn ca độc thủ, đó chính là hắn hoài nghi cái này nữ nhị dạ có lẽ chính là đến cùng chính mình chấp nối Tiểu Mai. Cái suy đoán này cũng coi như có chút hợp lý. Đầu tiên, Tôn Diệt Hải trước đây chỉ là phán đoán ra đối phương là cái nhị dạ, nhưng không hề biết tên của đối phương hoặc danh hiệu. Thứ nhì, nhị dạ thân phận cùng bọn họ tại Hoàng Đông Lai phân phía trước nói chuyện phiếm lúc nói đến buôn bán tình báo trung lập tổ chức cũng rất phù hợp. Mà đổi thành một bên, đứng tại A Chi góc độ bên trên, nàng nhìn thấy Tôn Diệp Hải còn bình yên vô sự sống, bản thân cái này chính là một kiện có thể làm cho nàng sinh ra rất nhiều nghi vấn cùng dao động sự tình. Bởi vì trước đây cấp trên của nàng trọng tàng cùng ba người bọn họ chất hợp thành mở phía trước, danh xưng là muốn đi tìm một chút song hài hư thực, nhưng bây giờ, ít nhất Tôn Diệp Hải còn sống, mà trọng tàng lại cũng không ở đây. Loại tình hình này phía sau khả năng cũng rất nhiều. Có lẽ trọng tàng căn bản không thể tìm tới song hài, có lẽ trọng tàng tìm tới song hài nhưng đi qua điều tra cảm thấy hai người này không có vấn đề gì liền rút lui, lại có lẽ trọng tàng đã sớm bị song hài giết chết. Tóm lại, A Chi là không biết trọng tàng cùng Tôn Vàng hay A Tô ở giữa phát sinh cái gì, cho nên nàng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chẳng lẽ Mã Sam đại nhân đã gặp phải bất chắc suy đoán như vậy. Đương nhiên, lấy nàng tình cảnh trước mắt để nói, nàng cũng không có cái gì dư lực lại đi lo lắng trọng tàng chết sống rồi, thậm chí có thể nói, nếu trọng tàng thật đã chết tại song hài thủ hạ, cái kia ngược lại là một tin tức tốt. Bởi vì theo A Chi, giờ phút này ngay tại truy kích nàng những cái kia sát hình tông tăng nhân, liền xem như trọng tàng tới cũng đối phó không được. Nếu như trước mắt hai người này thật so trọng tàng còn muốn mạnh, cái kia lợi dụng một chút bọn họ, có thể còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Ý niệm tới đây, A Chi cũng là lập tức lòng sinh một kế. Đối mặt rõ ràng đã nhận ra mình Tôn Dực Hải, nàng căn bản không đi đón đối phương cái kia nửa câu, chỉ là hướng phía trước lại run run rẩy rẩy rời nửa mét, sau đó liền ư một tiếng, thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất ngã xuống. Giờ khắc này, Tôn Dực Hải bởi vì đối với nữ nhân này có nhất định phòng bị, cho nên do dự một chút. Mà hắn cái này một do dự đâu, ở một bên không rõ ràng cho lắm Hạ Tổ liền xuất phát từ bản năng trước lên phía trước như vậy một bước, đỡ A Chi. Nhìn thấy A Chi hướng Hạ Tổ trong ngực khẽ đảo, mà lại là thật ngã hoạt, cũng không có xuất thủ đánh lén, Tôn Dực Hải cái kêu một cái hối hận a, cái này tiện nghi đưa tới cửa hắn làm sao lại chắp tay nhường cho người đây. Nhưng nhân ra ôm đều ôm bảo, ngươi cũng không thể đi lên đến câu đổi ta đến đúng không? Thế là, Tôn Ca chỉ có thể đè lại hắn cái kia hối hận cảm xúc, tận lực khống chế lại biểu lộ cùng ngữ khí, nói ra, hãy Hạ Tổ ngươi cẩn thận. Nữ nhân này cũng không phải cái gì loại lương thiện. A. Hãy Hạ Tổ bị hắn một nhắc nhở như vậy, lúc ấy giật mình. Bất quá hắn cũng không có lập tức đem người vứt xuống đất, chỉ là đem A Chi nhẹ nhàng thả tới trên mặt đất, sau đó buông tay lui lại. Uy, ngươi diễn xong hay không? Ngươi cũng đừng cảm thấy dạng này liền có thể lừa gạt qua, ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây. Tôn Diệt Hải thì là chuẩn bị đem hắn cái kia nghiêm túc nhân thiết quán triệt đến cùng, lại lạnh như băng đối A Chi nói một câu như vậy. Không nghĩ tới, này, thật đúng là đem đối phương cho lừa dối đi lên. Hừ, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. A Chi còn tưởng rằng đối phương hoàn toàn không có bị mỹ mạo của mình cùng diễn kỹ chỗ đả động, cảm giác sâu sắc bội phục đồng thời, cũng là không trang bức rồi, chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất chậm rãi chống lên thân thể, sau đó bỏ tới bên cạnh một cây trụ một bên dựa vào ngồi dậy, vậy ta liền có lời nói thẳng đi. Không quản chúng ta trước đây từng có cái dạng gì hiểu lầm, nhưng giờ phút này, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chút. Ta đang bị người truy sát, nơi này chỉ có các ngươi có thể cứu ta. Ồ, Tôn Diệt Hài nhìn mặt mà nói chuyện sau khi, lại quét mắt A Chi cái kia cho dù té xịu đều vẫn bảo hộ ở sườn bộ tay, trong lòng tự nhủ tối thiểu thương thế của đối phương hẳn là cũng không phải là giả tạo. Sau đó Tôn Ca liền nghĩ đến nghĩ, lại mở miệng nói, hiểu lầm đúng không? Đi. Liên tính phía trước lần kia thật sự là hiểu lầm, ta không so đo với ngươi, nhưng trước mắt, chúng ta lại vì cái gì muốn giúp ngươi đây? A Chi cười, sẽ không để các ngươi tòi công bận rộn. Đang lúc nói chuyện, nàng đã chín luyện bày ra một bộ quyến rũ thần thái, đem đầu hướng về sau gối lên cây cột bên trên, lộ ra nàng cái kia trắng tinh thon dài cái cổ, còn dùng tay nuối lỏng quần áo cổ áo, chỉ là trong mắt của nàng, giờ phút này lại tràn ngập lạnh lùng cùng chán ghét, chỉ cần các ngươi cứu ta, muốn ta báo đáp thế nào các ngươi đều có thể. Xem như một tên thân ở loạn thế nữ nị dạ, A Chi đương nhiên biết, sắc đẹp cũng là vũ khí của mình một trong, mà lại là mạnh phi thường có lực một loại, cứ việc nàng cũng không thích đem thân thể xem như thẻ đánh bạc đi đạt tới mục đích, nhưng nàng biết, tại nhiều khi, cái này thật rất hữu hiệu. Cái kia, mặc dù ngươi nói báo đáp thế nào đều có thể, phản phất ngươi có rất nhiều loại báo đáp phương thức một dạng, nhưng ngươi lúc nói những lời này bộ dạng lại hoàn toàn là ở ngoài sáng chỉ ra một loại nào đó đặc biệt báo đáp phương thức đây. Không nghĩ tới, tiếp xuống nên đón A Chi, nhưng là hãy ạ tổ một câu nhổ nước bọn. Ân. Câu này, có thể là liền Tôn Diệp Hải đều không nghĩ tới, hắn không khỏi nghi hoặc, sắc đẹp trước mắt, cái này hãy ạ tổ minh thế mà có thể không hề bị lay động, còn có thể tỉnh táo nói ra loại này trêu chọc thức phát biểu. Sau đó hãy ạ tổ liền tiếp câu, tại hạ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, ăn uống cá cược chơi gái cũng là mọi thứ đều dính. Nhưng ta có một cái nguyên tắc, đó chính là ta tiếp thu ủy thác giúp người làm việc, thu lấy thù lao có thể là tiền tài châu báu, cũng có thể là thư họa đồ sứ, muốn thực tế không có những cái kia, mặt khác có thể chống đỡ tiền tạp vật đều được. Nhưng ta tuyệt đối không chấp nhận thịt bồi thường. Đây là tại hạ thân vì âm dương sư sau cùng tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng. Mua con gà. Tôn Diệt Hải ngay vậy, lúc ấy liền tại trong lòng thầm mắng, ngươi này đến tuyến cũng không có cao bao nhiêu à, con mẹ nó ngươi một bộ quang minh lẫm liệt bộ dạng còn lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lại nói nàng hiện tại cũng không phải cầu ngươi một người a, còn có lão tử ta đây. Ngươi làm thành như vậy, ta cũng không thể lại nhảy đi ra nói câu không có việc gì, ta danh giới cuối cùng so hắn còn thấp, ngươi báo đáp ta một người là được rồi à. Nói thật hay. Hai giây về sau, Tôn Diệt Hải giống điên cuồng một dạng, đem đầy ngập khó chịu biến thành một cô rối trá chi khí, hắn lập tức liền dùng so hạ tổ càng lớn âm thanh, sửa chữa trải qua biểu lộ, mở to hai mắt nhìn quát, lao tử loại này hiệp nghĩa chi sĩ, làm sao có thể vì làm loại này tặng tiểu sự tình mà đi cứu người. Ngươi trước nói, ngươi tên là gì? Người nào đang theo đuổi giết ngươi? Chỉ cần ngươi nói chúng ta cảm thấy không có vấn đề, chúng ta tự sẽ cứu ngươi. Không cần cái gì báo đáp. A Chi bị hai người này kẻ sướng người họa làm có chút ngộng, nhưng nghĩ lại, nàng đều đã chủ động biểu thị ra có thể như thế báo đáp hai người này, nhưng vẫn là rõ ràng cự tuyệt cũng tiến hành quá lớn, vậy ít nhất nói rõ hai người này thật có đường tại đám đạo trích kia hàng người. Thế là, A Chi thêm chút sau khi tự hỏi, em hai lời nói, ta gọi A Chi, ngươi hẳn là cũng đã sớm xem thấu, ta là tên Nì Dạ. Vài ngày trước ta tiếp vào một cái nhiệm vụ, cần phải có người chạy tới kinh đô đi giám thị cái nào đó đại nhân vật độc tính, ta liền cùng hai tên đồng bạn cùng nhau lên đường tiến về. Vốn là chúng ta chỉ là theo cổ bệ cánh bắc biên giới đi qua, cũng không tính xâm nhập nơi này, không nghĩ tới ở trên đường gặp một đám kỳ quái hòa thượng, tới cùng chúng ta đáp lời hỏi đường, bọn họ tự xưng là Luân Luân Tông tăng binh, nhưng cái này lừa họ đi nạ gì người, lại không gạt được chúng ta. Chúng ta cùng Luân Luân Tông người đánh qua rất nhiều lần quan hệ, có thể nhìn ra khác nhau tới. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, nhóm người này càng giống là một cái gọi sát hình tông môn phái nhỏ thành viên, cái này tông môn đã tồn tại rất nhiều năm, nghe nói là chuyên làm lừa bán hài đồng mua bán, thủ đoạn tàn nhẫn mà lại vô cùng thần bí. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số rất ít, cũng không tham dự những cái kia đại danh ở giữa tranh đấu, cho nên cũng không có người nào đi quản bọn họ. A Chi nói tới nơi này, Tôn Diệt Hải cùng Hạ Tô nhìn nhau, rất hiển nhiên, bọn họ đều ý thức được, trước đây bọn họ ở trên trời sơn thần xã bên trong gặp phải cái kia áo trắng tăng nhân, cùng với Song Hải Hòa Khánh Thứ Lang tại bên trong xuyên bằng trang gặp phải A Đổ Phường Nghĩa Tuyên, A Đổ Phường Hạnh Tuyên, vô cùng có khả năng cũng là cái này sát hình tông thành viên. A Chi cũng chú ý tới phản ứng của hai người, bất quá bởi vì trước mắt truy binh lúc nào cũng có thể sẽ đến, nàng muốn bắt chặt thời gian, cho nên nàng cũng không có dừng lại tự thuật. Đám này sát hình tông yêu tăng hiển nhiên là nhìn chúng đồng bạn của ta tiểu trợ, chính là tại hạ quan nơi đó đóng giả nhi tử ta đứa bé kia, muốn đem tiểu trợ bắt đi. Lúc ấy bốn bề vắng lặng, ta cùng đồng bạn trao đổi một cái ánh mắt, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, giết lùi những này ác tăng sau đó thoát thân. Thật không nghĩ đến, đám gia hỏa này mạnh đến mức cùng quái vật, đối mặt chúng ta tập kích, bọn họ giống như là bất tử thân đồng dạng ăn tất cả công kích, sau đó ngược lại đem chúng ta ba người chế phục. Đón lấy, chúng ta liền bị bọn họ bắt đến nơi này. Nghe đến chỗ này, Tôn Diệt Hải rốt cục là xen vào hỏi một câu, sau đó ngươi liền bước xuống đồng bạn, một người chạy. Không phải. A Chi lúc này hơi có vẻ kích động phủ nhận nói, là có cái hòa thượng đối ta lên sát tâm, thế là hắn lấy muốn đối hai cái này đại nhân tiến hành thẩm vấn làm lý do đẩy ra hắn các đồng bạn. Kết quả chờ những người khác vừa đi, hắn cũng chỉ giải ra ta một người sợi dây, đem gần gọ dịu ném qua một bên không có quản, đem ta kéo tới trong rừng cây đi. Ta biết hắn muốn làm gì, cho nên cố ý không có làm sao phản kháng, ta vốn là nghĩ thừa dịp hắn chủ quan thời điểm đem hắn giết chết, sau đó đi cho gần gọ dịu mở trói, lại cùng gần gọ dịu cùng một chỗ nghĩ biện pháp cứu ra tiểu trợ, không nghĩ tới ta mới vừa bị kéo vào rừng cây, gần gọ dịu liền tự mình giải ra sợi dây, đồng thời từ phía sau lưng đánh lén hòa thượng kia. Mắt thấy như vậy, vậy ta tự nhiên cũng xuất thủ phối hợp, có thể là chúng ta hai chọi một vẫn không phải cái kia yêu tăng đối thủ, cuối cùng gần gọ dịu liều lên tính mệnh mới vì ta tranh thủ đến cơ hội chạy thoát. Lời nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình sườn bộ, lại nói, mặc dù ta trốn thoát, nhưng ta xương sườn đã chặt đứt mấy cây, liền tính ta giang chống đỡ tiếp tục chạy, bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên ta liền nghĩ tìm gian phòng trốn trước, nhìn xem có thể hay không trong phòng bố trí điểm mai phục, có lẽ còn có phản sát đối phương cơ hội. Tiếp lấy ngươi liền ngoài ý muốn bắt gặp chúng ta. Hãy ạ tôi lúc này nhận lấy câu chuyện, như thế hỏi. A Chi gật gật đầu, ta hiện nay có thể nói cho các ngươi chính là những này, là nhiều. Về sau nếu như còn có cơ hội, nói sau đi. Nàng thở phào một cái, tựa như nói hết lời người cũng nhẹ nhõm không ít. Như vậy, hai vị hiệp nghĩa chi sĩ, các ngươi hiện tại lại tính toán như thế nào? Là tin tưởng lời của ta, giúp ta đối phó đám kia yêu tăng, vẫn là đem ta vứt xuống chính mình đảo mệnh đi đâu? A, đương nhiên, liền tính các ngươi lấy ta lời nói không thể tin vì mượn cớ chạy mất, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Dù sao các ngươi không đáng vì ta như thế cái người không liên quan cùng đám kia mạnh đến mức cùng quái dị ra hỏa liều mạng. Nàng cuối cùng cái này vài câu, tuy là phép khích tướng, nhưng ở mức độ rất lớn cũng là phát ra từ thật lòng. Dù sao A Chi đã thấy qua quá nhiều nhân tính ghê tởm, đương nhiên sẽ không bởi vì người ta nói vài câu hiệp nghĩa chi sĩ loại hình lời hay liền đối với đối phương ôm hy vọng quá lớn. Như vậy, A Chi trên mình cái này một đoạn lớn, lại có bao nhiêu là đáng giá tin tưởng đây này. Nơi đây trong sách tối đồng hồ, bên trong thật có chín thành là thật. Ngày ấy, bọn họ lần này nhẫn tổ ba người cùng trọng tàng sau khi tách ra, vốn là đã dựa theo trọng tàng chỉ thị lân cận tìm cái địa phương ẩn nút xuống, không nghĩ tới, bọn họ mới vừa nghỉ ngơi hai ngày, Tạ Kệ Đạ thị bên kia lại có nhiệm vụ phát tới. Mã Sam trọng tàng tại Tạ Kệ Đạ chỗ ấy tình cảnh, ta phía trước cũng đã nói, trên danh nghĩa hắn tương đương với Tạ Kệ Đạ thị cản xài mạng lưới tình báo người tổng phụ trách, thủ hạ quản lý mười mấy chi cùng loại A Chi bọn họ dạng này nhị dạ tiểu đội, nhưng trên bản chất nhưng là thực chức yếu ớt vụ bởi vì Tạ Kệ Đạ xỉn chèn căn bản không có năng lực đem bàn tay đến cản xài đến, cho nên cản xài sự tình hắn cũng liền nghe vui lên. Ngay bình thường, Tạ Kệ Đạ thị bên kia sẽ chỉ định kỳ cùng trọng tàng liên lạc một cái, tiếp thu một chút trọng tàng tập hợp đến, theo Tạ Kệ Đạ xỉn chèn có cũng được mà không có cũng không sao tình báo, mà Tạ Kệ Đạ xỉn chèn chính mình từ trọng tàng nhậm chức ngày đó trở đi, liền theo không có chủ động cho trọng tàng an bài qua nhiệm vụ gì. Trọng tàng những nhiệm vụ kia đều là chính hắn tại báo cáo bên trong lấy đến, ví dụ như cái gì ta cảm thấy Cửu Châu chỗ ấy có cái sự tình rất trọng yếu, chúng ta có phải là nên phái một đội người đi qua điều tra một cái hoặc là phần tử trí thức nơi đó gần nhất có cái phiên hình như muốn tạo ba tốt thị phản, chúng ta muốn hay không tìm người đi thêm mang tuổi. Như là loại này đề nghị Tạ Kệ Đạ phê chỉ thị bình thường chính là đúng đúng đúng, được sau đó những này chính là trọng tàng mãi đến lần tiếp theo định kỳ liên lạc phía trước muốn đi giải quyết nhiệm vụ. Nhưng lúc này có ý tứ, đúng lúc tại Mã Sam trọng tàng đi tìm Song Hải thăm dò hư thực người không tại tình báo điểm, đồng thời cũng không phải định kỳ liên lạc thời gian này bên trên, Tạ Kệ Đạ xỉn chèn bên kia vậy mà lần đầu tiên chủ động phát cái nhiệm vụ chỉ lệnh tới. Nhiệm vụ cũng không chờ người a, có trời mới biết trọng tàng lúc nào trở về a. Các ngươi hắn trở về lại mở thư, làm hỏng máy bay chiến đấu ngươi phụ trách. Lúc này thân ở tình báo điểm đóng giữ ba người tiểu đội, A Chi là đội trưởng, cho nên cũng chỉ có thể từ nàng đem thư hủy đi, nhìn xem cấp trên đến tuột cùng phát tới cái gì nhiệm vụ. Mà phía sau phát sinh sự tình đâu, liền cùng nàng nói cơ bản đồng dạng. Duy nhất một kiện nàng có chỗ che giấu sự tình là, tiểu trợ đúng là nhi tử của nàng, đóng giả nhi tử ta đứa bé kia cách nói này, là nói dối. Cái này dối nàng đã nói rất nhiều năm, biết chân tướng người, ngoại trừ A Chi chính mình, cũng chỉ có nàng chỗ kính trọng cấp trên trọng tàng, liền tiểu trợ bản thân đều không biết A Chi là hắn thân sinh mẫu thân. Đương nhiên, ngài cũng đừng bởi vậy liền phỏng đoán trọng tàng chính là tiểu trợ phụ thân. hắn thật đúng là không phải. Trọng Tàng tiện tay hạ bất luận cái gì một cái nữ nhị dạ đều là trong sạch, bởi vì hắn hiểu được, giống bọn họ loại này liếm máu trên lưỡi dao chức nghiệp, ngàn vạn không thể cùng người bên cạnh vượt qua cái tuyến kia, nhất là cấp trên cùng cấp dưới, ngươi muốn phục chúng thì quyết không thể động cái kia tâm tư. Đây cũng là vì cái gì, Trọng Tàng thủ hạ không quản đối hắn có phải là quan tâm, nhưng ít ra đều là kính trọng hắn. Đến mức tiểu trợ phụ thân đến cùng là ai, thì thật ta chi cũng không rõ ràng, nàng đơn giản là tại cái nào đó nhiệm vụ bên trong, mang thai cái nào đó nàng không quan tâm, thậm chí đã bị nàng giết chết nam nhân hải tử. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có nhẫn tâm đem vừa ra đời tiểu trợ vứt bỏ, thế là Trọng Tàng cho nàng ra cái chủ ý, đem tiểu trợ lưu lại, xem như nhị dạ bồi dưỡng, nhưng đừng nói cho chính hắn thân thế, để hắn cho rằng chính mình là cái cô nhi, nhỏ như vậy giúp liền có thể lưu tại A Chi bên người, ở một mức độ nào đó chịu chiếu cố của mẫu thân cùng bảo vệ, đợi đến tiểu trợ tuổi tác lớn hơn một chút, đem hắn chuyển tới những tiểu đội khác đi, dạng này hắn mới càng có cơ hội có thể còn sống trưởng thành, mà lại ngày nào đó A Chi cho dù chết, tiểu trợ hẳn là cũng sẽ không quá mức khó chịu. Trong loạn thế này, đối mặt đề nghị như vậy, A Chi còn có thể nói cái gì đó. Nhưng hôm nay, gặp phải sát hình tông tập kích A Chi, vừa nghĩ tới nhi tử bị đám kia yêu tăng bắt đi phía sau khả năng gặp phải không phải người đối đãi, chính mình chẳng những bất lực cứu vớt, thậm chí liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, A Chi bao nhiêu là có chút tuyệt vọng. Giờ phút này chống đỡ nàng tiếp tục cầu sinh, nhưng thật ra là đồng bạn gần gọ dịu liều chết cứu giúp phần ân tình kia, A Chi chỉ là không muốn để cho gần gọ dịu tử bạch lãng phí không, mới không có triệt để từ bỏ. Nàng há lại sẽ tùy tiện đem trước mắt hai cái này gần như người hoàn toàn xa lạ, coi là chính mình chúa cứu thế. Phép khích tướng đúng không? Tôn Diệt Hải nghe xong A Chi lời nói, lập tức miệng méo nhữ mày nói, thử. Kỳ thật ngươi không cần làm những này, ta cũng tin ngươi. Vậy cũng không sao. Trước hôm nay, Tôn Hoàng đều đã cùng sát hình tông đám kia yêu tăng tiếp xúc qua hai lần, bọn họ đã sớm hoài nghi đám kia hòa thượng không phải người tốt lành gì. Hiện tại nghe xong đối phương thuyết pháp đều đối được, vậy hắn khẳng định là vững tin không thể nghi ngờ, a không phải liền là một cái nho nhỏ sát hình tông sao? Mù con gà, cho hắn mặt đúng không? Tôn Diệt Hải há miệng liền mắng, lão tử hôm nay tâm tình không tốt, chính là muốn chơi hắn bọn họ, tính sao à? Hắn chỗ này lời còn chưa dứt a, chỉ nghe thấy ngoài phòng có người quát lớn, ngươi nói cái gì? Chương 387, chê bữa, thượng, chương 387, chê bữa, thượng, mặc dù sát hình tông nhân số không nhiều, nhưng trong tông chế độ đẳng cấp nhưng là rất nghiêm ngặt. Bọn họ thượng hạ cấp quan hệ, căn bản là dựa theo thực lực tới phân chia, thực lực tối cường tông chủ có thể điều khiển 10 bộ thi thể ngẫu nhiên, tông chủ phía dưới 2 tên hộ pháp thì có thể điều khiển 7 bộ. Mà lại hướng xuống đâu, chính là 5 tên có thể điều khiển 3 đến 5 cỗ thi thể ngẫu nhiên khác nhau cán bộ. 5 người này bên trong, hiện nay có 3 người đã đăng tràng, trong đó 2 cái chính là A Chi bọn họ gặp gỡ. Riêng phần mình có thể điều khiển 5 cỗ thi thể ngẫu nhiên A Đổ Phường Huyền Tuyên cùng A Đổ Phường Vĩnh Tuyên. Còn có một cái nghĩ đến mọi người cũng nhớ tới, là Song Hải bọn họ ở trên trời sơn thần xã gặp phải cái kia áo trắng tăng nhân. Nơi đây trong sách đại ngôn, cái này áo trắng tăng nhân tên là A Đổ Phường Trung Tuyên, là 5 tên cán bộ bên trong yếu nhất một cái, cho nên hắn chỉ có thể điều khiển 3 bộ thi thể ngẫu nhiên, mà lại cần thông qua thi thể ngẫu nhiên giác quan để đền bù chính mình mù mắt thiếu hụt. Nhưng dù là như vậy, hắn thực lực cũng đầy đủ lên làm cán bộ, bởi vì tại Trung Tuyên phía dưới thành viên tương đối mạnh, cũng chính là nghĩa tuyên loại kia chỉ có thể điều khiển một bộ thi thể ngẫu nhiên. Không sai, tại bên trong xuyên bằng trang cái kia tràn đầy tự tin, kết quả bị mị dạ mổ tổ như xạ xì một đao đưa đi A Đổ Phường nghĩa tuyên, chính là 5 cán bộ phía dưới tối cường cái kia một đường. So hắn còn yếu thành viên, vậy cũng là không có thi thể ngẫu nhiên, bởi vì còn không có luyện thành điều khiển bản lĩnh. Ngài khả năng nhìn thấy chỗ này sẽ cảm thấy, cái kia nghĩa tuyên không phải liền là so tạm ngữ hơi cao một đường tiểu đội trưởng sao. Liền tinh anh quái đều không tính à, hắn cấp trên còn có 5 cái tinh anh, 2 cái tiểu bột cùng 1 cái đại bột đâu, hắn tại bên ngoài thế mà cũng dám như vậy phách lối. Vậy ngài liền phải nhìn hắn cùng ai so. Tại nội bộ tổ chức, nghĩa tuyên xác thực chỉ là cái tiểu đội trưởng, nhưng đối ngoại, hắn là hoàn toàn không giả những cái kia thế tục võ giả. Ngày ấy cũng chính là hắn gặp được mỹ gia mổ tổ Niệu Sa Si, nếu là gặp gỡ những người khác đâu. Liên nói ở đây mấy vị kia, dù cho Khánh Thứ Lang liên thủ với tổ Cù Mạ Dự, cũng không phải nghĩa tuyên thêm thi thể ngẫu nhiên hạnh tuyên đối thủ đã tại 2-2 lấy cái chết tương bắc dưới tình huống, có thi thể ngẫu nhiên loại này không biết mệt mỏi, không biết đau xót, đồng thời có thể giống bản thứ 2 thân thể đồng dạng bị chủ nhân khống chế tự nhiên cộng tác tại, nghĩa tuyên bên này chiến lực là xa xa lớn hơn dưới tình huống bình thường hai người phối hợp lẫn nhau chiến lực. Huống chi nghĩa tuyên chính mình cũng đúng là có chút thực lực, chỉ bất quá hắn bị Sa Si một đao dây, không có hiện ra cơ hội mà thôi. Đến mức tại hắn về sau đăng tràng A Đồ Phường Trung Tuyên, xem như cán bộ, cái kia chiến lược liền càng không cần phải nói, để hắn điều khiển 3 cái thi thể ngẫu nhiên đi đánh 4 cái võ giả bình thường, liền cùng chơi đồng dạng A, cho nên hắn cũng là phách lối đến liền yêu quái đều không xem ra gì. Trên thực tế, nếu hắn ngày đó cùng Sơn Mộ kéo ra đánh, đích thật là có lực đánh một trận, mặc dù thắng là không thắng được A, nhưng nếu hắn có thể khẽ cắn môi đưa xong 2 cái thi thể ngẫu nhiên, thành công chạy trốn vẫn là ổn. Đáng tiếc A, thiên thần kia xã bên trong không chỉ một yêu quái, Trung Tuyên căn bản không thể kéo ra đánh. Liền bị thiết thử như thế cái lao lục yêu quái dùng một đổi một trận chiến thuật cho trộm, mà còn cuối cùng chính mình thanh máu không có nhân ra giải, dẫn đến còn không có đổi đi. Vậy kế tiếp, ta liền phải nói quay mắt phía trước vị này A Đổ Phường Huyền Tuyên. Người này tại sát hình tông 5 cán bộ bên trong thực lực xếp thứ 3, cứ việc chính hắn cho là hắn so sắp xếp thứ 2 Vĩnh Tuyên còn muốn cường mấy phần, nhưng nhìn qua tốt nhất thư trả lời các khán giả hẳn là đều hiểu, Vĩnh Tuyên rõ ràng so hắn muốn đa mưu túc trí, thật đánh nhau hắn lấy không được tiện nghi gì. Bất quá nha, tại người bình thường trong mắt, cái kia Huyền Tuyên tự nhiên là giống A Chi nói tới, mạnh như quái vật bình thường. liền cầm trước đây A Chi ba người hạ nhẫn tiểu đội lần đầu gặp Huyền Tuyên cùng Đỉnh Tuyết lúc phát động lần kia tập kích đến nói. A Chi thực lực ta đầu sách cũng có bên cạnh hiện ra qua, nàng dưới tình huống đánh lén, giết lên những cái kia túc khinh đến, cũng là như chém dưa thái rau, tại trong thời gian rất ngắn liền có thể tạo ra một phòng thiếu cánh tay thiếu chân thi thể, nhưng nàng một bộ này gặp được nhục thể cường độ vượt xa thường nhân thi thể ngẫu nhiên liền không tại đạt hiệu quả, mà thực lực so A Chi còn thấp hơn một chút gần gò dự cùng tiểu trợ, vậy thì càng không có cơ hội. Cuối cùng, Vĩnh Tuyên thậm chí không có xuất thủ, vẹn vẹn Huyền Tuyên điều khiển thi thể ngẫu nhiên đè vào phía trước, an tất cả công kích, trở tay liền đem A Chi ba người bọn họ tất cả đều chế phục. Loại này chính là điển hình ngươi loại loại chuyển vận đường này, kết quả ta căn bản bất phá phòng, nhấc nhấc tay đem ngươi ấn xuống liền kết thúc chiến đấu. Từ khi Huyền Tuyên trở thành sát hình tông cán bộ đến nay, vô luận là cùng võ sĩ, nị dạ, vẫn là lực sĩ giao thủ, với hắn mà nói đều là cùng loại loại này thể nghiệm, không hề khác gì nhau, cho nên hắn cái kia không coi ai ra gì trình độ, so với phía trước ra sân qua mấy cái kia sát hình tông tăng nhân đến, không thể nghi ngờ càng lớn. Giờ phút này, đi tới ngoài phòng, nghe đến trong phòng có cái bén nhọn giọng nói ngay tại phát ngôn bừa bãi, nói cái gì nho nhỏ sát hình tông láo tử tâm tình không tốt liền muốn chơi hắn bọn họ bên trong còn xen kẽ các loại kỳ quái thô tục, cái kia Huyền Tuyên khẳng định là lập tức liên hỏa. Đứng tại Huyền Tuyên góc độ bên trên, hắn ngoại trừ trong tông số ít mấy người, cơ bản cũng là vô địch thiên hạ à, nếu là không biết sát hình tông người vậy thì thôi, biết còn dám nói như vậy. Muốn chết sao đây không phải là? Kết quả là, Huyền Tuyên cũng không có cân nhắc cái gì sẽ bại lộ chính mình loại hình sự tình, lúc ấy liền tại ngoài phòng xa 7, 8 mét địa phương, như bên ngoài khiêu chiến bình thường, hô lớn một tiếng, ngươi nói cái gì? Nghe tiếng, Tôn Diệt Hải cũng là đột nhiên quay đầu, trực tiếp xuyên qua cửa khe hở nhìn thấy nơi xa Huyền Tuyên. Sau đó, vừa mới nói xong khoác lát Tôn ca, một là mặt mũi, hai là bởi vì hiện tại cũng không có không gian để hắn lại co lại trở về. Cho nên hắn dứt khoát, ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ không chút nào khiếp sợ biểu lộ, sải bước đi ra gian phòng. Con lựa chọc, ngươi chính là kia cái gì dị dạng tông người sao? Tôn Diệt Hải ngoài miệng cũng sẽ không yếu thế, vừa ra tới liền tiếp lấy mắng. Hừ. Huyền Tuyên nhìn Tôn Diệt Hải một cái, phát hiện là cái người trẻ tuổi, liền càng không coi hắn là gì to tát, lúc ấy liền hừ lạnh nói, bản đại gia chính là sát hình tông năm cán bộ đứng đầu, A Đồ Phường Huyền Tuyên. Tiểu tử ngươi lại là từ chỗ nào xuất hiện vô danh tiểu tốt? Giờ khắc này, Tôn Diệt Hải còn chưa lên tiếng, liền nghe đến chu vi phiêu phiêu đãng đãng, du du dương dương, vang lên một trận từ nội lực phát động thiên ngoại thanh âm lời nói, hắn chính là người xưng biển sâu thủ hộ giả, Giang Nam Cầu Vương, ủy biệt tự sát thần, cấp thế giới trước 5 phút, từ thiện đổ vương, quốc dân lao bà, đến từ Osaka quái vật. Các mẹ đạ cả dù mì nẹ. Lời vừa nói ra, đừng nói Huyền Tuyên, trong phòng hạ tổ cùng A Chi nghe đến đều kinh hãi. Không nói đến lời nói này nội dung loạn thất bát ao, có rất nhiều bọn họ nghe không hiểu, mấu chốt tại Nhật Bản võ lâm, dùng nội công khuyết đại âm thanh, truyền âm loại này thao tác, cái kia gần như chính là không tồn tại, không ai thấy qua. A lời còn chưa dứt, Huyền Tuyên đã ở nhìn xung quanh, đồng thời một mặt hoài nghi nói, người nào? Người nào đang nói chuyện? Mua con gà, con chó này bức. Biết là chuyện gì xảy ra Tôn Diệt Hải thì là ở nơi đó nghiêm miệng, tiếp tục lấy chửi đồng. Thì ra là thế. Tiểu tử ngươi là cái huyễn thuật sư sao? Vài giây sau, Huyền Tuyên gặp không có người trả lời hắn, liền chính mình não bổ một đáp án, đồng thời đối Tôn Diệt Hải nói, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng đừng tưởng rằng bản đại gia sẽ bị ngươi loại này tiểu thủ đoạn hù đến. Quắc, Tôn Diệt Hải cũng không có phản ứng hắn, chỉ là yên lặng lấy ra tam xoa kích. Ồ, còn có thể đem giấu kín vũ khí giống như vậy vô căn cứ biến ra sao? Huyền Tuyên lại bởi vậy càng thêm vững tin phán đoán của mình, xem ra ngươi cái này huyễn thuật còn rất dùng vào thực tế nha. Có phải là huyễn thuật ngươi rất nhanh liền biết? Tôn Diệt Hải nói câu này lúc, đã xem tam xoa kích giơ lên, chuẩn bị động thủ. Hắc hắc. Ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử còn rất thú vị. Huyền Tuyên tự nhận là trước mắt Tôn Diệt Hải cùng trong phòng hai người kia đều đã không chỗ có thể trốn, liền lên đùa bỡn đối thủ tâm tư, như vậy đi, chúng ta đến chơi cái trò chơi. Nói xong, Huyền Tuyên liền điều khiển lên một bộ thi thể ngẫu nhiên, để xách theo thế trên đao phía trước mấy bước. Nếu như ngươi có thể đánh thắng thủ hạ ta cái này năm cỗ thi thể ngẫu nhiên bên trong một cái, ta liền cân nhắc để các ngươi trong ba người một người sống sót. Huyền Tuyên đắc ý nói xong. Kỳ thật hắn lời này cũng rất giàu hạn, bởi vì hắn chỉ hứa hẹn sống sót nhưng không có hứa hẹn thả đi à, nói cách khác, liền tính đối thủ thật đánh thắng một bộ thi thể ngẫu nhiên, Huyền Tuyên cũng có thể giết chết hai cái nam, lưu lại A Chi xem như người sống, đem hắn trà đạp đến nửa chết nửa sống, lại vứt bỏ tại hoang dã trung đằng chết, vậy cũng là lưu lại người sống. Còn nữa, Huyền Tuyên không hề cảm thấy một cái nho nhỏ huyền thuật sư có thể chiến thắng hắn thi thể ngẫu nhiên. Phải biết, bọn họ năm cán bộ thi thể ngẫu nhiên, không chỉ là số lượng nhiều mà thôi, cường độ cũng là nâng cao một bước. Lúc trước xuyên bằng trang bên trong cái kia thi thể ngẫu nhiên Hạch Tuyên, cũng đã là thân cao thể tráng, lực to như trâu, nhưng cái kia cũng chỉ là nghĩa tuyên loại này tiểu đội trưởng cấp bậc người mang thi thể ngẫu nhiên, cán bộ cấp bậc thi thể ngẫu nhiên, mặc dù cường hóa phương hướng không hề giống nhau, nhưng chỉnh thể cường độ là toàn diện trội hơn tiểu đội trưởng đẳng cấp lần. Ví dụ như năm cán bộ bên trong yếu nhất Trung Tuyên, hắn ba cái kia thi thể ngẫu nhiên, chính là cái gọi là cân đối loại hình các phương diện năng lực đều không yếu, nhưng không có đặc biệt nổi bật địa phương, phía trước nắm lấy tiểu trợ rời sân Vĩnh Tuyên đâu, là coi trọng tốc độ cùng lực bộc phát loại hình. Hắn thi thể ngẫu nhiên là lấy di động cao tốc cùng mũi nọ cong giống như tập kích thế công đến tác chiến, cho nên thân thể đều bị cải tạo thành hơi nhẹ nhanh hình thái. Mà Huyền Tuyên, hắn thi thể ngẫu nhiên coi trọng là phòng ngự cùng lực lượng. Hắn cái kia năm cỗ thi thể ngẫu nhiên, từ bên trong ra ngoài đều đã bị triệt để cải tạo luyện hóa, thành một bộ mình đồng da sắt bình thường lưỡi dao chém vào trên thân nhiều nhất lưu đầu bảy tấn, làm không tốt sẽ còn cầm giữ đao phương kia tay cho chấn đã tê dần. Cứ như vậy, làm người công kích hiện ra sơ hở lúc, những này thi thể ngẫu nhiên liền có thể lợi dụng cái này khe hở lấy lực lượng khổng lồ đem đối thủ áp chế. Huyền Tiên chính là ỷ vào điểm này, luôn yêu thích bày ra một bộ vẻ không có gì sợ, đùa bỡn, khiêu khích đối thủ, cám dỗ làm đối thủ toàn lực trước công, dạng này đối thủ ngược lại sẽ rơi vào bất lợi. Nhưng lần này hắn vận khí rất kém cỏi, hắn gặp phải chính là Tôn Dực Hải. Phúc, hai giây về sau, Huyền Tiên thi thể ngẫu nhiên mới vừa lên đến trước đến, đặt chân còn chưa ở đâu, liền thấy lưỡi kích rung động, phong mang lóe lên, cái này thi thể ngẫu nhiên liền từ chỗ ngực bị hoành mở ra. Đầu, ngực, hai vai bộ phận là một khối, đứt rời hai tay các là một khối, thân thể phía dưới bộ phận là còn lại một khối. Bốn khối lớn nhỏ không đều thân thể bị cắt mở phía sau ba ba liền ném xuống đất, cái này thi thể ngẫu nhiên trong cơ thể cũng không có máu, chỉ có một loại nhan sắc quỷ dị dầu, theo thi thể ngẫu nhiên bị phá hư, chảy đầy đất. Ân. Bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, mà còn không thể tưởng tượng, Huyền Tiên trong đầu hình như có sợi dây chặt đứt, nhất thời lại không có kinh hoàng cùng sợ hãi, mà là ngơ ngác sửng sốt mấy giây. Mấy giây sau, Huyền Tiên mới phản ứng lại, sau đó hắn liền cực kỳ hoảng sợ, một bên bản năng lui lại, một bên trừng Tôn Diệt Hải nói, ngươi cái gì ngươi? Tôn Diệt Hải vốn là cũng còn có chút yếu ớt, nhưng xem xét đối phương bị chiêu này dọa đến đều cả lăng, lập tức yên tâm không ít, lập tức cái kia một mặt hải cười liền hiện lên, ngươi kêu nửa ngày liền cái này. Vậy vẫn là ta đùa với ngươi cái trò chơi được rồi. Chương 388, trêu bữa, hạ, chương 388, trêu bữa, hạ, à, Tôn Diệt Hải bên này trêu tức lời nói mới vừa nói một nửa, đối diện Huyền Tuyên liền phát ra một tiếng rú lên. Mà cái này một cung họng, đem Tôn Diệt Hải dọa đến cũng là hèn cho bật cười, lông mày siết chặt. Đã từng nhìn qua không ít Nhật Bản truyền hình điện ảnh ạ niềm Tôn ca trong tiềm thức có người Nhật Bản tại quyết tử lúc có thể dựa vào giống gia tăng sức chiến đấu ấn tượng, sở dĩ hắn giờ phút này còn tưởng rằng đối phương là muốn tiến hành biến thân hoặc là bạo loại loại hình thao tác, lúc ấy liền lại có chút yếu ớt. Mà trên thực tế đây, cái kia Huyền Tuyên chỉ là tại trở lại mùi vị đến bây sau, từ kinh hãi đổi giận, lại từ giận sinh điên cuồng mà thôi. Huyền Tuyên cuồng bạo lý do cũng rất đơn giản, bởi vì hắn cái này thi thể ngẫu nhiên là phi thường chất quý. Sát hình tông sẽ đem trộm tới hài đồng chia làm hai loại, một loại là hàng hóa, một cái khác loại là tài liệu. Mặc dù có chút hàng hóa cũng là sẽ tiếp thu cải tạo, nhưng một loại kia cải tạo đối với bọn họ đến nói độ khó cũng không lớn, tài liệu lại khác biệt, tài liệu là những cái kia bọn họ từ vừa mới bắt đầu không có ý định bán, mà là chuẩn bị dùng để làm thí nghiệm hài tử, ở trong đó tuyệt đại đa số đều sẽ tại cực kỳ tàn ác thí nghiệm bên trong chết đi, chỉ có số ít có thể may mắn sống sót, bị luyện thành thi thể ngẫu nhiên. Những này thi thể ngẫu nhiên luyện chế chẳng những tỷ lệ thành công thấp, mà còn luyện chế chu kỳ còn thật dài, bình thường đều là 7 năm thành ngẫu nhiên, thành ngẫu nhiên phía sau lại đem những cơ sở này thi thể ngẫu nhiên giao cho người điều khiển, đi qua trường kỳ rèn luyện mới có thể chiến đấu. Giống Huyền Tuyên loại này cán bộ thi thể ngẫu nhiên, bởi vì còn phải phối hợp bọn họ riêng phần mình phong cách chiến đấu tiến hành đặc hóa, sở dĩ tổng bồi dưỡng chu kỳ 10 năm cũng không chỉ. Hiện tại Tôn Diệt Hải cho hắn một kích liền chặt rơi một cái, Huyền Tuyên nếu muốn bổ sung bên trên cái này chiến lược lỗ hổng, liền phải đi trong tổ chức lại thân thỉnh một cái mới vừa luyện thành cơ sở thi thể ngẫu nhiên, trước mang theo bên người rèn luyện cái 2-3 năm, lại bắt đầu đặc hóa luyện chế, mà cái kia lại muốn tìm bên trên 2-3 năm, nói cách khác chiến lực của hắn hạn mức cao nhất muốn khôi phục ít nhất phải là 5 năm sau đó. Loại này bị người một chiêu liền gọt sạch 1/5 chiến lực sự tình, để Huyền Tuyên loại này tính cách vốn là ngang ngược người gặp phải, hắn có thể không phát cùng sao? Người hỗn đản này, lại thừa dịp ta nhất thời chủ quan, đem ta. Huyền Tuyên nghiến răng nghiến lợi sau khi, trong đầu lại chính mình não bổ một cái nhất thời chủ quan kết luận, đến giải thích chính mình thi thể ngẫu nhiên bị miểu sát sự tình. Kỳ thật nếu là hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút liền không khó minh bạch, cái này cùng chủ quan không có quan hệ, lấy hắn những cái kia thi thể ngẫu nhiên nhục thể cường độ, liền tính hắn không đi điều khiển, đứng ở nơi đó để người chém, cũng ít nhất phải là danh đao cấp bậc vũ khí mới có thể đem hắn một đao gãy chi, đến mức một đao chém ngang đem thân thể đều duy nhất một lần tách rời loại sự tình này, ngươi cầm đem cưa điện đến đều làm không được a, sở dĩ vừa rồi một màn kia, hoặc chính là đối phương binh khí cường độ xa tại đồng dạng danh đao bên trên, hoặc chính là đối phương bản thân thực lực đủ mạnh, không tồn tại cái gì bởi vì chính mình nhất thời chủ quan liền để đối phương có cơ hội để lợi dụng được thuyết pháp. Nhưng đã mất lý trí, Huyền Tuyên căn bản không có suy nghĩ những này, hắn lúc này đầy trong đầu đều là muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Sở dĩ Tôn Diệt Hải lời nói đều chưa nói xong, Huyền Tuyên liền điều khiển còn lại 4 cỗ thi thể ngẫu nhiên xuống tới, theo Tôn Diệt Hải bên trái phía trước, đang phía trước, bên phải phía trước 4 phương 8 hướng đồng thời phát động tập kích. Tôn Diệt Hải bên này đây, yếu ớt là có chút yếu ớt, nhưng ngươi nói hắn sợ sao? Vậy khẳng định là không sợ, dù sao hắn vừa rồi đã biết Hoàng Đông Lai đang núp ở chỗ tối nhìn lén nơi này, vậy liền mang ý nghĩa vạn nhất hắn thật rơi vào trọng đại nguy hiểm, Hoàng Đông Lai sẽ ra ngoài vật mặt. Còn nữa, Tôn ca trước đây tại Hạ Tổ cùng A Chi trước mặt đã đem khoác lác đều nói đi ra, trước mắt hắn liền tính muốn sợ, cũng phải cùng Huyền Tuyên lại nhiều qua mấy chiêu lại nói a, thế là, giờ phút này Tôn Diệt Hải liền kiên trì đứng lên. Hắn ở lưng dựa vào phá úc, không chỗ thối lui dưới tình huống, dứt khoát hướng phía trước cái kia 4 cỗ thi thể ngẫu nhiên trong vòng vây rất một trượng, một bên ngang vùng kích mở đường, một bên liền hướng về bên trái phía trước cùng ngay phía trước 2 cỗ thi thể ngẫu nhiên khe hở bên trong chui, tính toán từ nơi đó chạy ra ngoài. Vốn là Tôn Diệt Hải chiêu này là thuộc về nhận sau có nhận, yếu ớt che giấu thật quanh co kế sách, cũng không phải là tại toàn lực vung kích tính toán kết thúc chiến đấu, không có nghĩ rằng à. Hắn cái này không có làm sao phát lực một kích đi qua, cái kia 3 bộ không có nhảy lên thi thể ngẫu nhiên, cũng đều như lúc trước bị hắn chém ngang cái kia cỗ thứ nhất thi thể ngẫu nhiên đồng dạng, trực tiếp liền bị chém cắt ra. Lần này đừng nói Huyền Tuyên, Tôn Diệc Hải chính mình cũng sửng sốt, lúc này hắn cũng không phải xuất phát từ khiêu khích, mà là phát ra từ thật tình thì thầm, liền cái này.
Đúng vậy, liền cái này.
Cũng không phải nói sát hình tông đám này cán bộ yếu bao nhiêu. Như trước vẫn nói, bọn họ không hề yếu, thậm chí rất nhiều Nhật Bản võ lâm cao thủ đều chưa hẳn có thể tại ngang nhau nhân số hạ chiến thắng bọn họ, thế nhưng đâu, mà lại chính là cái này mà tuyên, vừa vặn bị Tôn Diệc Hải khắc chế đến xích sao. Hôm nay nếu như thay cái cán bộ đến, cho dù là ngày đó chết ở trên trời sơn thần xã bên trong yếu nhất cán bộ trung chiến miên, cũng sẽ đối Tôn Diệc Hải tạo thành ý hiếp càng lớn hơn. Nhưng Huyền Tiên những này dựa theo phòng ngự cùng lực lượng tiến hành đặc hóa thi thể ngẫu nhiên, thuộc về toàn bộ phương hướng cầm Tôn Diệc Hải không có cách nào. Tôn Ca khinh công dù cho không coi là nhiều lợi hại, nhưng phương diện tốc độ khẳng định là ổn ăn những này thi thể ngẫu nhiên, lại bởi vì hắn tốc độ nhanh, có khả năng phát sau mà đến trước công kích đến đối thủ, sở dĩ thi thể ngẫu nhiên lực lượng mạnh hơn, cũng phải trước tiếp nhận Tôn Diệc Hải một vòng công kích mới có thể phát huy, nhưng một vòng này công kích tiếp nhận xong, liền không có sau đó. Loại tình huống này, liền giống với Huyền Tiên khống chế 5 cái có một bản máu, một văn phòng, một vạn lực lượng, 1000 tốc độ đơn vị, đi đánh một cái chỉ có 2000 máu, 2000 phòng, 2000 tốc độ người, có thể người này trang bị một cái lực công kích đang vô tận vũ khí, ngươi chỉ cần tốc độ bị hắn áp chế, để hắn xuất thủ trước, vậy hắn giết ngươi đơn vị chính là vô hại, ngươi tốc độ bên ngoài 3 cái trị số mạnh hơn hắn lại nhiều, với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyền Tiên tập quán này miễn cưỡng ăn tổn thương người, từ cũng không có điều khiển tốc độ so với chậm tay thi thể ngẫu nhiên tiến hành cái gì tinh diệu né tránh kỹ thuật, cứ như vậy 2 vòng giao phòng, 5 cái thi thể ngẫu nhiên đưa 4 cái, còn có 1 cái nhảy đến trên không tiến hành tập kích, từ cũng là không công mà lui. Một màn này theo người ngoài, vậy nhưng quá kinh người. Nhất là phía trước cùng Huyền Tiên giao thủ qua A Chi, cái cằm đều nhanh chấn kinh, tại nàng thị giác bên trong, Tôn Diệt Hải là không chút nào khiếp sợ đón cái kia 4 cái quái vật liền xuống tới, chỉ là xoáy kích quét qua, thân hình một sai, liền xinh đẹp chém ngang trên đất 3 tên địch nhân, đồng thời để trên không cái kia công kích bổ hụt. Tôn Diệt Hải tựa hồ cũng là hậu chi hậu giác cảm thấy địch nhân này bị chính mình khắc chế, nội tâm lập tức lại phong túng, cái này một cái trước mắt, đầu hắn cũng không về, mượn vừa mới quét ngang nhận chưa hết chi thế, đem tam xoa kích cản kích lại nghịch hướng một lần, hướng chính mình trên vai một khiêng, lại theo bả vai về sau đưa tới. Một giây sau, kèm theo một trận kích phong thanh âm xé gió, Tôn Diệc Hải tại nhìn đều không có nhìn điều kiện tiên quyết, lấy một cái theo chính mình bả vai mù đâm, đâm chúng rơi vào hắn phía sau cuối cùng một bộ thi thể ngẫu nhiên, đồng thời vừa bận đâm chặt đứt cái sau phần cổ. Vậy ngươi nói Tôn Ca như thế tú, là thực lực gây ra sao? Ta chỉ có thể nói, cũng có thực lực thành phần, nhưng càng nhiều là duyên phận đến. Liền Tôn Diệc Hải chính mình cũng không có nghĩ đến về sau mù đâm lần này có thể một kích đánh giết, hắn cũng chỉ là ôm tùy tiện thử xem tâm thái bằng trực giác đi đâm. Mà theo năm cỗ thi thể ngẫu nhiên toàn bộ ngã xuống đất, Huyền Tiên chân kia đều mềm nhũn. Hắn lúc này cảm giác tựa như một cái cả ngày võ trang đầy đủ người có một ngày tại nhà tắm bên trong bị địch nhân cho bao vây đồng dạng. Đối sát hình tông những này không ai bị nổi cán bộ đến nói, sợ hãi loại cảm giác này là trừ tông chủ của bọn hắn bên ngoài, người ngoài gần như không có khả năng gây cho bọn họ. Mà giờ khắc này Tôn Diệt Hải cho Huyền Tiên tạo thành khủng hoảng, thậm chí so kỳ tông chủ mang tới càng lớn, bởi vì tông chủ nhiều nhất là tại Huyền Tiên phạm sai lầm lúc trừng trị hắn, nhưng Tôn Diệt Hải, quỷ biết con hàng này sẽ làm cái gì? Nếu suy bụng ta ra bụng người, Huyền Tiên loại này đem gian dâm cướp bóc cùng ngược sát người khác coi như đương nhiên quyền lợi và vui sướng ác đồ, lúc này thường thường muốn so người bình thường còn muốn sợ hãi cùng nhiều đất. A nha, ta còn tưởng rằng ngươi hô to gọi nhỏ sẽ làm ra chút gì đó thành tựu đến, kết quả cũng bất quá như vậy nha. Tôn Diệt Hải nhìn đối phương trên mặt cái kia đã không cách nào lại che giấu vẻ sợ hãi, hoàn toàn yên tâm, lúc này hắn là thật biết ổn, ngươi nói liền ngươi thực lực này, có cái gì tốt nhảy? Ngươi. Nhưng lần này, lời nói của hắn ý nguyên chưa nói xong, bởi vì hắn nói đến chỗ này lúc, Huyền Tiên đã là hoàn toàn không giữ thể diện mà xoay người liền chạy. Mua con gà. Tôn Diệt Hải thấy thế chỗ thủng liền mắng, lập tức có cẳng liền truy. Nhưng hắn còn không có truy mấy bước, bước chân lại thả chậm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy có một nói thân ảnh quen thuộc đã ngăn tại Huyền Tiên rút lui lộ tuyến bên trên. Phốc phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền nghe đến 2 tiếng trầm đục, Huyền Tiên còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, như quỷ mị xuất hiện tại hắn phía trước, Hoàng Đông Lai đã tay nâng đá rơi, dùng 2 viên cục đá phân biệt đánh trúng Huyền Tiên 2 đầu gối. Huyền Tiên cũng không kịp cảm giác được đau đâu, nửa người dưới của mình đã không tự chủ được theo chạy bộ chuyển thành trực ủy. Hắn 2 cái kia bị đánh nát đầu gối tại vải này đầy đá vụn đất cắt lại gập ghềnh trên mặt đất như thế trượt đi nghiền một cái, cảm nhận sâu sắc qua mấy giây liền trở lại đi lên. À, Huyền Tiên nhất thời đau đến phá âm gào thét, thân thể hướng bên cạnh bỗng nhiên là đổ, 2 tay che lại 2 đầu gối tại trên mặt đất lăn lộn. Tôn Diệt Hải lúc này bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy tới, hắn nhìn một chút trên đất Huyền Tiên, sau đó đưa tay một kích liền cắm đi xuống. Theo một trận máu tươi lóe ra, tam xoa kích một bên mũi kích xuyên thấu Huyền Tiên xương bả vai, đem hắn găm trên mặt đất. Lúc này Huyền Tiên dù cho đau muốn chết, cũng không dám lại lăn lộn thân thể, bởi vì như vậy sẽ để cho hắn nguyên cả cánh tay bị tháo xuống. A a, đau, đau a, rút ra, van cầu các ngươi, nhanh rút ra a. Huyền Tiên hô to loại này dễ dàng để người hiểu lầm lời kịch để xin tha, nhưng Tôn Diệt Hải nhưng là không hề bị lay động. Hoàng Đông Lai xem xét Tôn Diệt Hải đối hòa thượng này hạ thủ như thế hung ác, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có đi khuyên can, bởi vì hắn biết Tôn Ca dạng này nhất định là có nguyên nhân, trễ chút lại hỏi hắn cũng được. Mà Tôn Diệt Hải thì là nhìn xem Huyền Tiên nói tiếp, ta mới vừa nói muốn đùa với ngươi cái trò chơi, quy tắc cũng còn không nói đâu, ngươi liền vội vã đi lên chơi ta, vậy ta sợ ta hiện tại đem kích rút ra, ngươi lại không thành thật ta. Không, sẽ không, ta sẽ lại không phản kháng. Cầu, van cầu ngươi, trước tiên đem kích rút ra a. Thật là đau a, Huyền Tuyên lại là khóc trời khóc đất một trận cầu xin tha thứ. Xem như một tên người tập võ, Huyền Tuyên đối đau đớn sức chịu được ngoài ý muốn đến thấp, thậm chí so với thường nhân còn kém, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ hắn thi thể ngẫu nhiên thuộc tính toàn bộ điểm phòng ngự, cũng là bởi vì hắn trời sinh sợ đau. Cũng là hợp lý. Hừ, được thôi. Một hơi sau đó, Tôn Diệt Hải mới hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đem tam xoa kích từ trên mặt đất rút ra giơ lên. Hắn tự nhiên là sẽ không đối sát hình tông những bọn người này có cái gì đồng tình, chẳng qua là đối phương duy trì liên tục kêu thảm sẽ dẫn đến không cách nào giao lưu, mà lại tiếp qua một lát nếu là Huyền Tuyên mất máu quá nhiều chết đi liền không có giá trị. Huyền Tuyên đâu, trên vai tam xoa kích bị rút ra đi về sau, cũng là tranh thủ thời gian vận lên trong tông hô hấp pháp môn đi cầm máu. Đáng tiếc à, Nhật Bản võ lâm những ngày nội công, phần lớn đều là phối hợp chiêu thức sử dụng, không có chúng vốn là nội công như vậy vạn năng sở dĩ tại chữa thương phương diện, cho dù là có chút dùng à, nhưng nghĩ hoàn toàn phong bế kinh mạch huyệt đạo đến cầm máu gì đó, không có cái kia năng lực. Mắt nhìn thấy con hàng này đều đã tại vận khí chữa thương máu còn tại phun ra ngoài, Tôn Hoàng dùng một loại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ Hoàng Đông Lai đi qua giúp hắn tạm thời phong điểm chúng huyệt đạo, đồng thời hướng trên vết thương vung một chút thuốc đến cầm máu. Mà tại bọn hắn làm những này đồng thời, phá úc bên kia Hạ Tổ cùng A Chi cũng đi tới. Rất hiển nhiên, là A Chi để Hạ Tổ dịu nàng tới, bởi vì nàng mới là nơi này vội vàng nhất muốn thẩm vấn Huyền Tuyên người. Uy, A Chi mặc dù cũng bị thương, nhưng đạp Huyền Tuyên một chân năng lực vẫn phải có, lúc này chỉ thấy nàng dùng lạnh lùng, tàn khốc ánh mắt trừng Huyền Tuyên, một bên quát nhẹ, một bên liền hướng Huyền Tuyên dưới khố đạp một chân, mau nói, đồng bạn của ngươi ở đâu? Tiểu trợ bị các ngươi đưa đến đi nơi nào? Liệt vị, thân thể cùng tứ chi bị người đả thương đâm tổn thương, cùng hạ thể gặp phải trọng kích, cái kia phát ra ồn ào tự nhiên là không giống. À, giờ khắc này, lại lần nữa bị trọng thương Huyền Tuyên chẳng những không phát ra được há miệng âm đến, còn lại lần nữa che háng nằm xuống, nhẫn nhịn nửa phút, mới nghẹn ra một câu, ta nói lời nói thật. Các ngươi có thể thả ta một con đường sống sao? Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện? A Chi tàn khốc trả lời, mà nên lúc lại có một loại muốn đi lên lại đạp một chân xu thế. Ai ai ai, nhưng Tôn Diệt Hải mau chóng tới ngăn cản A Chi, bởi vì hắn hiểu được như thế thầm không thể được. Ngươi nếu đem một người hy vọng sống sót triệt để chặt đứt, vậy coi như ngươi cuối cùng làm được hình, buộc hắn mở miệng, hắn lời nói giả dối tỷ lệ cũng sẽ trên diện rộng lên cao. Bởi vì lúc này tâm thái của người này, cân nhắc liền không phải là nói thật có thể hay không đổi cái mạng mà là dù sao mệnh làm sao cũng không giữ được, ta đến suy nghĩ một chút có thể hay không nói một chút tạm thời không cách nào nhìn thấu nói dối, để ngươi cũng trả giá một chút hoặc là đem ngươi cũng hại chết. Người này là chúng ta cầm xuống, quyền sinh sát trên tay chúng ta, lúc nào đến phiên ngươi đi ra tự chủ trương à nha. Tôn Diệt Hải đối A Chi nói lời này lúc, đặc biệt quay người đưa lưng về phía Huyền Tuyên, đồng thời đối A Chi nháy mắt ra hiệu một phen. A Chi nhìn lên Tôn ca cái này thao tác, rất nhanh liền hiểu, liền cũng phối hợp diễn đạo, thứ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để đây loại người sống rời đi hay sao? Vì cái gì không được? Tôn Diệt Hải gặp A Chi đi theo tiết tấu, liền cũng nháy mắt vào hí kịch nói, ta cùng hắn lại không có thủ, có lý do gì không phải là giết hắn không thể à? Hắn dừng một chút, thoáng xoay người, để trên mặt mình cái kia vẻ mặt bị ổi bộ phận hiện ra ở trong mắt Huyền Tuyên. Chúng ta vừa rồi có thể là nói xong, chỉ cần chúng ta theo truy binh trong tay cứu ngươi mệnh, sau đó ngươi báo đáp thế nào chúng ta cũng được. Hiện tại ngươi mệnh ta đã cứu, ngươi còn không có báo đáp chúng ta đây. Ngươi tại chỗ này lại là tra hỏi lại là chỉ huy chúng ta giúp ngươi diệt cậu. Dựa vào cái gì a? Hắn lời kia vừa thốt ra, không hề biết A Chi cùng bọn họ nội dung nói chuyện Hoàng Đông Lai đều kinh hãi nha. Hoàng ca lúc ấy liền tại thầm nghĩ trong lòng, a dựa vào, Tôn ca ngươi bây giờ đã đói khát đến trình độ này à nha? Mặc dù ngươi vẫn luôn là cái tiểu nhân, nhưng loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn tại trước mặt người khác trắng trợn bàn điều kiện tướng ăn có phải là quá không hợp thói thường một chút? Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? A Chi bên này thì là theo Tôn ca lời nói tiếp lấy diễn. Tôn Diệt Hải nhân tiện nói, hãy à Tô, ngươi trước mang cái này đàn bà về phá úp nơi đó đi chờ ta, chúng ta bên này xử lý xong lại tới tìm các ngươi. Hãy à Tô đứng tại A Chi bên cạnh, hắn tất nhiên là nhìn thấy Tôn Diệt Hải phía trước cái kia phiên nháy mắt ra hiệu, sở dĩ hắn cũng lập tức làm ra một bộ háo sắc lâu la rằng dấp, dắt lấy A Chi nói, hắc hắc. Đi thôi, trước cùng ta đi qua chờ lấy chứ sao. Nói đi, hắn liền mang theo A Chi lại rời đi. Đợi bọn hắn đi ra 10 mét có hơn, Tôn Diệt Hải liền xoay người lại mấy bước, đi tới Huyền Tuyên bên cạnh ngồi xuống, bày ra một bộ tiêu chuẩn tiểu nhân sắc mặt, đáp ý đối Huyền Tuyên nói, ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân kia muốn ngươi chết, là đại gia ta bảo vệ ngươi. Hiện tại ngươi muốn thức thời đâu, liền ngoan ngoãn nghe lời, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, ta cảm thấy hỏi đến không sai biệt lắm, tự sẽ thả ngươi rời đi, ngươi đây cũng không cần lo lắng nữ nhân kia nhất thời nửa khắc ở giữa sẽ lại đi truy sát ngươi, nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu sao? Huyền Tuyên nhìn lên Tôn Diệt Hải cái này trạng thái, lại nhất phẩm đối phương đoạn này lời nói, trong lòng lập tức muốn nói, thì ra là thế. Xem ra gia hỏa này cũng là một cái đồ háo sắc, hơn nữa còn là cái mười phần dối trá tiểu nhân hèn hạ. Hắn cũng không muốn dùng vũ lực cưỡng bức nữ nhân kia, mà là muốn dùng áp chế phương thức để nữ nhân kia thuận theo, sở dĩ hắn nghĩ dựa dẫm vào ta được đến nữ nhân kia cần thiết tình báo, dùng cái này bước đi vào khuôn khổ. Chỉ cần ta nói cho hắn muốn biết, hắn xác thực không có lý do đem ta đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ tới đây, Huyền Tuyên tự cho là hiểu được Tôn Diệt Hải động cơ, điều này cũng làm cho hắn trọng nhiên lên hy vọng sống sót, thế là hắn theo sát lấy liền bắt đầu cân nhắc chính mình muốn hay không nói lời thật. Ừm, trước mắt ta nếu là đối hắn nói dối, vạn nhất bị khám phá, hắn liền tính không giết ta, cũng sẽ đối ta gia tăng càng nhiều trả tấn. Ta không cần thiết mạo hiểm như vậy, trực tiếp đối hắn nói lời thật, hắn buông tha ta khả năng không nhỏ, mà lại ta cũng sẽ không lại ăn cái gì ra thịt nỗi khổ. Còn nữa, tất nhiên hắn là vì loại kia mục đích mới làm nhiều chuyện như vậy, vậy hắn dựa dẫm vào ta hỏi tình báo về sau, tuyệt sẽ không tùy tiện đi nói cho nữ nhân kia, hắn chắc chắn sẽ đem những tin tình báo này xem như thẻ đánh bạc, thật tốt đùa bỡn nữ nhân kia một hồi. Dù cho hắn cuối cùng thật đem ta lộ ra tình báo nói cho nữ nhân kia, với ta mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu, đến lúc đó nữ nhân kia nếu là dám tìm tới chúng ta tổng đàn tới cứu người chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Mà nàng nếu là lại đưa ra chút gì đó điều kiện, để mấy tên này thay nàng đến chúng ta tổng đàn tới cứu người, vậy liền càng tốt, tông chủ đại nhân nhất định có thể đem đám gia hỏa này tất cả đều thu thập, đến lúc đó ta cái gì thù đều báo. Ở trong lòng tính toán rõ ràng bút chứng này, Huyền Tuyên liền nhìn xem Tôn Diệp Hải trả lời, ta hiểu được, ngươi hỏi đi, ta nhất định chi tiết báo cho. Cứ như vậy, Huyền Tuyên đem hắn phía trước làm sao cùng A Chi bọn họ phát sinh xung đột, tiểu trợ bị chính mình cái nào đồng bạn bắt đi chỗ nào, xác hình tông tổng đàn ở đâu, trong tổ chức đại khái là cái gì tình huống chờ một chút, tất cả đều cùng Tôn Diệp Hải nói. Tại cái này tra hỏi quá trình bên trong, Hoàng Đông Lai cũng dần dần nhìn ra, vừa rồi A Chi trước khi đi đoạn kia biểu diễn đều là Tôn Diệp Hải kế sách, chỉ bất quá Tôn ca cái kia đức hạnh quá giống như thật, liền hắn đều lừa gạt đi qua. Còn tốt Hoàng Đông Lai vừa rồi nhịn xuống không có lập tức cùng Tôn Diệp Hải tranh cãi, bằng không cái này thẩm vấn còn sẽ có điểm khó khăn chắc trở. Nói ngắn gọn, ước chừng nói chừng 10 phút đồng hồ, Huyền Tuyên không sai biệt lắm đem có thể bàn giao đều cho bàn giao, Tôn Hoàng hai người cảm thấy trên người đối phương cũng không có cái gì tốt lại bộ lời nói, liền trao đổi một cái ánh mắt. Đón lấy, Tôn Diệp Hải lộ ra một cái phảng phất tại nói ta không diễn đủ cười, nói ra một câu để Huyền Tuyên ra đầu tê dại lời nói, tốt, ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, hiện tại, chúng ta có thể chơi game đi. Cái gì? Huyền Tuyên cái kia con mắt đều nhanh chừng chảy máu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta nói xong, ta đã đem các ngươi muốn biết tất cả đều. A. Lời của hắn bị từ phía sau lưng đột nhiên che lại miệng hắn Hoàng Đông Lai đánh gãy, đó lấy, hắn liền cấp tốc mất đi ý thức. Ngày đó hoàng hôn, cùng một địa điểm. Một cái 36-37 niên kỷ, trung đẳng dáng vóc, tướng mạo thường thường, quần áo một mạc nam nhân, một mình đi đến nơi này. Hắn nhìn xem trên mặt đất Huyền Tuyên thi thể, cùng với nơi xa cái kia năm có đủ chém thất linh bắt lạc thi thể ngẫu nhiên, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lại hướng bốn phía hoang dã nhìn một vòng. Đón lấy, mới tự nhủ, A Chi, gần gọi dịu, tiểu trợ. Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Trọng Tăng xong nói thầm câu này, đem ánh mắt khóa chặt tại phụ cận một chút dấu chân bên trên, sau đó lôi kéo trên đầu mũ rộng đành, lần theo những này vết tích, đi theo. Chương 389, Hôi Ước Thôn chương 389, Hôi Ước Thôn rất nhiều năm trước, có mấy tên kinh đô người đi tới cổ bệ một cái thôn trang nhỏ bên trong, mua trong thôn một gian phòng, đồng thời ngoài định mức cho thôn trưởng một khoản tiền, ủy thác thôn trưởng phái người thường thường đi cái kia trong phòng quét dọn một chút, sau đó bọn họ liền rời đi. Các thôn dân đều rất hiếu kỳ, vì cái gì những này kinh thành đến lao ra muốn tới cái này thâm sơn cùng cốc đến mua phòng, mà còn mua xong phía sau một ngày cũng không có đi vào ở qua, bọn họ ở trong thôn lưu lại mấy ngày cũng đều là ở tại trong nhà trọ. Về sau liền có mấy cái trong thôn người ra chuyện lén lút tiến vào gian kia phòng đi điều tra, kết quả bọn hắn phát hiện cái kia trong phòng liền nhà cốt đều không có mấy món, có chỉ là bệ thờ cùng một chút hộp. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mở hộp ra đi xác nhận bên trong là cái gì, bởi vì không cần mở ra bọn họ cũng minh bạch, đựng trong hộp đều là cho cốt. Lúc kia, Nhật Bản chiến quốc thời đại còn chưa tới đến, các nơi phương tương đối bình yên, sở dĩ những cái kia có tiền có thế người tại mai táng khối này cũng đều tương đối coi trọng, ví dụ như tướng quân đại danh loại này cấp bậc, cơ bản đều có nhà của mình miếu, người nhà của bọn hắn sau khi chết, bình thường đều sẽ theo giả lễ trước tiên đem cho cốt tại trong nhà cung phụng cái 7-7-49 ngày, sau đó lại đưa đi từ đường nạp xương mà những cái kia từ đường cũng là lâu dài đều có. Người phụ trách chuyên môn trông giữ cùng quét dọn. So đại danh kém một chút đây này, như võ sĩ giai cấp, địa phương thổ hào hàng ngũ thì sẽ đem người chết cho cốt đưa đến chùa triển hoặc đền thờ phụ cận nghĩa địa đi an táng. Cái này nghĩa địa bị cho rằng là có thể nhận đến phụ cận thần minh che chở phúc địa, cho nên có thể đặt ở chỗ đó cũng không kém. Chùa triển cùng đền thờ người tiện thể cũng sẽ đi quét dọn. Đến mức dưới nhất tầng đồng dạng lão bách tính, kia dĩ nhiên chính là người yêu chôn chỗ nào, dù sao ngày nào bị người đới cũng không kỳ quái là được rồi. Nhưng mà còn có một cái nhóm thân thể không thuộc về kể trên bất luận một loại nào tình huống. Cái quần thể này bao gồm buôn bán tiểu lão bản, năng lực không tầm thường tay người, năng lực không tầm thường trên phố nghệ sĩ, năng lực không tầm thường lưu manh đầu lĩnh chờ một chút, dùng ta hiện đại khái niệm đến nói, chính là giai cấp tiểu tư sản. Những người này cộng đồng đặc điểm chính là, mặc dù bọn họ tình trạng kinh tế so tầng dưới chốt lao bách tính mạnh lên rất nhiều, có chút thậm chí đã vượt qua tầng dưới võ sĩ, nhưng bọn hắn địa vị xã hội lại vẫn cứ rất thấp, có rất nhiều so với bọn họ nghèo khổ phải nhiều bách tính ngược lại khinh thường bọn họ. Khi đó kinh đô, giống như vậy giai cấp tiểu tư sản nhân sĩ không hề ít, mà bọn họ tại mai táng khối này, cùng đồng dạng bách tính cũng không có khác biệt. Nói đơn giản, liền tính ngươi chịu dùng tiền, ngươi cũng chưa chắc có tư cách cùng những võ sĩ kia các lao ra làm mộ lân cận. Thế là, khi đó liền có người nghĩ đến như thế một loại chủ ý, chính là đến kinh đô xung quanh, tìm loại kia tương đối vắng vẻ một chút thôn, sau đó ở trong thôn mua gian phòng, lặng lẽ đem người nhà cho cốt gửi cung phụng ở bên trong. Dù sao loại kia trong thôn nhỏ giá phòng tương đối kinh đô đến nói quá tiện nghi, những này giai cấp tiểu tư sản hoàn toàn gánh chịu đến lên, lại làm ít tiền để người trong thôn cho ngươi chuẩn bị một chút, cái này không thể so chôn cất tại Hoàng Sơn giã lĩnh cường. Lâu ngày làm người như vậy nhiều đâu. Kinh đô phụ cận lại tiếp cái này mua bán thôn liền không đủ dùng, chủ yếu có chút thôn dân sẽ ồn ào à, bọn họ cảm thấy trong thôn rất nhiều gian phòng đều thành âm trạch điểm xấu à, dựa vào cái gì ta gian phòng bên cạnh dùng để cung phụ người chết, nhưng là ta cái kia bán phòng hàng xóm cầm tiền à. ta mỗi ngày cùng người chết làm hàng xóm, ta lại một điểm hay không? Loại này ồn ào tình huống nhiều đâu, kinh đô xung quanh rất nhiều nơi liền đem loại chuyện này cấm chỉ, dù sao cái này vốn là cũng là màu xám sản nghiệp, ngươi thật nháo đến quan phủ đi cũng không chiếm cái gì lý. Nhưng thị trường không có, nhu cầu không có biến mất, vậy kế tiếp chắc chắn sẽ có mới cung ứng hình thức sinh ra. Osaka phía tây bắc, Kobe đông bắc, Nagoya đông bắc. Những này rời kinh đều hơi lại địa phương xa một chút, cũng đơn giản chính là lại nhiều đi cái 1-2 ngày đường núi liền đến nhà, nơi đó thôn càng nhiều, giá phòng càng tiện nghi, đi một cái chứ sao. Cứ như vậy, rất nhanh liền lại có thôn làm lên cái này mua bán, mà nằm ở cổ bệ cái này thôn chắc nhỏ, bởi vì bản thân liền vô cùng nhỏ khó, càng về sau cơ bản từng nhà đều phát triển thành chức nghiệp nhìn hộp người cái thôn này cũng bị người ngoài một cái tên, kêu hôi ưu thôn. Thời gian thấm thoát, qua mấy chục năm, Nhật Bản chiến quốc thời đại tiến đến, cái này một tá chính là trên 100 năm A lúc này tiết, cả nước khắp nơi là thây ngang khắp đồng chiến trường, liền những cái kia đại danh bọn họ đều trải qua nguy tại sớm tối thời gian, lúc này ai còn quản ngươi chết như thế nào, làm sao trốn A. Nằm ở cổ bệ loại này giao binh chi địa hôi ưu thôn, tự nhiên cũng cùng rất nhiều cái khác thôn trang đồng dạng biến thành thôn hoang vắng một tòa. Nhưng, tại hoang phế mấy chục năm sau, lại có như thế một đám người đi tới nơi này, đám người này nhìn chúng tòa này âm khí cực thịnh thôn trang, đồng thời quyết định đem hắn xây thành một cái bí mật cứ điểm. Cái này cứ điểm chính là bây giờ sát hình tông tổng đàn, mà năm đó đám người kia chính là sát hình tông ban đầu thành viên. Nháy mắt liền đến cái này nguyên hòa 2 năm mùa đông, lại lập tức phải đến sát hình tông mỗi năm một lần hội nghị thời gian. Ta đầu sách có nói qua, thời cổ đến mùa đông khắc nghiệt, cho dù là người dân lao động ra ngoài thời gian cũng giảm bớt, điểm này vô luận Đại Minh vẫn là Nhật Bản đều như thế. Sát hình tông đến cái này thời kỳ mua bán cũng không tốt làm, sở dĩ bọn họ liền định ra mỗi năm cuối năm toàn thể về tổng đàn hội nghị quy củ, ngươi nói bọn họ là hồi báo công tác cũng tốt, luận tích thưởng phạt cũng được, dù sao cứ như vậy chuyện quan trọng. Bởi vì khi đó thông tin không phát đạt, cho dù là xuất phát từ xác nhận một chút một năm nay tổ chức có người hay không nhân viên mất tích hoặc thương vong, tiện thể trao đổi một cái tình báo dạng này mục đích, một năm hội nghị một lần cũng là rất có cần thiết. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng rất nhiều người liền hiểu, vì cái gì Song Hải theo đảo hộ sủ phía tây hướng đông đoạn đường này tới đã gặp phải ba nhóm sát hình tông người. Nói trắng ra chính là bọn họ đi con đường này cùng đuổi kịp thời gian điểm, vừa vặn cùng những cái kia muốn về tổng đàn mở hội sát hình tông tăng nhân là nhất trí. Đương nhiên, trở lên những tin tức này, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai đều đã theo Huyền Tuyên nơi đó thẩm đi ra. Trên thực tế, bọn họ hiện tại không chỉ là biết sát hình tông lai lịch cùng mỗi năm muốn hội nghị sự tình, liền sát hình tông tổ chức kết cấu, nhân viên phối trí, thi thể ngẫu nhiên chờ độc môn bí thuật thiết lập, thậm chí những cái kia cao tầng riêng phần mình phong cách chiến đấu, năng lực mạnh yếu, đều hiểu rõ cái đại khái. Ngài cũng đừng cảm thấy những sự tình này muốn nói bao lâu, kỳ thật thật nói một chút 10 phút đồng hồ không đến liền nói xong. Huyền Tuyên lúc ấy còn kẹp theo hàng lậu cường điệu giới thiệu một chút Vĩnh Tuyên năng lực cùng hắn cho là nhược điểm, thoạt nhìn hắn là tính toán. Một ngày kia nếu như Song Hải thật đánh tới cửa, chính mình có thể mượn đao giết người đem Vĩnh Tuyên cho xử lý. Đáng tiếc ra, hắn cũng không có nghĩ đến mình nói nhiều như vậy vẫn không thể nào đổi cái mạng. Giải quyết đi Huyền Tuyên, đồng thời cứu A Chi Tôn Hoàng hai người còn có hệ hạ tổ, chỉ là hơi thương nghị một phen, liền quyết định đem chính mình nhiệm vụ tạm thời gác lại một cái, trước rút ra 2-3 ngày thời gian đem cái này sát hình tông tiêu diệt lại nói. Một phương diện đâu, bọn họ đều cảm thấy tổ chức này người thực sự là đáng chết. Một phương diện khác, dù cho bọn họ không để ý tới sát hình tông lần này hội nghị hoạt động cũng có thể cũng sẽ quấy nhiều đến bọn họ tại cổ bệ cùng người chấp nối sự tình. Còn nữa, A Chi tại kiến thức Song Hải bản lĩnh về sau, lập tức lại đối cứu trở về nhi tử việc này dấy lên hy vọng, cho nên nàng tại Huyền Tuyên sau khi chết lập tức than thở khóc lóc, 10 phần thành khẩn tình cầu bọn họ mấy vị thiếu hiệp hỗ trợ đi cứu tiểu trợ, mọi người cũng thực tế không đành lòng cự tuyệt. Kể từ đó, bọn họ một chuyến này 4 người liền tại ngày hôm sau chạm vào tối, chạy tới cái này hôi ức thôn phụ cận. Thôn này âm khí thật nặng a. Tại khoảng cách thôn còn có mấy trăm mét khoảng cách lúc, Hoàng Đông Lai cùng Hạ Tổ Cơ hồ là đồng thời nhìn qua nơi xa thì thầm một câu như vậy. Nghe thấy lời này, Tôn Diệt Hải mặt lập tức liền có chút ẩn đau ngầm, hắn thuận tay sờ lên trên hai gò má vết thương cũ, nói tiếp: Ta nói, thôn này bên trong ngoại trừ đám người kia con buôn hòa thượng cùng với bọn họ luyện hóa thi thể ngẫu nhiên, sẽ không còn có cái gì cái khác yêu ma quỷ quái à. Cái này ngược lại là không nhất định. Hoàng Đông Lai lúc này dẫn đầu trả lời, âm khí nặng địa phương, cũng không nhất định có quỷ, bằng không toàn thế giới nhiều như vậy tầng hầm hầm ngầm cái gì, gần như từng cái đều muốn náo quỷ. Không sai. Hay Hạ Tổ cũng nói, cho dù chết ở chỗ này oan hồn không ít, nhưng tất nhiên cái này sát hình tông đến nay vẫn chiếm cư ở đây, đã nói hoặc là nơi này cũng không có ồn ào ưu linh, hoặc chính là đám này tà tăng có một loại nào đó biện pháp không sợ ồn ào. Dạng này à? Tôn Diệt Hải nghe xong hai vị này nhân sĩ chuyên nghiệp trả lời, tâm cũng coi như định một chút, vậy xem ra chỉ có ta mấy cái này người sống tiến đến ồn ào. À? Cái kia xác thực, muốn nói ồn ào các ngươi người nhà họ Tôn vẫn có chút đồ vật. Hoàng Đông Lai không biết là nhớ tới cái gì, cười lời nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Diệt Hải cũng không biết là nhớ tới cái gì, liếc mắt thoáng nhìn Hoàng Đông Lai, miệng méo nói, ta tuyên bố trước. Năm đó ta cũng không có ồn ào à, ta chỉ là uy hiếp đối phương nói muốn ồn ào mà thôi. Cuối cùng đối phương đem thiếu mấy cái kia tuyển thủ tiền cho phát, ta vậy thì thôi, cái gì thừa dịp lãnh đạo đều ở đây đi kéo hành phi đều là nói một chút, ta cũng không có làm qua. Tôn ca nói chuyện này đâu, là hắn tại nguyên bản giờ vũ trụ phát sinh chuyện cũ năm xưa, việc này Hoàng Đông Lai tất nhiên là biết, bất quá giờ phút này Hoàng Đông Lai kỳ thật cũng không phải là đang nói cái này, chỉ là Tôn ca có chút mất cảm, giấu đầu lòi đuôi. Tôn ca, ta chỉ là muốn nói các ngươi Tôn ra một vị khác. Cái kia Đông Hải Long Cung, Ấp Đào Địa Phủ, Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả đều dám ồn ào sự tích. không nói ngươi chuyện trước kia, ngươi chớ khẩn trương à. Hoàng Đông Lai nói tiếp, lông người nào khẩn trương. Tôn Diệt Hải nhếch miệng, liền tính ngươi nói là ta chuyện trước kia, lão tử đó cũng là trượng nghĩa giúp người, nhiều nhất chính là thủ đoạn hèn hạ một chút, có cái gì tốt sợ. Vân vân vân, cách làm người của ngươi ta còn có thể không rõ ràng sao. Hoàng Đông Lai lời này, ngươi muốn để cái người qua đường đến nghe, chẳng nghe xong là không có ma bệnh. Nhưng hơi hiểu rõ hai người bọn họ một chút người, ví dụ như đã cùng bọn họ ở chung một chút thời gian hay ạ tổ, hoàn toàn lý giải đây là một loại âm dương và khí. Hừ, chó bức. Tôn Diệt Hải cũng không có lại giải thích cái gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mắng một câu. Hoàng Đông Lai bị thẳng như vậy bóng mắng cũng không có cái lại, ngược lại tiểu ý càng lớn. Ở bên nhìn xem hai người này hỗ động A Chi có thể là thấy chóng, nàng không hiểu, hai cái này đến cùng là hảo huynh đệ đây. Vẫn là có cái gì thù đâu. Luôn cảm giác hai người đối thoại các loại chẳng biết tại sao, thì nộ vô thường, mà lại cái kia họ Hoàng còn giống như có chút run rẩy em mở khuyên hướng. Đúng, nơi đây lấy một câu, bởi vì A Chi sớm đã biết bọn họ người Trung Nguyên thân phận, mà còn cùng bọn hắn đồng hành lúc cũng làm rõ, cho nên Tôn Hoàng hai người cũng liền không tại trước mặt nàng tiếp tục dùng cả mẹ đã cùng ẹ đỏ hai cái này tên giả. Ta nói, bây giờ sắc trời đêm tối chưa tối, đúng lúc là tiến hành điều tra tuyệt hảo thời cơ, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, không bằng liền do ta người nhị dạ này đi vào trước tìm đòi. A Chi tính toán đem đề tài dẫn về quỹ đạo. Nhưng nàng câu này còn không có nói xong, Hoàng Đông Lai liền ngắt lời nói, được rồi dừng lại, tốt à. Hắn dừng một chút, nhìn hướng A Chi nói, mặc dù ngươi phục ta đang ăn dược, tạm thời là có thể bình thường ngồi nằm khởi hành, nhưng ta thuốc này cũng không phải tiên đan à, ngươi cái này gãy xương sườn không có đem thắng căn bản không tốt đẹp được, muốn chạy bước thậm chí là võ. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Thế nhưng, ta, cứu tử sốt ruột A Chi không thể nghi ngờ rất muốn ra một phần lực. Ngươi không cần thế nhưng. Hoàng Đông Lai nói, ta khinh công, nhị công, nhãn công đều so với ngươi còn mạnh hơn, muốn đi cũng là ta đi à. Tốt không hổ là Hoàng ca, cao cứng rắn. Tôn Diệt Hải xem xét Hoàng Đông Lai nghĩ trang cái này bức, cái kia đổ thêm dầu vào lửa âm thanh lập tức liền lớn lên, vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Hừ, ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng Đông Lai có thể không biết Tôn Diệt Hải cái này cái gì thao tác sao, hắn lập tức nói tiếp, ta đi vào trước, nếu là nửa canh giờ còn chưa có đi ra, ngươi cũng phải đuổi theo. A, Tôn Diệt Hải nói, vậy tại sao không thể là Hạ Tổ đuổi theo a? Hạ Tổ muốn lưu lại bảo vệ A Chi a. Hoàng Đông Lai nói, vậy ta liền không thể lưu lại bảo vệ A Chi sao? Tôn Diệt Hải lại nói, hay ạ, tôi gặp phải tình huống khẩn cấp có ẩn thân thuật có thể giữ gốc, ngươi có cái gì? Hoàng Đông Lai hỏi. Ta, Tôn Diệt Hải suy nghĩ một chút, chính mình tự vệ là không có cái gì vấn đề, hắn có rất nhiều các loại thủ đoạn âm hiểm, nhưng bảo vệ người khác hình như xác thực không phải của sở trường của hắn, mụ con gà tính toán, đuổi theo liền cùng lên đi. Hoàng Đông Lai nghe thấy lời này cũng sẽ không cần lại nhiều lời gì, quay đầu bước đi, hắn thoáng chớp mắt liền lách mình vào rừng cây, từ trong rừng chậm chậm tiếp cận phía trước Hôi Đốc thôn. Chương 27 hấp thu vào. Chương 27, hấp thu vào. Bởi vì sát hình tông cái này tổng đàn vị trí bản thân chính là cái hoang vắng lại nguy hiểm địa phương, lại thêm lối vào 10 phần ẩn nấp, lại thêm cái này trong tông môn người từ trước đến nay tự cao tự đại, cho nên bọn họ đối cái này Hôi Ước thôn xung quanh khu vực cảnh giới công tác có thể nói là rất không chú ý. Trên lý luận, cho dù là tại ban ngày, người cũng có thể tại thôn này bên trong đi dạo bên trên một vòng lớn đều không bị sát hình tông người phát hiện. Cái kia lại càng không cần phải nói, giống Hoàng Đông Lai dạng này, tại lúc chạm vạng tối thi triển khinh công lặng lẽ vào thôn, không cần một lát, Hoàng Đông Lai liền đem cái này vốn cũng không lớn thôn thô sơ giản lược tìm tòi một lần, sau đó hắn liền phát hiện, thôn này bên trong đường nói là kết đội tuần tra thủ vệ, liền loại kia một mình tại chỗ cao canh chừng trạm gác ngầm đều không có một cái. Không ngờ hắn cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành như vậy nửa ngày, đều là tại cùng không khí giằng co. Vì vậy, vì không để cho mình phiên này công phu hợp ý, Hoàng Đông Lai lập tức liền nên ngang dọc theo trong thôn ở giữa đường lớn một đường chạy chậm ra thôn, về tới các đồng bạn phía trước. Ngươi tại sao lại trở về à nha? Tôn Diệt Hải tại Hoàng Đông Lai tiếp cận lúc liền mở miệng hỏi, Hoàng ca, ngươi không phải là sợ đi? Không có a. Hoàng Đông Lai nói, ta chính là đi ra cùng ngươi nói một chút, thôn này bên trong liền cái canh gác đều không có, quả thực tới lui tự nhiên, cho nên ngươi cũng không cần trốn xa như vậy, trực tiếp cùng ta vào đi. A. Tôn Diệt Hải nghe vậy nghi nói, chẳng lẽ cái kia kêu Huyền Tuyên lửa chúng ta? Kỳ thật nơi này cũng không phải là bọn họ tổng đàn. Khó mà nói, nhưng ta cảm thấy hắn nói dối tỷ lệ không lớn. Hoàng Đông Lai nói tiếp, vừa đến, cái kia Huyền Tuyên tuyệt không giống như là cái tại sống chết trước mắt sẽ còn đi nói dối đến bảo vệ tông môn người. Thứ hai, thôn này bên trong âm sát khí sát thực không hề tầm thường, liền tính nơi này không phải sát hình tông tổng đàn, cũng không phải cái bình thường vị trí. Kia có phải hay không là Huyền Tuyên cố ý nói cho chúng ta biết cái nào đó hắn biết được hung thần chi địa, cám dỗ chúng ta đi tìm cái chết? Tôn Diệt Hải lại hỏi. Cái này cũng chỉ có lại dò xét kỹ một cái mới có thể biết. Hoàng Đông Lai nói xong, lại chỉ cửa thôn phương hướng, ta vừa rồi đi vào lục soát thời điểm, phát hiện thôn này mặt phía bắc có cái dựa núi đại trạch so địa phương khác âm khí càng tăng lên, rất có thể ở trong đó cất giấu thứ gì, bất quá ta sợ ta trực tiếp đi vào lời nói, Tôn ca ngươi đến tiếp sau theo tới lúc khả năng sẽ tìm không được cái chỗ kia, hoặc là bởi vì quá sợ. Bên trái một cái hò hét, bên phải một cái trốn cái tủ mà tại trong thôn hao phí quá nhiều thời gian, cho nên ta vẫn là quyết định trước trở về một chuyến, để ngươi cùng ta cùng một chỗ vào thôn trước. Cút. Lao tử có cái gì tốt sợ? Tôn Diệt Hải âm thanh đều nhọn đi lên, Hoàng Đông Lai ngươi không muốn bẩn người trong sạch, không phải liền là vào thôn đi chờ đợi sao? Có cái gì nha? Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, dựa theo Tôn Diệt Hải nước tiểu tính, coi hắn nhìn thấy Hoàng Đông Lai đi mà quay lại, thay đổi trước kia nói xong kế hoạch, còn để hắn cùng nhau vào thôn lúc. Thế tất là sẽ suy nghĩ a. Bởi vì đứng tại Tôn Diệp Hải góc độ, hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi trước mắt cái này Hoàng Đông Lai là địch nhân chỗ giả mạo, đặc biệt đến đem hắn dẫn vào cả bẫy. Đúng vậy, chư vị nghĩ không sai, Tôn ca vừa bắt đầu đích thật là nghi ngờ, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng đây, coi hắn nghe đến họ hét cùng trốn cái tủi hai câu này lời kịch về sau, liền cấp tốc xác định trước mắt con chó này bức là thật. Cứ như vậy, Tôn Diệp Hải một mặt bất đắc dĩ đi theo Hoàng Đông Lai cùng một chỗ vào thôn, mà Hạ Tổ cùng A Chi vẫn là lưu tại cửa thôn, xem như đợt thứ hai hậu viện chờ lệnh. Tôn Hoàng hành động là rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau bọn họ đã đi tới thôn Bắc Gian kia tòa nhà cửa ra vào, đó lấy, Hoàng Đông Lai liền để Tôn Diệp Hải chờ đợi ở đây, từ chính mình đi trước một bước vào trạch điều tra, qua 40 phút nếu là hắn không có đi ra đâu, Tôn Diệp Hải lại theo vào. Như vậy trong ngôi nhà này là cái gì tình huống đâu? Nơi đây chúng ta trong sách tối đơn, kỳ thật gian này đại trạch chỉ là dùng để che giấu sát hình tổng đàn lối vào một cái nguy trang, chân chính tổng đàn giấu ở tòa nhà phía sau ngọn núi bên trong. Cái kia tất nhiên nơi này là lối vào khẳng định hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn an bài chút thủ vệ, bằng không thật sự thành tùy tiện bảo. Hoàng Đông Lai âm thầm vào đại trạch về sau, xuyên qua mấy đầu hành lang, lại vòng qua mấy gian cùng phòng, liền tại tòa nhà chỗ sâu nhất nhìn thấy một mặt cùng vách núi lăn lộn xây mà thành bức tường, tường chính giữa chính là cái từ rất nhiều mảnh gỗ giá đỡ chống đỡ lấy đến cửa sân động. Cái kia động khẩu cái khác trên mặt nền, còn ngồi hai tên nam tử đầu trọc. Hai người này đều mặc màu đậm tăng bào, bất quá cái kia tăng bào vô luận vải vóc vẫn là kiểu dáng thoạt nhìn đều tương đối đơn giản một mạc, còn không có những cái kia thi ngẫu xuyên tăng bào coi trọng. Rất hiển nhiên, hai cái này đều là sát hình tông bên trong tầng dưới chốt thành viên, chính là hai tên liền một cái thi ngẫu đều điều khiển không được lâu la. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì thủ vệ là đang ngồi mà không phải đứng? Cái này không nói nhảm sao? Ngươi đi làm địa phương nếu là không có giám sát, lại xung quanh gần như một ngày cũng sẽ không có người đi qua, ngươi không chừng còn nằm đây. Hoàng Đông Lai từ góc tường lộ ra một con mắt, nhìn một chút hai cái này ngồi ở chỗ đó tán gẫu vậy nước thủ vệ, mà cái sau hoàn toàn không có phát hiện hắn đã ở phụ cận. Vì vậy Hoàng Ca liền hơi ngồi xổm tại chỗ ấy nghe lén một hồi hai người đối thoại, kết quả hắn nghe được chỉ là hai người này tại phàn nàn chính mình luân phiên đến thủ vệ công tác không có nhiều thoải mái, một hồi còn chuẩn bị đi tìm mấy cái vật thí nghiệm phát tiết một chút loại hình nội dung. Hoàng Đông Lai vốn nghĩ tiện tay ném hai cái ám khí đi qua đem hai cái này hàng nổ đầu tính toán, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút, làm như vậy pháp, hiện trường sẽ lưu lại không ít vết máu cùng óc. Chẳng những là thật xa liền sẽ bị thấy được, mùi còn không nhỏ. Hiện nay hắn cũng còn không biết được cái kia cửa hang nội bộ là tình hình gì, vạn nhất đi vào 5 mét không đến vừa quẹo cua liền có những người khác tại, cái kia mùi máu tươi rất nhanh liền sẽ đem người dẫn tới, tiếp theo lại quấy rầy càng nhiều sát hình tông tăng chúng. Như vậy một phen tính toán về sau, Hoàng Đông Lai liền chọn cá biệt phương pháp, hắn đổi dùng hai cây độc châm ám toán cái kia hai tên thủ vệ. Đồng dạng là bị mất mạng tại chỗ, dùng độc châm giết người liền sẽ không tạo thành đầy tường đầy đất vết máu, lại cái kia hai cỗ thi thể chợt nhìn lại cùng ngủ rồi cũng kém không nhiều. Hoàng Đông Lai xử lý cái kia hai tên thủ vệ về sau, liền đem thi thể của bọn hắn kéo tới cái này trong đại trạch một gian phòng trống bên trong, tìm cái xó xỉnh giấu đi. Trước khi đi, hắn còn cởi xuống một người trong đó tăng bảo, khoác ở chính mình quần áo bên ngoài. Tuy nói Hoàng Đông Lai không phải đầu trọc, cái này ngụy trang ý nghĩa kỳ thật không coi là quá lớn, nhưng tóm lại so hắn trực tiếp xuyên ý phục hàng ngày hành động tốt như vậy một chút. Giải quyết những này, Hoàng Đông Lai liền trở lại cái kia độc cầu, đi vào sát hình tông vị này tại trong núi tổng đàn. Ban đầu một đoạn thông đạo tối đen một mảnh, hai bên trên tường đừng nói bó đuốc, tận gốc ngọn đến đều không có. Hoàng Đông Lai tiến lên lúc chỉ có thể mượn nhờ sau lưng đại trạch phương hướng chiếu vào một ít ánh đèn đến phán đoán đại khái phương hướng, nhưng tại hơi đi ra một khoảng cách về sau, một vệt mới nguồn sáng liền từ một cái rất quỷ dị, bên cạnh phía dưới góc độ xung ra. Hoàng Đông Lai lần theo tia sáng hướng chỗ ấy xem xét, nguyên lai là tại một khối tựa như cầu thang hàng rào nhô lên nham thạch phía sau, cất giấu một đầu hướng phía dưới đi thềm đá thông đạo, mà lối đi kia bên trong chiến vách, có đồ vật gì đang phát sáng. Bất quá cái này ánh sáng nguồn gốc đến tột cùng là cái gì, Hoàng Đông Lai cũng không rõ ràng, hắn mới nhìn cảm thấy giống như là một loại giản dị ngọn đèn, nhưng đèn đuốc nhan sắc lại là lạ. Đợi hắn xích lại gần nhìn, liền phát hiện đèn này giữa đài phát sáng cũng không phải là hỏa diễm, mà là một loại tương tự hổ phách, lại toàn thân đỏ tươi tinh thạch. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi, lại hạ ước chừng mấy tầng lầu chiều sâu về sau, Hoàng Đông Lai liền đi đến một cái 10 phần rộng lớn không gian, nơi này trên tường ngược lại là không có loại kia người tạo ngọn đèn nhỏ đài, bởi vì nơi này trên vách đá khắp nơi có thể thấy được loại kia khối lớn, còn chưa bị khai thác màu đỏ tinh thạch, cho nên khắp nơi đều có ánh sáng phát sáng. Hoàng Đông Lai đi ra cái kia chật hẹp thềm đá thông đạo về sau, hướng phía trước hơi đi mấy mét, chính là một cái biên giới có hình trăng khuyết sườn đồi. Hướng sườn đồi đối diện nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tầng bị làm bằng gỗ cây cột cùng rào tấm ngăn cách hang đá cùng con đường bằng đá. Hoàng Đông Lai càng đi về phía trước mấy bước, đi tới vách đá thoáng thò người ra quan sát, liền thấy vách núi này cho tới ít còn có mấy chục mét thọc sâu, lại đỉnh đầu hắn cũng có làm bằng gỗ, hàng rào dây thừng các loại sự vật. Hoàng Đông Lai nhìn một hồi, ngay tại suy nghĩ làm như thế nào thăm dò khổng lồ như vậy lại phức tạp khu vực lúc, bên hai lại chợt nghe phải có tiếng bước chân vang lên. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền rút lui mấy bước, đi tới tiếng bước chân truyền đến cái kia một bên tường, dựa tường mà đứng. Lại đợi mấy giây, một tên sát hình tông lâu la liền dọc theo Hoàng Đông Lai bên tay trái con đường chậm rãi hiện thân. Tên này lâu la cầm trong tay một bao dùng nhược lá bao khỏa đồ ăn, đang chuẩn bị tiến về phía trên lối bảo. Hoàng Đông Lai cũng không cùng người này rông dài, đối phương vừa ra góc tường, hắn liền lên đi một cái cận chiến khóa cổ, vặn gãy cổ của người nọ, cái sau một tiếng lẩm bẩm đều không thể phát ra tới liền đã về tây. Ngay sau đó Hoàng Đông Lai liền đem con hàng này kéo tới bí mật hơn một chút góc tường, đồng thời nhìn một chút trong tay hắn túi đồ kia. Kết quả cũng không tính toán ngoài ý muốn, nhược lá bên trong bao chính là mấy cái hì răng. Cái gọi là hì răng đâu, nói đơn giản chính là một loại Nhật Bản cổ đại lương khô, tại chiến tranh niên đại rất phổ biến, vô luận binh sĩ vẫn là nhị dạ trên thân cũng có thể mang mấy cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phương pháp chế luyện đại khái là đem một chút rau thập cẩm lương thực phụ trưng chín mài nhỏ, lại thêm điểm rượu bóp thành đoàn hình, về sau đem những này nắm cầm đi hong khô, liền xem như hoàn thành. Hương vị tiên nha. Nói như vậy, tại đầu sách Khương Mộ Thiền ban đêm xông vào Lỗ Vương phủ đoạn bên trong, hắn cầm cho chó ăn dầu chiên gạo nếp nắm, cũng so cái này thì gặm ăn ngon nhiều lắm. Mà trước mắt cái này Lâu La, vốn là chuẩn bị đem mấy cái này thì gặm coi như cơm tối cầm đi đưa cho cửa ra vào hai cái kia thủ vệ. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, bọn họ đây là tại chính mình trong căn cứ, cũng không phải là tại bên ngoài hành quân đánh trận, thế nào còn ăn thì gặm đâu? Ít nhất cũng cả mấy cái cơm nắm mới đúng a, vậy ngài liền có chỗ không biết, thời đó Nhật Bản, nông nghiệp không phát đạt, tài nguyên quá thiếu hụt, nhất định phải có kim. Ách, không phải cái từ này à, tóm lại đâu, chính là lúc ấy Nhật Bản cây nông nghiệp chủng loại có hạn, rất nhiều hiện tại phổ biến rau dưa ngũ cốc hoặc chính là không có, hoặc chính là bởi vì chiến tranh mà không điều kiện quy mô lớn trồng trọt, điều này dẫn đến gạo loại này tinh tế lương thực tại lúc ấy so thịt cùng loài cá còn hi hữu. Dù cho đến thời ẻ đỏ sơ kỳ, rất nhiều võ sĩ giai cấp trên bàn ăn, cơm trắng đều là có hạn, cho nên xác hình tông những này Lâu La có thể ăn một chút thì gặm thế là tốt rồi. Tại sát hình tông tổng đàn có thể bữa bữa hưởng thụ được đồ tốt, cũng chỉ có những cái kia cán bộ cấp bậc trở lên người, góc độ nào đó đến nói đây cũng là khích lệ bọn Lâu La tiến tới một loại thủ đoạn. Hoàng Đông Lai nhìn thấy mấy cái kia hít gẳng về sau, cũng đoán được chính mình tập kích cái này Lâu La là đi cho đồng bọn đưa cơm, vừa bạn, hắn cũng không có ăn cơm chiều, vì vậy hắn liền thuận tay cầm lên một cái hít gẳng cắn một cái. Thường nói, đói bụng ăn khang ngọt như mật, no bụng ăn mật mật không ngọt, lúc này Hoàng Đông Lai đích thật là đói bụng, cho nên dù cho cái này hít gẳng khẩu vị không ra thế nào, hắn vẫn là giống ăn đồ ăn vặt đồng dạng, kéo kẹt mấy cái liền gặm xong cả một cái. Ăn xong một cái hắn còn đẹp vô cùng, vì vậy hắn lại cầm lên cái thứ hai. Nói ngắn gọn, 3 phút, cái kia nhược lá túi sách bên trong 6 cái hì gặm liền đều đến hắn trong bụng. Liệt vị chú ý à, ta phía trước có thể nói, cái đồ chơi này là cùng loại lương khô đồ vật, đồ ăn thời điểm khả năng cũng không có cái gì cảm giác, nhưng đi xuống về sau là thật bao ăn no à, mà còn cái này 6 cái hì gặm, kỳ thật không riêng gì hai cái kia thủ vệ cơm tối, phụ trách đưa cơm cái này Lâu La cũng chiếm một phần. Nói cách khác, Hoàng Đông Lai cái này một hơi liền ăn 3 cái người trưởng thành số định mức giảm thực phẩm. Mới vừa ăn xong cái này một chốc ở giữa, hắn thật cũng không cảm giác ra cái gì đến, vì vậy hắn liền dùng tay áo lau miệng, lại tại trên quần áo xoa xoa tay, sau đó liền theo cái này Lâu La đến con đường kia sở qua đi. Chỉ là, giờ phút này bao gồm Hoàng Đông Lai chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn cái này nhất thời tham ăn hết cái này 6 cái hy lặng, sẽ tại tương lai không lâu, trở thành sát hình tông tông chủ đồ tuyên thê thảm tử vong trọng yếu dây dẫn nổ. Chương 28, đêm nằm chương 28, đêm nằm Hoàng Đông Lai xâm nhập địch tổ phía sau sẽ còn gặp phải thứ gì, ta chỗ này trước đệ xuống không nhắc tới. Nơi đây lời nói phân hai đầu, để chúng ta đến xem chính tại bên trong hôi ức tôn chờ Tôn Diệt Hải đang làm gì. Tôn ca người này đại gia hiểu rõ. Nhát gan háo sắc là đông đảo có thể đeo vào trên người hắn nghĩa xấu bên trong tương đối thường xuất hiện một cái. Trước mắt, Hoàng Đông Lai đi trước lẹn vào cái kia thôn Bắc Đại Trạch, lưu lại Tôn Diệt Hải một mình tại cái này âm khí sâu nặng trong tôn chờ. Cái sau cái kia nhát gan tính tất nhiên là sẽ có dục dịch. Cái này vừa vặn lại đổi kịp mùa đông, trời tối đến trông nhanh, tại loại này lại đen lại lạnh, còn có thể nháo quỷ hoàn cảnh bên trong, để Tôn Diệt Hải an phận chờ bên trên 40 phút. Suy nghĩ một chút cũng không khả năng a, kết quả cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn ca chỉ ở cái kia đại trạch cửa ra vào chờ chừng 10 phút đồng hồ, liền quyết định vẫn là trước tiên trở về cửa thôn đi lại nói. Trong lòng của hắn dùng để bản thân thuyết phục lý do cũng là đầy đủ, ta một người tại chỗ này đợi, cùng đến cửa thôn đi cùng Hạ Tổ A Chi cùng nhau chờ, khác nhau cũng không lớn, dù sao tòa nhà này phương hướng ta đã biết, chờ một lúc sớm mấy phút xuất phát lại tới cũng đồng dạng. Đương nhiên, trên thực tế đâu, hắn trở về động cơ rất đơn giản, chính là một người ở tại cái này âm trầm địa phương cảm thấy sợ hãi, có chỗ khó. Chuyện này ta tin tưởng rất nhiều người cũng đều có thể hiểu được, liền giống với ngươi ở nhà một mình nhìn phim kinh dị, cùng có người bồi ngươi cùng một chỗ nhìn, cái kia cảm giác sợ hãi hoàn toàn khác biệt. Ngươi biết điện ảnh đều là giả dối, vô cùng rõ ràng chính mình một người nhìn cùng người khác bồi ngươi cùng một chỗ nhìn chính là hoàn toàn tương tự đồ vật, nhưng chính là một người nhìn thời điểm sẽ càng thêm hoảng hốt. Quyết định được chủ ý, Tôn Diệt Hải nói đi là đi, hành động cũng là tốc độ cực nhanh, một liệu yên nhi liền xuyên qua hơn phân nửa thôn. Thật không nghĩ đến, liền tại hắn chạy tới một cái có thể xa xa trông thấy cái này hôi ức thôn cửa thôn chỗ ngất lúc, hắn chợt thấy cái kia cửa thôn bên ngoài lại có một chút ánh lửa, mà cùng ánh lửa kia đi theo là một mảnh lắc lư bóng người. Vẹn vẹn cái nhìn này, Tôn Diệt Hải liền biết đoàn người này nhân số tại 10 cái trở lên, vậy khẳng định liền không phải là người mình, cho nên hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng liền một cái lắc mình tránh về góc tường. Còn tốt lúc này sắc trời đã tối, mây thấp che nguyệt, lại Tôn Diệt Hải trên tay cũng không có cầm bất luận cái gì chiếu sáng đồ vật, cho nên chỉ có hắn nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Mu con gà, sẽ không để ta đụng vào đối phương bộ đội chủ lực đi. Tôn Diệt Hải lùi về chỗ tối, một bên thầm mắng, một bên đổi cái góc độ đi lướt trộm. Theo bóng người càng đi càng gần, Tôn Diệt Hải híp mắt đến một cái, xác nhận đối phương tổng cộng có 14 người. Tuy nói những người này hành tại một chỗ, nhưng mơ hồ có thể thấy được bọn họ phân làm hai nhóm. Trong đó một nhóm lấy một tên áo trắng tăng nhân dẫn đầu, phía sau hắn còn đi theo 5 tên áo đen tăng nhân, lại mỗi một cái áo đen tăng nhân trên vai đều khiêng thứ gì. Mà đổi thành một nhóm đâu, là do một tên mặc màu vàng đất tăng y tăng nhân dẫn đầu, sau người vây quanh dòng dã 7 tên áo đen tăng nhân. Nơi đây chúng ta trong sách tối đơn, cái kia áo trắng tăng nhân, tên là A Đổ Phường Thế Tuyên, mà màu vàng đất tăng y đi, tên là A Đổ Phường Lễ Tuyên, hai người này không thể nghi ngờ đều là đến Sát Hình Tông tổng đàn tham gia mỗi năm một lần hội nghị, bởi vì trên đường gặp nhau, cho nên kết bạn đồng hành. Tôn Diệt Hải căn cứ từ mình trước đây từ Huyền Tuyên nơi đó lấy được tình báo, tự nhiên là rất nhanh liền đoán được, mang theo 5 cỗ thi ngâu áo trắng tăng là Sát Hình Tông cán bộ một trong, mà đổi thành một cái mang theo 7 bộ thi ngâu hoàng y tăng thì là hộ pháp. Ừm. Xem ra những người này là chạy chính mình căn cứ đi, bằng không ta trốn một cái, trước hết để cho bọn họ đi qua. Tôn Diệt Hải ngay lập tức không muốn cùng đối phương lên xung đột, nhưng suy nghĩ một chút lại không đúng, nhưng ta nếu để cho bọn họ đi qua, bọn họ dò xét hoàng ca cái mông làm sao xử lý. Đến lúc đó ta còn không phải đến đi vào chi biệt hắn. Bút chướng này tính toán đâu, hắn vẫn cảm thấy, so với chờ một lúc tại bên địch trong đại bản doanh cùng đối phương đánh, vẫn là tại chỗ này trực tiếp mai phục bọn họ càng cho dịch. Kết quả là, hắn lập tức xoay người lại, mượn trong thôn phòng ốc kiểm hộ, tại trong bóng tối tiến lên, cấp tốc tới gần đối phương, chuẩn bị đánh hai cái kia ác tăng một cái trở tay không kịp. Không ngờ, làm khoảng cách lần thứ hai rút ngắn về sau, Tôn Diệt Hải liền phát hiện, tên kia áo trắng tăng nhân chính là A Đổ Phường Thế Tuyên chỗ điều khiển nằm cố thi ngâu trên bay, chỗ khiêng đồ vật vậy mà đều là tiểu hải nhi. Vừa mới Tôn Diệt Hải tại chỗ xa xa nhìn không rõ, còn tưởng rằng những này thi ngâu trên vai khiêng chính là hành lý loại hình, nhưng bây giờ xem xét, đó là 5 đứa bé. Vậy chuyện này có thể lại không tốt xử lý. Thường nói đao kiếm không có mắt, một hồi thật đánh nhau, Tôn ca cái kia tam xoa kích thẳng thắn thoải mái, đem những hải tử kia đả thương làm sao xử lý. Liên tính hắn cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh đi hải tử, cũng không thể cam đoan đối phương sẽ làm ra chuyện gì tới. Dựa theo Tôn ca đối Sát Hình Tông đám người này ấn tượng, một khi bọn họ phát hiện đối thủ mạnh hơn chính mình, thế nhưng đối hải tử tính mệnh có chỗ cố kỵ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự cầm tiểu hài đi ra làm thịt người thoát bài, hoặc là xem như áp chế thẻ đánh bạc. Tôn Diệt Hải một suy nghĩ, trang diện này bên dưới, trực tiếp đánh lén sợ là không được. Trừ phi hắn có thể đang đánh lén phát động phía sau mấy giây bên trong liền triệt để kết thúc chiến đấu, lại cam đoan sẽ không ngộ thương đến những hải tử kia, nếu không đối phương gặp hắn vừa lên đến chỉ là tam xoa kích hất lên liền có thể dây mất một hàng thi ngẫu, lập tức liền sẽ thay đổi sách lược đem hải tử làm con tin, như thế hắn liền bị động. Đương nhiên, chính diện khiêu chiến cũng không được, bởi vì một khi đánh nhau, sự tình phát triển cùng đánh lén cũng kém không nhiều. Nơi đây, vẫn là phải chỉ lấy. Uy, các người mấy cái, chờ ta một chút. Vài giây sau, đã lòng sinh một đầu kế sách Tôn Diệt Hải bỗng nhiên từ trong bóng tối đi ra, tại cách đám kia hòa thượng còn có một chút khoảng cách địa phương lớn tiếng ồn ào một câu. Thế Tuyên cùng Lễ Tuyên nghe tiếng, tất nhiên là lập tức cảnh giác dừng chân lại, theo tiếng quay đầu, hướng hắn nhìn. Ta có thể tính đợi đến các ngươi. Các ngươi tại làm cái lông a? Tôn Diệt Hải một bên nói, một bên liền hướng đối phương đi đến. Lúc này hắn cố ý làm ra một loại không phải là người tập võ mới có, không để phòng đi bộ tư thái, một bên đi lên phía trước còn một bên túi đầu thở dốc, biểu lộ cũng là một bộ hơi có vẻ giận dữ bộ dạng. "Này này, đừng bày ra loại này biểu lộ cho ta giả ngu, nói xong xế chiều hôm nay tại ngoài thôn giao dịch đâu. Ta một mực chờ đến hoàng hôn đều không người đến, ta là thực tế chờ không nổi, vừa rồi mới vào thôn, kết quả tìm một vòng liền cái bóng người đều không có, những cái kia phòng trống bên trong cũng đều là bình cho cốt, đem ta cho dọa gần chết. Các ngươi làm cái gì nha đây là?" Tôn Diệt Hải không đợi đối phương mở miệng, trước hết chuyển vận như thế một trận. Cái kia Thế Tuyên cùng Lễ Tuyên nghe xong, hai mặt nhìn nhau, qua mấy giây sau, vẫn là Lễ Tuyên vị này cấp bậc cao hơn tông môn hộ pháp lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, mở miệng nói, "Vị tiểu ca này, ngươi trước đừng tức giận, ta trước xác nhận một chút, nghe ngươi ý tứ, ngươi là đến mua hàng?" Liệt vị, khả năng ngài nhìn thấy chỗ này, nhất thời vẫn không rõ, vì cái gì Lễ Tuyên thân là Sát Hình Tông hộ pháp, sẽ đối một cái thoạt nhìn chỉ là người bình thường tiểu tử khách khí như vậy. Dù sao bọn họ trong tông môn tùy tiện một tên tiểu đội trưởng đều có thể bành trướng đến liền mỹ dạ mộ tổ xạ xì đều không để vào mắt. Nhưng kỳ thật ngài chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền có thể tính ra đáp án. Bọn họ Sát Hình Tông ai cũng dám đắc tội, duy chỉ có đối hộ khách bọn họ, cùng với hộ khách phái tới lấy hàng thân tín. Vẫn là muốn khách khí một chút. Lúc đầu bọn họ làm liền không phải là cái gì có thể thả tới trên mặt bàn làm mua bán, có hạn nhóm hộ khách thân thể không phú thì quý, lại hàng hóa giá cả cũng đều rất cao, đắc tội bất kỳ một cái nào hộ khách đều tương đương với chặt đứt một đầu khả quan tài lộ. Lễ Tuyên thân là tông môn hộ pháp, há lại sẽ phạm loại này sai lầm. Hắn xem xét Tôn Diệt Hải không chút nào bố trí phòng vệ hướng lấy bọn hắn đi tới, lại đối với bọn họ cái này một đại bang hòa thượng đang trong đêm khiêng 5 đứa bé đi đường đồng thời không có cảm thấy bất luận cái gì ngạc nhiên, kết hợp với bọn họ thân ở địa điểm, cùng với Tôn Diệt Hải lời nói, rất nhanh liền nghĩ đến đối phương khả năng là người mua phái tới cho săn. Bất quá, Lễ Tuyên cũng không có lập tức liền tin tưởng đối phương, bởi vì điểm đáng ngờ vẫn là tồn tại, bình thường người mua người cùng Sát Hình Tông chấp nối giao dịch, là sẽ không đến bọn họ tổng đàn phụ cận, trước mắt người trẻ tuổi này xuất hiện tại Hôi Hữu thôn, ít nhiều có chút kỳ lạ. "Ngươi còn trang cái gì tỏi a?" Tôn Diệt Hải thấy đối phương cắn câu, lúc ấy liền tăng cường biểu diễn cường độ, âm thanh đều nhọn đi lên, "Chủ nhân nhà ta không phải cùng các ngươi vị kia A Đổ Phường Huyền Tuyên sư phụ đều nói tốt sao? Liền hôm nay, tại thôn này bên ngoài, 5 đứa bé, một tay giao tiền, một tay giao hàng." Hắn nói xong, lúc ấy liền từ trong ngực lấy ra một túi tiền đến, "Tiền ta đều mang đến, theo các ngươi nói, đều là tiền mặt, không có ngân phiếu." Giờ phút này Tôn Diệt Hải lấy ra túi tiền này, là trước mắt hắn tại Nhật Bản toàn bộ gia sản, bên trong có một phần là hắn tại Nạ Gạ Xạ Kỳ liền hối đoái tốt vĩnh lạc thông bảo, còn có một phần là hắn cùng Hoàng Đông Lai hay ạ tổ cùng nhau từ tổ mì tạ ra lửa bịp đi ra số dư. Bởi vì khoản này thù lao tại sự giúp đỡ của Tôn Hoàng tăng không ít, cho nên Hạ Tổ cũng không tiện một mình toàn bộ cầm. Qua hai ngày hắn cùng Tôn Hoàng hàn huyên trò chuyện, chủ động yêu cầu đem tiền này chia đều. Nha, thì ra là thế. Lễ Tuyên còn chưa lên tiếng đâu, một bên Thế Tuyên đã bị cái kia túi tiền cho mê mắt, trong lòng chẳng những đã tin tưởng Tôn Diệt Hải lời nói, trên mặt còn không nhịn được chất lên tiêu ý, mà Lễ Tuyên lúc này nghĩ thì là, cái này Nguyên Tuyên, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Tuy nói lặng lẽ ở bên ngoài làm việc ngoài loại này chuyện lớn nhà hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua, nhưng tại năm này mà hội nghị trước sau, liền ta đều phải khiêm tốn một chút. Ngươi ngược lại tốt, dứt khoát đem người đều hẹn đến tổng đàn cửa ra vào đến, ngươi đây là cầu bất việc không muốn sống nữa à? Cho dù ngươi ước chừng tại hơi địa phương xa một chút giao dịch đâu. Rất hiển nhiên, tại Tôn Diệt Hải báo ra A Đồ Phường Huyền Tuyên cái tên này lúc, hai người bọn họ liền đều bị lừa gạt, còn lại chi tiết bọn họ sẽ tự mình náo bổ viên bên trên. Cái kia, ta tạm thời hỏi một chút, chủ nhân nhà ngươi là? Bất quá Lễ Tuyên xuất phát từ cẩn thận, vẫn là lại nhiều thăm dò một câu. Ách, Tôn Diệt Hải lập tức không kiên nhẫn bĩu môi, còn bày ra một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng biểu lộ, đem cái kia chịu nặng túi tiền lại hướng trong ngực mở dấu, các ngươi đến cùng biện thủ làm qua. Hỏi chủ nhân nhà ta danh tự làm gì? Các ngươi đến cùng phải hay không Huyền Tuyên sư phụ phải tới? Tôn ca thái độ tuy là ác liệt, nhưng cái này ngược lại làm cho Lễ Tuyên triệt để yên tâm, bởi vì bọn họ tiếp xúc người mua, xác thực có rất nhiều là không muốn bại lộ chính mình tính danh, bọn họ thường xuyên phải cùng người mua cách cái màn trúc nói giao dịch nhu cầu, mà Tôn Diệt Hải đem lời nói như vậy có lực lượng, thái độ như vậy phách lối, cũng rất phù hợp bọn họ đã từng quen biết những gia đình kia ác nô hòa phòng. Bên kia, Thế Tuyên nhìn thấy Tôn Diệt Hải đem tiền túi lại thu hồi đi, đều có chút cúi lên, đừng, vị tiểu ca này, đừng nóng giận nha, chúng ta không nói không giao dịch à. Nói xong, hắn lại hướng Lễ Tuyên làm cái nháy mắt, đúng không, Lễ Tuyên tiền bối? A, là. Lễ Tuyên do dự nửa giây, liền cũng lập tức gật đầu. Trước mắt Lễ Tuyên cùng Thế Tuyên hai người mang theo cái này năm đứa bé, là bọn họ tại về tổng đàn lữ đồ bên trong tiện đường chụp tới. Đối với bọn họ đến nói, mỗi năm về tổng đàn hội nghị lúc, tiện đường bắt chút hải tử mang về, liền cung ăn tết về nhà mang kèm tay lễ mở dạng, là cái thói quen động tác. Trước đây Huyền Tuyên, Vinh Tuyên sẽ đi tập kích nghỉ dạ kia tổ ba người cũng là đồng dạng động cơ. Nói cách khác, những hải tử này cũng không phải là tổ chức xác định đơn đặt hàng, Lễ Tuyên cùng Thế Tuyên liền tính đem lặng lẽ bán đi, cũng không có quan hệ gì. Trên thực tế, Sát Hình Tông Tông chủ một mực là biết thủ hạ các cán bộ ở bên ngoài làm một chút việc tư, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng trong tổ chức trọng yếu đơn đặt hàng cùng thí nghiệm tài liệu nhu cầu, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Giờ phút này đã có đưa tới cửa người mua, cái kia Lễ Tuyên cùng Thế Tuyên khẳng định là động tâm tư, đem cái này năm đứa bé mang về tổng đàn dâng lên, bọn họ đơn giản chính là kiếm chút mặt mũi, nhưng nếu là nhân cơ hội này trực tiếp xuất thủ, vậy bọn hắn có thể là thực sự tại kiếm bạc. Mấu chốt, chuyện này cho dù bại lộ, bọn họ còn có thể bung nổi, nói đây là Huyền Tuyên tìm đến người mua, kết quả Huyền Tuyên người một nhà không biết chạy đi đâu. Bọn họ vì không đắc tội hộ khách, liền đem trong tay kèm tay lễ làm hàng bán, giữ gìn tổ chức tín dự, nhiều hợp tình hợp lý a là cũng nhanh đem tiền đến xem, sau đó giao hàng đi. Thủ hạ ta bọn tiểu nhị còn tại vài dặm địa ngoại chờ lấy ta đây, đám hỗn đản kia đều nói cái gì cổ bệ nơi này quá đáng sợ không dám xâm nhập, thứ thật sự là giúp phế vật. Trễ nữa bọn họ gặp ta không quay về, có lẽ liền không đợi, ta nhanh một chút đi. Tôn Diệt Hải một bên thúc giục, một bên liền đem tiền túi lại lần nữa lấy ra, nhét vào cách hắn thêm gần Lễ Tuyên trong tay. Lễ Tuyên tiếp nhận túi tiền, lui ra phía sau một bước, đi tới Thế Tuyên bên cạnh. Hai người mở ra miệng túi, đem ngón tay luồn vào trong túi mở ra, xem xét bên trong thật là vàng dòng bạc trắng, liền song song lộ ra mỉm cười. "Tốt, tốt, tiểu ca là cái người sảng khoái, cùng các ngươi chủ nhân làm ăn thật sự là vui sướng, lần sau ngươi có thể để các ngươi chủ nhân trực tiếp tới tìm ta." "Ách, chúng ta gọi A Đồ Phường Lễ Tuyên, hắn là A Đồ Phường Thế Tuyên." Lễ Tuyên lời này, nghiêm nhiên một bộ muốn kéo về đầu khách bộ dạng. Được, ta sẽ chuyển lời." Tôn Diệt Hải nhưng lại là không kiên nhẫn xua tay, lập tức liền đưa ánh mắt thả tới Thế Tuyên trên thân, "Cái kia, ngươi đi với ta một chuyến chứ sao?" Ân. Thế Tuyên nghe vậy, lúc ấy sững sờ. Ân cái gì nha? Tôn Diệt Hải thì là lẽ thẳng khí hùng, ngươi không đi theo ta, chẳng lẽ muốn để ta một người khiêng năm đứa bé trở về? Ta có nhiều như vậy cánh tay sao? Hắn nói xong, chính mình trước hết quay người đi ra mấy bước, được rồi, đừng lề mề, liền bài giảm, đến chỗ ấy ta bọn tiểu nhị sẽ tiếp nhận. Thế Tuyên nghe vậy, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn một chút Lễ Tuyên. Lễ Tuyên suy nghĩ một chút, đúng, ngươi nói có lý, vậy ta cũng cùng một chỗ. Này ngươi tới làm gì a? Các ngươi không phải một người chỉ huy một nhóm thi ngẫu sao? Cái kia năm cái khiêng hải tử thi ngẫu không phải đều là hắn sao? Tôn Diệt Hải lại nói, ngươi cái tên này mang thi ngẫu nhiều như vậy, đi trên đường khắp nơi đen nghìn nghịt, đến lúc đó đem ta đám kia người cộng tác cho dọa chạy làm sao bây giờ? Huyền Tuyên cái này ngu ngốc, liên loại này sự tình đều cùng người khác nói. Lễ Tuyên trong lòng thầm mắng một câu, bất quá hắn cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý, chỉ là đem hải tử đưa đến vài dặm địa ngoại chút chuyện này, hắn đích thật là không cần thiết đặc biệt đi theo, đi một người như vậy đủ rồi. Liên Thế Tuyên cũng đồng ý điểm này, ân, Lễ Tuyên tiền bối, vậy thì do ta đi chạy một chuyến à, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Được rồi, vậy ta trước hết về tổng đàn đi. Lễ Tuyên đang lúc nói chuyện, đã đem tiền túi nhét vào trong lồng ngực của mình. Chuyện tiền, chờ ngươi trở về chúng ta lại chậm rãi nói. Là, tiền bối, vậy ta đi trước một bước. Thế Tuyên cùng Lễ Tuyên quan hệ không tệ, biết cái sau tại chia tiền lúc sẽ không bạc đãi chính mình, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Quay người đối Tôn Diệt Hải làm cái mời động tắt tay, liền điều khiển thi ngâu đi theo Tôn Ca hướng ngoài thôn đi. Lễ Tuyên cùng Thế Tuyên nói tạm biệt, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ hướng tổng đàn phương hướng đi đến. Lúc này hai người đều đắm chìm tại tự nhiên kiếm được một bút tốt mua bán trong vui sướng, cảm thấy chính mình là đụng đại vận, nghĩ đã là sau đó làm sao chia tiền. Khả năng có người muốn hỏi, cảnh giới của bọn hắn tâm làm sao yếu như vậy? Bọn họ liền không có lo lắng qua chính mình sẽ trung kế hoặc là chúng mai phục sao? Vậy ngài không ngại hồi tưởng một chút đầu sách xuất hiện qua A Đổ Phường Nghĩa Tuyên, Trung Chiến Miên, Huyền Tuyên. Bọn họ cái nào cũng không phải là dạng này đâu, mà còn bọn họ tất cả đều là cấp bậc càng cao, càng không coi ai ra gì, chỉ có thể nói ngày bình thường cơ bản gặp phải không đến cái uy hiếp gì, để bọn họ quá mức bành trướng. Nói ngắn gọn, ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, Tôn Diệt Hải mới vừa dẫn Thế Tuyên cùng những cái kia thi ngẫu đi ra cửa thôn, lại đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào ven đường một gốc cây nói, hả? Ngươi nhìn đó là cái gì? Thế Tuyên lúc này tâm tình thật tốt, đối Tôn Diệt Hải cũng không có phòng bị, nghe đến câu này phía sau không hề nghĩ ngợi liền quay đầu nhìn về chỗ ấy nhìn. Kết quả, hắn ánh mắt mới vừa từ trên thân Tôn Diệt Hải rời đi, một giây sau, tam xoa kích kích phong đã rơi xuống đỉnh đầu của hắn, từ đầu đến chân cho hắn tích thành hai bên. Cái này Thế Tuyên thuộc về là chết cũng không biết vì cái gì chết, thậm chí không biết là người nào, dùng phương pháp gì công kích chính mình. Mà theo hắn tử vong, hắn chỗ điều khiển năm cỗ thi ngẫu cũng tại trong khoảnh khắc tất cả đều tê liệt ngã xuống xuống dưới. Hay A Tô, A Chi, các ngươi còn tại không? Tôn Diệt Hải đánh lén xong Thế Tuyên, lập tức hướng về phía hắc ám bên trong quát nhẹ một tiếng. Chúng ta ở đây này. Hay A Tô cùng A Chi tự nhiên là tại. Hai người bọn họ vừa rồi nhìn thấy Thế Tuyên cùng Lễ Tuyên từ trên đường lớn đi tới, liền tranh thủ thời gian trốn đi. Lúc đầu hai người còn có chút lo lắng Tôn Hoàng sẽ bị giáp công, nghĩ đến muốn hay không đi theo vào nhìn xem, nhưng hiện tại xem ra cái này lo lắng là dư thừa. Bọn họ không hề biết Tôn Diệt Hải là thế nào đem Thế Tuyên cho đơn độc lừa gạt đi ra, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, tại cùng Tôn Diệt Hải hơi trao đổi vài câu về sau, song phương liền lại phân đầu làm việc, từ Hạ Tổ cùng A Chi phụ trách trước đem năm đứa bé mang đến địa phương an toàn, mà Tôn Diệt Hải lại lần nữa trở về Hôi Ước thôn, từ phía sau truy kích đồng thời tập kích Lễ Tuyên. Tại không có con tin cái này một cố kỵ về sau, Tôn Diệt Hải tự giác từ chỗ tối đánh lén một cái sát hình tông hộ pháp cũng không kêu cái gì sự tình. Dù cho Lễ Tuyên thực lực thật 10 phần cao cường, đánh lén không cách nào một kích thành công, Tôn ca cũng có năm chắc có thể toàn thân trở ra, lại không chừng hắn cái này đã thảo kinh xà cử chỉ, còn có thể chế tạo một chút hỗn loạn, cho tổng đàn bên trong Hoàng Đông Lai tranh thủ nhất định hoạt động chỗ trống. Hô hô hô, thi triển ra khinh công Tôn Diệt Hải trong thôn bước nhanh chạy gấp, thân ảnh của hắn mang ra từng trận tay áo thanh âm xé gió. Mới thoáng cái, hắn đã tiếp cận thôn bắc cái kia tòa nhà đại trạch. Không ngờ, liền tại hắn sắp đi đến gian kia đại trạch cửa ra vào thời điểm, đột nhiên, đường hai bên lóe ra mấy cái bóng đen. Bảy đạo cái bóng, bảy cái góc độ, đem Tôn Diệt Hải vây vào giữa, bay nào mà tới. Chương 29, song nhẫn bị binh, thượng, chương 29, song nhẫn bị binh, thượng, tại cái này đánh lén Tôn Diệt Hải người, không phải người khác, chính là cái kia A Đổ Phường Lễ Tuyên. Có lẽ đại gia sẽ cảm thấy kỳ quái, hắn không phải mới vừa cũng bị lừa gạt sao? Lúc này vì sao lại giết ra cái này một đợt hồi mã thương đâu? Rất đơn giản. Bởi vì làm Lễ Tuyên suy đoán túi tiền, cao hứng mừng mừng đi đến cái kia thôn bắt trong đại trạch tổng đàn lối vào lúc, hắn liền phát hiện, nên thủ tại chỗ này hai tên thủ vệ không thấy. Đổi thành người khác đây cũng không có cái gì, bọn họ chắc chắn sẽ suy đoán bọn thủ vệ là chạy đi nơi khác lừa biếng, sau đó này đường qua, có thể Lễ Tuyên khác biệt, hắn là cái này sát hình tông hữu hộ pháp à, chuyện này hắn cao thấp đến quản một chút. Vì vậy, cứ việc Lễ Tuyên cũng muốn làm nhưng cho rằng bọn thủ vệ là đi lừa biếng, nhưng hắn xuất phát từ nghĩa vụ, vẫn là đến phụ cận mấy cái trong phòng đi lòng vòng, tìm tìm. Cái này không tìm không quan trọng, một tìm liền tìm được hai cái kia bị Hoàng Đông Lai xử lý thủ vệ thi thể. Mà khi Lễ Tuyên nhìn thấy cái kia hai cỗ thi thể nháy mắt, hắn mới vừa rồi bị tiền bạc trô che đậy lý trí, bởi vì đại ý mà quá sớm thả xuống cảnh giới tâm, liền lại lần nữa bị tỉnh lại. Như vậy cũng tốt so ngươi tại thi xong tự tra đáp án lúc, thường có thể một cái nhìn ra chính mình làm sai những cái kia để nên làm như thế nào đối đồng dạng. Giờ khắc này, tại xác định tổng đàn khả năng ngay tại đối mặt người xâm nhập tình huống này về sau, Lễ Tuyên lại đi một lần nữa dò xét vừa rồi đủ loại, liền càng nghĩ càng cảm thấy Tôn Diệt Hải trên thân sơ hở còn thật nhiều. Đầu tiên, cho dù là Lễ Tuyên cùng Thế Tuyên dạng này quen thuộc phụ cận địa hình người, tại trong đêm tối này hành tẩu lúc, cũng là muốn nâng mấy cái bó đuốc, nhưng trước đây Tôn Diệt Hải hiện thân lúc trong tay cũng không có cầm bất luận cái gì chiếu sáng vật. Lẽ ra chỉ bằng vào đầu này, liền có thể hợp lý hoài nghi Tôn Diệt Hải là một cái không muốn bị phát hiện mới bất lực bất luận cái gì đến chui vào người có thể Lễ Tuyên không có. Hắn khi đó tự động não bổ đối phương tất nhiên là từ phía trên lượng một mực đợi đến trời tối, bên cạnh không mang đến cũng rất hợp lý, mà trên thực tế từ xế chiều chờ đến hoàng hôn lời này cũng là Tôn Diệt Hải lời nói của một bên, hắn hoàn toàn khả năng đang nói dối. Thứ nhì, Tôn Diệt Hải đầu mấy câu bên trong đầu tiên là chủ động thừa nhận chính mình tại thôn này bên trong bởi vì nhìn thấy vỏ cho cốt liền bị dọa cho phát sợ, nhưng đằng sau lại dùng một cái khác phó sắc mặt đi cười nhạo những cái kia không có cùng hắn đồng thời đi thôn bọn tiểu nhị nhát gan. Đây không thể nghi ngờ là trước sau mâu thuẫn, nhưng lúc đó Lễ Tuyên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây chính là một phổ biến tiêu chuẩn kép hành vi mà thôi. Có thể giờ phút này lại chủng loại, cái kia hai câu nói. Phía trước một câu là vì biểu thị chính mình là cái người bình thường, để cho địch nhân thả xuống cảnh giác. Phía sau một câu thì là tại quanh co lòng vòng giải thích tại sao mình lại lẻ loi một mình ở đây, lại là đằng sau dẫn đi Thế Tuyên làm nền. Đều là mục đích tính cực mạnh phát biểu. Thứ ba, suy nghĩ kỹ một chút, Huyền Tuyên con hàng này liền tính thái độ cuồng vọng, cũng không có cái gì não, nhưng cũng không đến mức đem điều khiển thi ngẫu loại hình thiết lập cùng một cái người mua nói đến như vậy tỉ mỉ à, huống chi trước mắt chỉ là một cái người mua phái tới chó săn. Nhưng Tôn Diệt Hải vừa rồi sửng sốt đem những cái kia thi ngẫu cái nào mấy cái do ai không chế đều phân rõ rõ ràng sở, vậy nói rõ hắn nắm giữ tình báo, đối sát hình tông bên trong cán bộ cấp bậc trở lên thành viên hiểu rõ, đã không phải tùy tiện tìm hiểu một cái liền có thể đạt tới trình độ. Như kết hợp với hắn tràn đầy tự tin báo Huyền Tuyên danh tự hành vi, hợp lý phỏng đoán một cái, Huyền Tuyên rất có thể là làm phản, hoặc là chính là bị cái này giả mạo người mua chân chó người sở thuộc thế lực tù binh đồng thời bức cung. Nghĩ đến đây, Lễ Tuyên nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Để hắn cảm thấy kinh ngạc cùng bất an, cũng không phải là có người có thể thông qua mưu lược lừa qua hắn cùng Thế Tuyên đồng thời đem bọn họ tách ra chuyện này, mà là hiện tại rất có thể có một tên sát hình tông cán bộ đã phản bội tổ chức, hoặc là đã bị người ngoài đánh bại. Vô luận là loại tình huống nào, đều mang ý nghĩa lập tức các xâm lấn giả nắm giữ đánh bại bọn họ sát hình tông cán bộ trở lên nhân vật năng lực. Đương nhiên, tương đối mà nói, Lễ Tuyên thả rằng là loại trước tình huống, bởi vì như vậy hắn muốn đối phó lớn nhất uy hiếp cũng liền chỉ là Huyền Tuyên tên phản đồ này mà thôi. Nhưng Huyền Tuyên nếu không có làm phản, mà là bị đánh bại đồng thời bức cung, địch nhân kia thực lực liền không tốt dự đoán. Nghĩ tới đây, Lễ Tuyên cũng không nói hoài tới trước đi tổng đàn báo cáo, hắn tranh thủ thời gian quay đầu, một bên diệt đi chính mình mang bó đuốc, một bên liền lao ra đại trạch, chuẩn bị ra thôn đuổi bắt cái kia đem Thế Tuyên lắc lư đi ra hỏa. Lễ Tuyên cảm thấy, không quản đối phương là được đến Huyền Tuyên trợ giúp, vẫn là an bài đội ngũ khác mai phục, đều sẽ đem Thế Tuyên dẫn tới chỗ rất xa lại độc thủ, bởi vì tại Lễ Tuyên trong nhận thức biết, muốn tiêu diệt một tên sát hình tông cán bộ, cái kia chiến đấu tràng diện tuyệt đối sẽ đánh đến kinh thiên động địa, lại muốn xuất động khá nhiều nhân viên mới được, cho nên đối phương chắc chắn sẽ rời xa thôn lại đánh. Vậy chỉ cần hắn hiện tại diệt đi bó đuốc, sở lấy đen cấp tốc phản truy đi lên, hẳn là đầy đủ có thời gian đánh cái hoàng tước tại hậu thức phản bọc đánh. Có thể hắn chỗ nào có thể nghĩ tới, Tôn Diệt Hải âm chết Thế Tuyên chỗ tiêu tốn thời gian rất ngắn, lại căn bản đi không bao xa liền độc thủ, phát ra âm thanh càng là chỉ có giấm lớn một điểm. Vì vậy, tại cái kia bất tỉnh mông dưới ánh trăng, làm Lễ Tuyên trông thấy đạo kia dọc theo trong thôn đường lớn vội vàng chạy tới thân ảnh lúc, hắn có chút ngộng. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ, đối mặt cảnh này, dù cho hắn nội tâm dao động, cũng không ảnh hưởng hắn lập tức điều khiển chính mình thi ngẫu tăng ra, tại đường hai bên trước bày ra như thế một cái túi trợ. Mà khi Tôn Diệp Hải đi đến Lễ Tuyên bày ra túi bên trong, cái sau liền quả quyết phát động tập kích. Ta Tiền Văn cũng đã nói, sát hình tông những cán bộ này trở lên nhân vật, mỗi một cái thi ngẫu tại phương diện chiến đấu đều có nhất định trọng tâm. Mà trước mắt cái này Lễ Tuyên thi ngẫu, am hiểu chính là tính bền dẻo. Cứ việc những này thi ngẫu tại công kích mang không có đặc biệt cao nháy mắt lực phá hoại, phương diện phòng ngự cũng không phải cái gì mình đồng ra sát, liền tốc độ cũng chỉ là trung thượng trình độ, nhưng bọn hắn tính bền dẻo, lại có thể so với là cường hóa người cao su. Bởi vậy, Lễ Tuyên thường dùng nhất chiến pháp chính là điều khiển thi ngẫu cùng địch nhân tiến hành siêu cận thân vật lộn, thi triển quấn, quấn, xiết, tìm kiếm, ôm, quấn, bóc, cắn các loại duy trì liên tục đấu sức tiếp thân thủ đoạn. Đầy đủ cường hóa, đồng thời lợi dụng thi ngẫu không biết mệt mỏi, phát lực không dứt đặc điểm, đem địch nhân tiêu hao đến chết. Có thể nói, Lễ Tuyên cái này phong cách chiến đấu là tương đương khắc chế Tôn Diệt Hải. Chỉ cần Tôn Diệt Hải không thể ngay lập tức dùng tam xoa kích đánh ra ưu thế cực lớn, loại kia lợi hắn chính là bị những này thi ngẫu vây quanh, thiết thân, cuốn lấy, rào sát. Tại dạng này công kích đến, Tôn Ca Đao kia thương không vào truyền bảo giáp liền cũng không có cái gì dùng, mà hắn bình thường sở trường về dùng hai quyền đạo cứ việc tại người đối người, một đối một thời điểm là rất lợi hại, nhưng muốn cùng đám này đồng dạng sử dụng vũ kỹ, lại liền mấu chốt bị bẻ gãy đều không quan trọng thi ngẫu đối đầu, vẫn là một đối nhiều, vậy khẳng định muốn xong á đầu phộng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tôn Diệt Hải bởi vì cái này vòng tập kích bất ngờ mà kinh mạ lên tiếng thời khắc, hắn cái kia tại nhị tiên đảo luyện thành phản đánh lén bản năng cũng đã để thân thể của hắn bắt đầu chuyển động. Tại xung quanh bên trên đều có địch nhân đánh tới dưới tình huống, Tôn Diệt Hải dưới chân mánh nhưng đẹp mạnh, thân thể hướng phía trước thấp nhảy dựng lên, đồng thời hắn lại tại hai chân cách mặt đất phía sau nháy mắt để thân thể thoát lực, giữa không trung giống một cái heo chết nằm ngửa, vẹn vẹn lợi dụng quán tính hướng về phía trước bỏ đi. Mà liên tại bờ vai của hắn đụng vào cái kia ngăn tại hắn ngay phía trước thi ngẫu nháy mắt, hắn lại mánh nhưng vận lên chính mình cái kia một thân đảo ngược cán khôn nội công, dựa vào cùng người thường hoàn toàn ngược lại nội lực vận hành lộ tuyến, để thân thể của mình tại đụng vào đồ vật phía sau co quắp một trận, sát nhập sinh một cỗ quỷ dị bắn ngược, lượn vòng lực lượng, giáng chặt lấy cái kia thi ngẫu thân thể phản quấn một vòng, chui hướng về phía đối phương sau lưng. Chiêu này đem thân thể của mình ném đi thả nằm lại lợi dụng va chạm phản tác dụng lực cùng độc môn nội công, giữa không trung đột nhiên ra tốc đồng thời lấy quỷ dị đảo ngược lượn vòng tư thái bơi về phía địch nhân phía sau chiêu thức, chính là tôn môn tuyệt học cao dài chiêu số một trong, chân cùng tự hồi toàn. Đừng nói là Lễ Tuyên cái này Nhật Bản trọng tăng, chiêu này cho dù tại Trung Nguyên võ lâm những cao thủ kia trước mặt lấy ra, cũng là có thể đem người cho hù dọa. Lễ Tuyên căn bản nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào tại cái này trong nháy mắt làm ra phản ứng, đồng thời làm ra loại này không phải người động tác đến đột phá vây quanh, nhưng hắn khiếp sợ sau khi, nhưng cũng không có bởi vậy tự loạn trận cước hoặc đình chỉ thế công. Dù sao đây chỉ là đợt thứ nhất thu nhỏ miệng lại túi không dừng mà thôi, không hề đại biểu Lễ Tuyên mất đi ưu thế. Trên lý luận đến nói, chỉ cần có bất kỳ một bộ thi ngẫu thành công quấn lên Tôn Diệt Hải, kéo chậm Tôn Diệt Hải tốc độ, rất nhanh cái khác liền có thể lần lượt quấn lên đồng thời lại lần nữa tạo thành vây quét. Vì vậy, Lễ Tuyên lúc ấy liền đem tính liên kế, để cái kia bị Tôn Diệt Hải va vào một phát thi ngẫu cũng mượn va chạm tác dụng lực dạo qua một vòng, xoay người lại ngã xuống đất, thuận thế lại nào. Một chiêu này quả nhiên đạt hiệu quả, cái kia thi ngẫu phát nhai phía sau thành công cầm Tôn Diệt Hải chân phải mắt cá chân. Mà Tôn Ca lúc này đã không quan tâm được hạ bản, hắn mau đem tam xoa kích móc ra, giống đuổi mũi đồng dạng nhanh chóng hướng về phía trước vừa đi vừa về vung đẩy. Bởi vì có Huyền Tuyên cho tình báo đặt cơ sở, Tôn Diệt Hải là biết Lễ Tuyên phong cách chiến đấu, cho nên hắn lúc này xác thực cũng có chút sợ, hắn sợ chính mình thật bị đối phương thi ngẫu cuốn lên, đến lúc đó liền có lực cũng không sử dụng ra được, có tam xoa kích cũng vung không được nữa. cho nên Tôn Diệp Hải bắt lấy cái này, dùng chân cùng thự hồi toàn né qua vòng thứ nhất vây quét chế tạo ra khe hở, cấp tốc bung kích. Chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất để cho địch nhân giảm quân số một nửa trở lên, dạng này hắn mới có khá lớn phần thắng. Nhưng mắt cá chân bị tìm kiếm, lại vội vàng phản kích hắn, chung quy là không thể nắm chắc tốt cơ hội lần này. Cuối cùng hắn chỉ chém giết hai cỗ thi ngẫu, đồng thời tháo bỏ xuống bộ thứ ba thi ngẫu một bên vài cánh tay, sau đó liền bị còn lại bốn cỗ nửa thi ngẫu cuốn lên. Bịch, vài giây sau, tam xoa kích liền từ Tôn Diệt Hải cái kia mất lực trong tay trở xuống. Lúc này Tôn Ca phần cổ, tứ chi, thân thể đều bị thi ngẫu bọn họ cho một mực xoắn lấy, cảm giác này tựa như trong cùng một lúc bị mấy con cự mãng hoặc là đặc thù nào đó phiên kịch bên trong mới sẽ đăng tràn xúc tu sinh vật, cái này một cái là đủ rồi, cho cuốn lấy, đừng nói phát lực, động một cái cũng khó khăn. Không bao lâu, Tôn Diệt Hải liền bị cuốn lấy toàn thân tê liệt, xanh cả mặt. Mà lúc này, Lễ Tuyên bản thể mới từ chỗ tối chậm rãi đi ra, hắn một bên khống chế cuốn lấy Tôn Diệt Hải cái cổ cái kia thi ngẫu thoáng buông tay, một bên lạnh lùng mở miệng nói, biết ta vì cái gì muốn bắt sống ngươi đi. Ha ha, ha ha. Tôn Diệt Hải đầu tiên là mánh trở về hai cái, lại thở gấp lời nói, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Rất tốt. Lễ Tuyên nói tiếp, ngươi nếu là thức thời, tiếp xuống liền thành thật trả lời ta mấy vấn đề, dạng này có lẽ ta sẽ còn cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Trang diện này, lời kịch này, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Đúng vậy, đây chính là lúc trước Tôn Hoàng đối Huyền Tuyên làm sự tình, chỉ là hiện tại lập trường thay đổi mà thôi, cho nên Tôn Diệt Hải căn bản không tin đối phương cuối cùng sẽ bỏ qua chính mình, hắn hiện tại chỉ có thể bắt hết bóc, tại cái mạng nhỏ của mình bị đối phương nắm ở trong tay, lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát điều kiện tiên quyết, thần tốc nghĩ ra một cái kế thoát thân. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Tốt tại, Tôn ca vận khí không tệ. Không đợi Lễ Tuyên mở rộng tiến một bước nghiêm hình bước cùng, trong bầu trời đêm, liền đột nhiên lóe ra hai đạo mạnh mẽ thân ảnh, lại bọn họ phân biệt từ hai bên trái phải hai bên, hướng về Lễ Tuyên vung ra hai tay bên trong kiếm. Hai người này, mặc dù sở thuộc lưu phái khác biệt, nhưng đều là kỹ thuật cao siêu thượng nhẫn, cho nên bọn họ lựa chọn xuất thủ thời cơ là hoàn toàn nhất trí, thậm chí ngay cả công kích độ cao, góc độ, tốc độ, đều như ảnh trong gương đồng dạng tả hữu đối xứng,